Chương 676, màu vàng vi tôn chương 676, màu vàng vi tôn tinh không bảng chính là thiên đạo thiết trí bảng danh sách, mỗi tòa tinh vực một bước. Bao quát thế gian tất cả thiên tài, không quản ẩn thế gia tộc hay là trong xó xỉnh nào đó không có danh tiếng gì người, chỉ cần thực lực đầy đủ đều sẽ bị tinh không bảng kiểm tra đo lường xếp vào bảng danh sách. Bảng này bao gồm từ nhỏ huyền cảnh về sau tất cả cảnh giới thiên tài trẻ tuổi, mỗi cái cảnh giới tất cả trăm người. Tuổi trẻ hai chữ đối với người tu hành tới nói không tốt lắm định nghĩa, tổng kết xuống tới chính là hình dạng tuổi trẻ, sinh cơ bừng bừng, ngũ tạng như mới, huyết khí cường thịnh, bản nguyên hùng hậu. Nếu như chỉ là mặt ngoài tuổi trẻ, nội tại mục nát hết sạch sức lực, thì không phù hợp lên bảng tư cách. Giờ phút này mọi người nhìn chằm chằm tinh không trên bảng niết bàn cảnh đứng đầu bảng danh tự đờ ra một lúc. Thế nào lại là màu vàng danh tự? Rõ ràng tất cả mọi người là đen. Niết bàn bảng đứng đầu bảng danh tự rõ ràng là Lý Dạ hai chữ. Cái này Lý Dạ là ai? Đến từ phương nào? Tên của hắn vì sao là Kim? Mọi người bàn tán sôi nổi. Vũ hóa tinh khoảng cách Tiên Linh Đại Lục không gì sánh được xa xôi. Tiên Linh Đại Lục 10 năm ánh sáng bên trong không ít tộc đàn biết được Lý Dạ danh tự, nhưng nơi này lại không có một người biết. Xem ra người này có chỗ hơn người, có cơ hội cũng phải lĩnh giáo. Có người phát ra âm thanh lạnh lùng, làm cho không ít người tê cả da đầu. Không phải tu vi của hắn mạnh cỡ nào, thanh danh cỡ nào vang dội, thật sự là trên người tán phát ra sát ý quá mức nồng nặng. Niết bàn bảng thứ hai tu là tộc La Minh, là hắn. Nghe đồn kẻ này niết bàn lúc nộ ra một cỗ kinh thiên sát khí, tung hành như lai cảnh. Khó trách hắn không phục, trước lúc này ngay cả ta đều cho rằng La Minh là niết bàn người thứ nhất. Mọi người kịch liệt thảo luận. Hiu. Đột nhiên, vũ hóa tinh vọt lên một mảnh quang mang. Mấy tên lão giả dáng lâm tinh không bảng bên cạnh. Một người cầm đầu người khoác trường bào màu đen, đầu đội lam kim phát quan, râu tóc bạc trắng, con ngươi xanh thẳm, không giận tự uy. Mọi người nhận ra, người này là Vạn Tinh Cung đại trưởng lão. Lão giả ánh mắt rơi vào tinh không trên bảng, một chút liền chú ý tới cái kia màu vàng danh tự. Thật sự là tại một đám màu đen trong danh tự nó quá mức bắt mắt. Đế tư. Vạn Tinh Cung đại trưởng lão mặt bên trên một mảnh rung động. Đám người hai mặt nhìn nhau, một lát sau hiện trường sôi trào. Kỳ trước tinh không bảng xuất thế sau thánh nhân cảnh thường thường đều là mọi người trọng điểm chú ý đối tượng, chính là quan trọng nhất. Nhưng lần này lại bị một cái niết bàn cảnh danh tự hấp dẫn. Thật sự là kỳ tích. Vạn Tinh trong điện ngũ đại tinh không thánh nhân cũng là không khỏi ngây dại. Năm người toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Lý Dạ trên thân. Cho đến một lát sau, Vạn Hoa Tinh thánh tài dẫn đầu đưa ánh mắt dịch chuyển khỏi, đối với tiên mẫu mỉm cười nói, tiêu đạo hữu quả nhiên là phong hoa tuyệt đại, tài tình vô song. Trở thành tiên vực tinh không trên bảng duy nhất một người, danh tự cũng cùng những người khác khác lạ khác biệt, chính là màu đen vàng. Trước mắt tinh không bảng tinh không cảnh phía trên chỉ có một người, Tiêu Tiên Nhi. Tiên mẫu khẽ bước cằm, không nói thêm gì. Nhưng dư quang lại xuyên thấu qua tiên khí vạn tinh điện, thỉnh thoảng liếc nhìn cái kia thuần kim tiểu chữ danh tự nhíu chặt mày lên. Vạn Hoa Tinh Thánh vừa nhìn về phía Như Mãng Tinh Thánh, tiếc nuối nói ra, Châu lão đệ huyết khí cường thịnh, thiên phú phi phàm, vốn cũng là phù hợp lên bảng tư cách. Làm sao ngươi lô mãng nhập tinh không, bị trọng thương, đến nay không có 100% khôi phục. Nếu không tinh không trên bảng khi cùng Tiêu đạo hữu đặt song song. Đáng tiếc, bên trên tinh không bảng không chỉ có là vinh quang cùng thực lực biểu tượng, lên bảng người có thể được trong cõi u minh tiên đạo khí vận. Xếp hạng càng đến gần trước, lấy được khí vận gia trì càng nhiều. Đây cũng là mỗi lần tinh không bảng xuất thế sau, lẫn nhau đều sẽ tranh đến bể đầu chảy máu nguyên nhân. Khí vận thứ này hư vô mà mịn, nhưng lại không thể phủ nhận nó tồn tại cùng tầm quan trọng. Tỷ như tu luyện bí pháp nào đó sắp thất bại, có người lại biết không giải thích được luyện thành. Tỷ như trùng kích cảnh giới nào đó năm chắc không đủ lúc, nếu có thể nhiều hơn 3 phần khí vận, có thể trở thành. Cảnh giới càng cao, đối với khí vận nhu cầu càng lớn. Ai biết tinh không bảng sẽ ở lúc này xuất thế. Như mang thánh nhân hung hăng uống vào một chén liệt ỉu, nhìn ra được hắn rất phiền muộn. Còn nói thêm, tinh không bảng lấy màu vàng vi tôn, thượng cổ lúc chỉ có một người làm đến, chính là chín đại nhà vô địch một trong, tự tay kết thúc chư thiên đại kiếp tần tổ. Cương đại như mặt khác 8 vị danh tự cũng chỉ là màu đen vàng. Hắc Kim chính là tiên cấp tiềm chất. Không nghĩ tới lần này Hắc Kim danh tự nhiều như thế, mà gọi là làm tiểu đen tiểu đạo hưu trong danh tự màu vàng càng là chiếm cứ đại bộ phận, chỉ có biên giới một chút màu đen, so tiêu đạo hưu đều không thua bao nhiêu. Cũng không biết là thần thánh phương nào. Tinh không trên bảng Hắc Kim tiểu chữ không ít, tỉ như Đoàn Anh, Tiểu Hắc, Thanh Giao, Nam Hại Thình Lình xuất hiện. Chỉ là bởi vì Lý Dạ thuần kim tiểu chữ quá chói mắt, mới khiến cho người không có trước tiên chú ý tới bọn hắn. Phượng Tiên tộc Tinh Thánh nói, Vạn Hoa tiền bối lo lắng tinh không bảng xuất thế mang tới tranh chấp, đệ tử đã hiện tại xem ra cái này tranh chấp khả năng so trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Vạn Hoa Tinh Thánh thở dài, đây là một vị thiết huyết cổ tay giống như tồn tại, hắn không phải phản đối giết chóc, mà là lo lắng tại tiên vực sinh ra một nhóm trụ cột tiền hội phát sinh cuộc chiến, từ đó làm tiên vực hai mặt thủ địch. Nhiều ngày sau, Lý Dạ tiếp kiến một nhóm người, xem như người quen cũ, chính là trước đây không lâu từ Tiên Linh Đại Lục rời đi Phong Nghe Thường, Võ Kiểu Kiểu các loại thiên tài, cùng lần trước chói lọi, cao quý không tả nổi trạng thái khí so sánh. Mấy vị này chỉ có thể dùng chật vật để hình dung. Từng cái sắc mặt tái nhợt, khí tức tán loạn, mọi mệnh không chịu nổi, mặt ủ mày cho. Mà lại chỉ một số người. Lý huynh cứu mạng, chúng ta lấy bí khí hộ thân khó khăn lắm chạy ra, còn có không ít đạo hữu bị nhốt, nguy cơ sớm tối. Phóng nhãn phụ cận, chỉ có ngài chắc chắn nhất cứu ra bọn hắn. Võ Kiều Kiều nói ra. Nàng thất thải đài sen quang mang đều là ảm đạm không ít, xương mỏng che kín thân thể, thanh âm suy yếu. Bây giờ Lý Dạ thần niệm 8 tỷ bên trong, viễn siêu cường độ nhục thân. Tinh lực dồi dào, thậm chí làm hắn có chút phấn khởi, cần không ngừng phóng thích thần niệm đến làm dịu. Thần niệm cũng là không có mục đích tính loạn quét một trận. Khi thì khó khăn lắm tiên triều cơ ra cơ như tuyết, khi thì nhìn xem Ngu Cửu Thiên cùng Linh Thiền Thánh Nữ tình cảm tiến triển, khi thì nhìn xem Vạn Ma Thánh Hoàng chờ chút. Hắn đang muốn mở miệng, thần niệm đảo qua Vạn Ma Hoàng Triều. Vạn Ma Hoàng Triều không có, trống không tan biến mất, không một người sống. Bao quát Vạn Ma Thánh Hoàng bản nhân, thi thể đổ vào Ma Hoàng trên bảo tọa, khí tức hoàn toàn không có. Ầm ầm, giữa thiên địa cuồng phong gào rít giận dữ, mây đen cuộn cuộn, sấm sét vang dội. Vạn Ma Thánh Hoàng đại đạo bắt đầu sụp đổ, tiêu tán. Vạn Ma Thánh Hoàng chết. Vạn Ma Thánh Hoàng làm sao lại đột nhiên vẫn lạc? Xảy ra chuyện gì? Các tộc kinh động. Vạn Tiên Tông trên dưới đều bị kinh động. Thánh tử trong điện, Lý Dạ biểu lộ âm tình bất định. Ba cái hô hấp trước, thần niệm của hắn còn đảo qua Vạn Ma Hoàng Triều. Ba cái hô hấp sau, Vạn Ma Hoàng Triều ước vạn sinh linh không có. Đối phương chỉ dùng ba cái hô hấp diệt một tòa đỉnh tiêm hoàng triều. Bao quát thánh nhân ngũ trọng thiên cảnh Vạn Ma Thánh Hoàng. Không phải thần niệm đánh giết, tất cả thi thể đều có vết thương, ba cái hô hấp bên trong ước vạn sinh linh phân biệt tiếp nhận đối phương một kích. Đây là như thế nào tốc độ? Tiên linh đại lục trong lúc vô thanh vô tức tới bị tồn tại đáng sợ. Lý Dạ bên người Võ Kiểu Kiểu mấy người cũng đều nhao nhao đứng dậy, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ba cái hô hấp diệt một tòa hoàng triều, lại không là thần niệm đánh giết. Loại thủ đoạn này, chẳng lẽ là hắn? Võ Kiểu Kiểu nói ra, áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới, nhưng nàng tiếng nói lại tại có chút phát run. Lý Dạ nhìn về phía nàng, ai? Võ Kiểu Kiểu biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng, gàn từng chữ một, tinh không thánh nhân bảng thứ 9, sông tuyết. Chương 677, sát thánh giang tuyết chương 677, sát thánh giang tuyết tinh không thánh nhân bảng. Lý Dạ lông mày cau lại, hắn còn không biết chuyện này. Trước đây không lâu một thì bảng danh sách hành không xuất thế, bao quát tiểu huyền cảnh về sau hết thảy cảnh giới nhân vật thiên tài xếp hạng. Cái này Giang Tuyết đứng hàng thánh nhân bảng thứ 9 chuyện xảy ra khẩn cấp, Võ Kiều Kiều lại có chuyện nhờ tại Lý Dạ. Kết quả là lấy thần niệm nhanh chóng tướng tinh không bảng sự tình giảng thuật một lần, trình bày lợi hại. Có loại chuyện này, Lý Dạ có chút kinh ngạc. Võ Kiều Kiều chưa có xem tinh không bảng, hết thảy thông qua gia tộc đưa tin bực phù biết được. Cái này Giang Tuyết rất mạnh. Hắn hỏi, nhìn ra được Võ Kiều Kiều nâng lên người này lúc vô cùng gấp gáp. Võ Kiều Kiều thần tình nghiêm túc, mạnh. Mạnh đến mức đáng sợ. Tinh không thánh nhân bảng top 10 đều là thánh vương cấp bậc, nhưng luận tính nguy hiểm, top 19 người cộng lại đều không kịp Giang Tuyết 1 phần 10. Võ Kiều Kiều hồi đáp, bởi vì hắn là sát thánh. Người đưa ngoại hiệu, Minh Vương. Sát thánh, Minh Vương. Lý Dạ bọn người nghe xong, trong nháy mắt ý thức được người này khủng bố. Hắn có được nhanh nhất giết người chiêu thức, đã từng lập nên 3 canh giờ đem một viên cấp 9 sinh mệnh tinh thần biến thành tử tinh thần cấp ghi chép. Không dùng thần niệm, không dùng phạm vi lớn lực sát thương chiêu thức, người đồng đều một kiếm. Võ Kiều Kiều giảng thuật nói, mọi người tại đây nghe xong đều tê cả da đầu. Không phân tốt xấu, không phân tốt xấu, không khác biệt giết chóc, đổ diệt tinh cầu. Nội tâm của người này tê liệt đến loại tình trạng này a, khó trách Võ Kiều Kiều loại thiên chi tiêu nữ này nói lên đối phương đều là cọng tóc bước lên khí lạnh. Đây cũng không phải là người, mà là quái vật, máy móc. Phàm là có chút lương tâm người, tạo thành lớn như vậy giết chóc đầu tiên liền sẽ nhịn không quá lương tâm cửa này, sẽ dẫn đến đạo tâm sụp đổ. Trừ Giang Tuyết, ta muốn không đến ai có thể tại ba cái hô hấp bên trong lấy loại phương thức này diệt đi ước vạn sinh linh. Hắn là quái vật, là ác ma, không có thân tình, không có hữu nghị, không có nhân tình, không có hết thảy tình cảm. Lý Minh, nhất định là hắn tới. Đó là cái không đặt mục đích không bỏ qua gia hỏa. Võ Kiều Kiều nói. Nhưng hắn vì sao giết Vạn Ma? Lý Dạ khó hiểu nói. Không, hắn muốn giết là ngươi. Bị Lý Minh ngươi giết mặt lạnh thánh nhân là Giang Tuyết sư mình. Hắn tới báo thủ. Giết Vạn Ma Thánh Hoàng chỉ là đưa cho ngươi ra vai phủ đầu. Phượng nghe thường hồi đáp. Thì ra là như vậy. Lý Dạ biểu lộ trầm xuống. Đây hết thảy nói đến chậm, trên thực tế phi thường ngắn ngủi. Mấy người toàn bộ hành trình lấy thần niệm cực tốc giao lưu. Với anh. Thiên địa lần nữa anh minh. Sáu đầu thánh nhân đại đạo đủ sụp đổ, là tổ ma sáu thánh. Cái này Giang Tuyết đi là cái gì đại đạo, ngắn ngủi năm cái hô hấp mà thôi, lại giết đi tổ ma tộc. Đáng chết, làm sao lại nhanh như vậy? Đám người đọc dung, thần niệm trước tiên rơi vào tổ ma tộc, phát hiện tổ ma tộc cũng bị diệt, vết thương phi thường chỉnh tề, đều là ở trái tim, giống như là tất cả mọi người đồng thời chịu hắn một kiếm giống như. Tại sao có thể có đáng sợ như vậy kiếm thuật? Trong năm cái hô hấp từ Vạn Ma Hoàng Triều giết tới tổ ma tộc, lại đem tổ ma tộc tất cả mọi người giết đến không còn một ngống. Đây chính là tinh không thánh nhân bảng thứ 9 thực lực, a người người tê cả da đầu. Không ai bị nổi như Nam Hải, cao thâm mặt chắc như tiểu hắc, đều hoàn toàn biến sắc. Lý Dạ, xem ra hắn tới sớm, lại đem ngươi tin tức mò được nhất thanh nhị sở. Đây là muốn trước gạt bỏ tất cả cùng ngươi có liên quan người, thu một bút lợi tức a. Tiên Hạc nói. A Lý Dạ thét dài, gào thét rung trời. Tuyệt thế thần niệm toàn diện bộc phát, bao trùm toàn cầu. Trong nháy mắt thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang. Thế giới đều đang bặm mèo. Tiên linh đại lục mỗi ngóc ngách rơi vào giờ khắc này phát sinh sự tình thu hết Lý Dạ đáy mắt. Ở chỗ này, hắn quát khẽ nói, tìm được. Cứ như vậy một hai cái hô hấp bên trong, không ngờ đến. Vạn Linh Thánh Địa. Vạn Linh Thánh Địa là địa phương nào? Nhạc Kỳ sư môn. Nhạc Kỳ là ai? Lý Dạ sư minh. Thay mặt Hoàn Vũ chân kinh người khai sáng truyền pháp cho Lý Dạ minh trưởng. Nhạc Kỳ trước khi đi, đem Vạn Linh Thánh Địa giao cho Lý Dạ chăm sóc. Hắn làm sao có thể làm cho đối phương đạt được? Người muốn chết. Lý Dạ quát lớn. Và anh. Hắn tam tỷ bên trong thịnh vượng thần niệm giống như là biển gầm ép đi. Thần niệm những nơi đi qua tất cả đều trở thành vĩnh hằng. Sát na giáng lâm Vạn Linh Thánh Địa. Lúc này Vạn Linh Thánh Địa đang có một bóng người từ không gian chậm rãi nổi lên, hắn dáng người thon dài, áo trắng nhẹ nhàng, tay cầm trường kiếm, mặt mũi lanh khốc. Khuôn mặt này phảng phất chết cha mẹ, thế giới băng diệt cũng sẽ không có bất kỳ cảm xúc biến hóa giống như. Dù là cảm giác được Lý Dạ vô địch thần niệm, 8 tỷ bên trong thần niệm a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị ngươi phát hiện. Hắn cười hắc hắc, nguyên địa bất động. Tùy ý Lý Dạ thần niệm chạy qua thân thể mà hoàn hảo không chút tổn hại. Thời gian đại đạo. Vạn Tiên Tông bên trong Lý Dạ có chút kinh ngạc. Thanh âm êm dịu địa hoàn quân thế giới kích động. Hắn trong khoảng thời gian này ngay tại lĩnh hội thời gian thần ma đồ vừa rồi bén nhạy phát giác được người này thân thể mơ hồ sát na. Hư hư thực thực trốn đến tới đoạn thời gian, thân ở dị thời không. Cho nên tránh đi Lý Dạ vô địch thần niệm đánh sát. Khó trách đối phương giết người nhanh như vậy. Nguyên lai nắm trong tay thời gian. Vạn Ma Hoàng Triều, tổ ma tộc rất có thể bị đối phương tại quá khứ thời gian bên trong lặng yên không một tiếng động giết chết. Lúc này Vạn Linh Thánh Địa cũng kịp phản ứng, có cao tầng quát to, khởi trận. Ầm ầm. Vạn Linh trong thánh địa một tòa không thiếu sót thánh trận trong nháy mắt kích hoạt. Giang Tuyết thân ảnh vừa vặn nổi lên, bị trận pháp cách trở ở bên ngoài. Không dùng. Hắn khinh thường nói, cũng xông Vạn Tiên Tông phương hướng tà mị cười một tiếng, trên thân nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng thời gian. Hư hư thực thực muốn đột đến Vạn Linh Thánh Địa mở ra trước đại trận thời gian ngắn, đem bọn hắn giết chết tại quá khứ thời gian bên trong. Trên thực tế hắn đã thành công. Thời gian pháp tắc chạy xuôi, đi tới một cái hô hấp trước đó. Trong tay kiếm ngay tại ra khỏi vỏ. Anh. Một vầng minh nguyệt sáng trong từ Vạn Tiên Tông trên không dâng lên, Hàn Vũ bước hơi, nhân gian tiến vào thời đại băng hà. Vạn vật băng phong, sơn hà vĩnh cố. Hàn Vũ xâm nhập hiện thế, ba phủ. Một cái hô hấp trước thời không bên trong, Giang Tuyết trong tay ra khỏi vỏ kiếm tràn ngập thượng tầng tầng băng xương, băng xương lan tràn đến bàn tay hắn, cổ tay, thậm chí toàn bộ cánh tay phải, toàn thân. Toàn bộ dừng lại. Càng thêm đang sợ là, Hàn Vũ còn tại xâm nhập nguyên thần của hắn. Không tốt. Biểu lộ vạn năm không đổi Giang Tuyết rốt cục sắc mặt đại biến. Oanh. Trong lòng của hắn khẽ động, điều động thể nội đáng sợ kiếm nguyên, nếu không có vô số thanh sát kiếm thấu thể mà ra, vỡ nát Lý Dạ trí âm Hàn Vũ. Cùng lúc đó, tại thế nhân trong lúc kinh ngạc Lý Dạ đỉnh đầu minh nguyệt, từ Vạn Tiên Tông đi ra. Trên thân bao quanh tầng tầng không gian ba động. Dưới chân sơn hà cuốn ngược, thế giới ngược dòng. Sát Na xuất hiện tại Giang Tuyết trước mặt. Mà lúc này, Giang Tuyết vừa phá vỡ Lý Dạ Hàn Vũ giam cầm. Chết. Hắn bá đạo quá khẽ. Ầm ầm. Đỉnh đầu hắn minh nguyệt động, sát cơ bạt trượng, bình một tiếng, đem Giang Tuyết chấn về hiện thế thời không. Vầng trăng sáng này chính là Lý Dạ thần thể dị tượng một trong, lượn lờ lấy bất hủ tiên đạo ý vị. Phanh. Giang Tuyết hơi chật vật rơi trên mặt đất, thân thể có chút lay động. Quang mang lập lòe. Lý Dạ từ quá khứ thời không xuyên ra, đỉnh đầu minh nguyệt quang mang như nước, sóng biết dập dờn, như một vũng hải dương đem sau lưng ức vạn dặm trời cao bao phủ. Giang Tuyết kinh nghi bất định, lại ánh mắt lửa nóng điện nói, ngươi tu luyện thời gian một loại kinh văn. Hắn từ chối cho ý kiến, lạnh lùng nói, nếu đã tới, vậy liền lưu lại đi. Tinh không thánh nhân bảng thứ 9. Chương 678, khoái kiếm không nhanh chương 678, khoái kiếm không nhanh Giang Tuyết nhìn Lý Dạ biểu lộ, thở dài nói, ta lấy khoái kiếm nhập đạo, tự ngộ không gian cùng thời gian. Thanh đạo vạn tái không sư thừa, nếu có vài trang kinh văn sớm đã đem hai đạo hợp nhất, thành thời không đại đạo. Hắn nói không sư thừa chỉ là không gian cùng thời gian phương diện sư thừa. Vạn tái. Vậy ngươi đích thật là cái nhân vật. Lý Dạ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Vạn tái trước là thời kỳ nào? Tân tổ lấy bình định chư thiên đại kiếp, thượng cổ vừa dứt màn, vạn đạo khó khăn, linh khí khô kiệt, quần tinh ảm đạm. Tu luyện không gì sánh được chi gian nan. Tiên linh đại lục đại tu thượng văn minh, gia tổ thanh bất phàm, Lý Tiên Nga kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà lấy ba người bọn họ tài tình cũng là không thể tại thượng cổ kết thúc sau mấy ngàn năm bên trong thành đạo. Giang Tuyết có thể tại thượng cổ vừa dứt màn lúc cái kia đặc thù đoạn thời gian bước vào thánh nhân lĩnh vực. Nó thiên phú đơn giản có thể xưng khủng bố. Giang Tuyết lúc này tu vi là thánh nhân lục trọng thiên. Bất quá bây giờ tốt, ta gặp ngươi. Bản tọa vừa vận tinh thông một môn luyện hồn chi thuật, đạt được truyền thừa của ngươi ta đại đạo cũng liền biến mãn. Giết sư minh của ta mặt lạnh, đương nhiên ta không quan tâm hắn, nhưng hắn cùng ta có liên quan, không có khả năng chết vô ích. Cho nên ngươi cũng muốn chết, cùng ngươi có liên quan người đều phải chết. Xem ở thời gian của ngươi truyền thừa phân thượng, nơi đây không có quan hệ gì với ngươi, người bản tọa liền không giết. Hắn nhếch miệng cười nói, lãnh khốc trong đôi mắt lóe ra cực nóng biểu lộ. Long ham muốn không nhỏ, giết người của ta hôm nay ngươi chết trăm lần không đủ. Lý Dạ trấn uống, chiến ý hùng hực. Oanh. Hắn nhếch bàn cảnh 9 tầng tu vi toàn diện bộc phát, kinh hãi toàn cầu. Tầng tầng thần lực như sóng gợn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Không tốt. Đông nhiên sắc mặt hắn đại biến, thân thể hơi hơi nghiêng, một đầu nhỏ bé không thể nhận ra hàn quang thổi qua. Giang Tuyết kiếm vậy mà đã đến. Nếu như Lý Dạ tránh né chậm hơn nửa phần, vừa rồi một kiếm đã xuyên qua hắn mi tâm. Cho đến tận này, không quản tinh không thánh nhân bảng thứ 8, thứ 7 hay là thứ 6, không người có thể tiếp ta một kiếm. Bọn hắn xếp tại ta trước đó, chỉ là ta một kiếm còn không cách nào giết chết bọn hắn. Ngươi vậy mà có thể tránh thoát ta kiếm thứ nhất. Không sai, không hổ là có được 8 tỷ bên trong thần niệm người. Giang Tuyết phát ra một đầu thần niệm dạng thuật nói, Minh Vương tên cũng không phải chỉ là hư danh, đây chính là một kiếm một cái ba canh giờ đổ diệt một viên tinh cầu ngâm nhân. Luận kiếm nhanh không ai bằng. Nếu không có Lý Dạ cảm giác cường đại, vừa rồi chỉ sợ đã trúng Giang Tuyết kiếm. Tinh không có một loại thuyết pháp, muốn thắng Giang Tuyết chỉ có chịu kiếm. Trong đồng cấp không ai có thể tránh thoát Giang Tuyết kiếm, muốn thắng hắn liền muốn nhiều chịu vài kiếm, chịu kiếm trong quá trình lại tìm nó sơ hở thủ thắng. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm của đối phương bao nhanh. Giang Tuyết trong tiếng hò hét lại là đâm ra hơn 10 kiếm. Vô thanh vô tức, nếu tử vong triệu hoán, xét qua hư không, vạch phá thời gian, kiếm thế bốc lên, kiếm kiếm tăng lên. Lý Dạ thân như du long, dưới chân liên động, thân thể bên cạnh bị tránh kiếm lời xê dịch. Mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm tránh đi Giang Tuyết kiếm. Hắn nhìn như thong dong, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực trên mặt đã là gặp mồ hôi. Bởi vì hắn tránh đi Giang Tuyết cái này hơn 10 kiếm toàn bằng bản năng, toàn bằng trực giác, không có một kiếm thấy rõ đối phương quy tích. Mỗi kiếm đều giống như trống rỗng xuất hiện giống như. Lấy loại phương thức này tránh đi đối phương một kiếm, hai kiếm, hơn 10 kiếm, không có khả năng tránh đi đối phương tất cả kiếm. Luôn có chung chiêu thời điểm. Mà Giang Tuyết kiếm đúng vậy phổ thông, chính là một thanh hạ phẩm tinh kiếm. Y mang kiếm. Lý Dạ thầm nghĩ, chính mình đạo môn phi đao thuật bên trong có hay không âm thanh chi cảnh, Lý Dạ mặc dù đã luyện thành, nhưng hắn mình cũng không cách nào phá loại cảnh giới này. Lý Dạ tốc độ là gấp 15 lần tốc độ ánh sáng, cùng thần tốc thông điệp ra có thể đạt tới 22 lần tốc độ ánh sáng. Tuyệt đối là nhanh hơn Giang Tuyết. Nhưng y mắng kiếm phối hợp Giang Tuyết cường đại ẩn nấp thần thông, cùng thời gian, không gian các loại cảm ngộ, kiếm của hắn muốn so Lý Dạ phi đao càng thêm quỷ thần khó lường. Đúng là để Lý Dạ một thân cực tốc cùng thực lực cường đại không cách nào phát huy, ở vào hạ phòng. Liên tiếp tránh ta hơn 10 kiếm, thật bản lãnh. Nhìn ngươi còn có thể tiếp vài kiếm. Giang Tuyết lệ xích xuất hiện tại cách đó không xa, kiếm phong nhất chuyển, giữa thiên địa lăng lệ chi thế bạo thịnh, xoẹt hướng Lý Dạ cái cổ đâm tới. Kiếm này mượn phía trước hơn 10 kiếm góp nhặt khí thế, lại như điện hỏa thành hoa, tốc độ nhanh hơn. Lý Dạ đại cảm giác ngạc nhiên, trên tu vi đến đằng sau hắn rất ít cùng người đối sách chiêu thức, có thể lấy công lực áp chế, lấy thần thông áp chế liền lưỡi nhát phá chiêu. Có thể cái này Giang Tuyết vậy mà như thế chấp nhất. Kiếm khí ngập mà không phát, tựa hồ chỉ có tại đâm vào mục tiêu thân thể lúc, kinh khủng kiếm khí mới có thể như là như bài sơn đảo hải từ mũi kiếm dâng lên mà ra. Quả thực là cái kiếm si. Đối mặt Giang Tuyết cái này xưa nay chưa từng có một kiếm, Lý Dạ biết mình không có khả năng lại ngồi chờ chết, quát khẽ nói, giới diệt chi nhãn. Ông. Hắn hai mắt hiện hiện tinh mịn phù văn, một sát na thị lực tăng gọn, thẳng vào thế giới bản chất. Dạng dỡ quang mang nếu muốn xuyên thủng cổ kim tương lai giống như. Giang Tuyết kiếm lại quỷ dị, lại lăng lệ nhanh chóng, cũng không có khả năng tại Lý Dạ giới diệt chi nhãn bên dưới không có dấu vết mà tìm kiếm. Lý Dạ rốt cục thấy rõ Giang Tuyết kiếm, cổ pháp vô hoa, ảm đạm vô quang, sát hư không luồn lên vô hình bận sóng, nhưng lại tựa như một thanh làm cho người kiềm chế tử vong chi kiếm. Lúc này lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đi vào Lý Dạ cổ họng trước. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Dạ thân thể hơi hơi nghiêng, tránh đi đối phương đâm thẳng. Có thể thấy rõ quỹ tích hắn liền có đánh trả năng lực. Thon dài hữu lực kiếm chỉ bịch một tiếng gậy tại Giang Tuyết trên kiếm tích. Sau một khắc Giang Tuyết kiếm cấp tốc trầm xuống, đúng là suýt nữa tụt tay. Thần thông tăng nặng, quen thuộc một thanh kiếm trọng lượng, đột nhiên trọng lượng tăng gấp bội, chính là đối với khống chế lực đạo người tốt đến đâu cũng phản ứng không kịp. Mà khi Giang Tuyết kịp phản ứng lúc đã chậm. Một cái trắng loãng đại thủ hung hăng đập vào Giang Tuyết lồng ngực. Trong lòng bàn tay lôi đỉnh chi lực cầm bàn một phát, đem hắn chấn cái trước sau trong suốt, huyết dịch thuận phía sau lưng vết thương phun tung tóe ra xa hơn 10 trượng. A! Giang Tuyết đều thảm ngã ra, thần sắc hoảng hốt, bình một tiếng, nện vào đại địa. Lý Dạ phiêu nhiên giáng lâm, đứng tại hố sâu biên giới, xem kỹ lấy Giang Tuyết, gấp 15 lần tốc độ ánh sáng. Giang Tuyết cắn răng nói ra, vạn phần không cam lòng. Hắn lấy thánh nhân lục trọng tiên cảnh có được 13 lần tốc độ ánh sáng, vô địch toàn cảnh, tự cho là cử thế vô song. Lý Dạ vậy mà lấy niết bàn cảnh liền tu thành gấp 15 lần tốc độ ánh sáng. Ngươi là người ta gặp qua ở trong đối với kiếm nhất si mê cùng thuần túy người. Ta cũng không như, ta không muốn giết ngươi, làm sao ngươi tính tình cực đoan, tàn bạo bất nhân, lại giết ta rất nhiều cấp dưới, không thể để ngươi sống nữa. Lý Dạ khinh trách mắng. Giang Tuyết cười hắc hắc nói, không hổ là một thế này đệ tử người. Chỉ là ngươi muốn giết ta, còn kém một chút mà. Thời gian. Giang Tuyết cười gằn, trên mặt mang một loại thường nhân khó mà với tới chấp nhất, báo thù chấp nhất. Trên người hắn dâng lên nhàn nhạt gợn sóng thời gian, đang muốn trốn vào thời không quá khứ làm bệnh. Đồng thời thánh nhân tinh khí mãnh liệt, chữa trị ngực giữ tợn tương thế. Hắn đối với mình thủ đoạn dị thường tự tin. Sau một khắc nụ cười trên mặt liền đọc lại bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình xê dịch đứng lên vậy mà không gì sánh được cồng kềnh, có được 13 lần tốc độ ánh sáng hắn giờ phút này ngay cả gấp 3 tốc độ ánh sáng đều không làm được. Tại sao có thể như vậy? Giang Tuyết sắc mặt đại biến. Là hắn trưởng lực. Giang Tuyết phản ứng lại, khiếp sợ nhìn về phía Lý Dạ. Một viên tối tăm mở mịt bảo bình từ sau người đỉnh đầu nổi lên, vô tình thúc dục bảo bình lực lượng. Chương 679, Tiên chủng, kiếm điện, 1, chương 679, Tiên chủng, kiếm điện, 1, ông. Phệ hồn bảo bình lực lượng lướt qua, Giang Tuyết nguyên thần ly thể mà ra. Việt khuất vẫn lạc. Trên đời lại không minh vương. Vạn Tiên Tông, Võ Kiều Kiều, Phong Nghê Thường, Du Đào chờ đến từ tím minh tình đám thiên tài ngẩn người. Không thể tin được thần bí khó lường, để các thánh nhân nghe tin đã sợ mất mật Giang Tuyết cứ thế mà chết đi. Giang Tuyết làm sao bại? Du Đào biểu lộ ngưng trọng nói. Đến nay không nghĩ rõ ràng. Bọn hắn lấy thần niệm hoặc là trọng bảo thời khắc quan sát đến chiến đấu toàn bộ quá trình, trước sau mấy hơi thở mà thôi, Giang Tuyết liền bại. Rõ ràng ngay từ đầu đem Lý Dạ áp chế đến không cách nào ra chiêu, vẻn vẹn bị Lý Dạ nhất chỉ gậy tại thân kiếm bên trên, trường kiếm thiếu chút nữa mà tuột tay mà bay. Giang Tuyết tuy là thánh nhân lục trọng thiên cảnh, có thể công lực lại không yếu tại cửu trọng thiên người. Cùng Lý Dạ gian chênh lệch không có khả năng lớn như vậy. Ta cũng không dám tin tưởng, chỉ có thể nói Lý huynh thủ đoạn quá thần bí. Phong Nghê Thường đạo. Giang Tuyết mặc dù xếp tại tinh không thánh nhân bảng thứ 9, thế nhân không biết là trên thực tế vị trí thứ 8 cảnh giới đều cao hơn hắn. Hắn là toàn bộ tinh không thánh nhân trên bảng tiềm lực lớn nhất, có hy vọng nhất trong thời gian ngắn nhất tranh giành thứ 2, đệ nhất tuyệt thế yêu nghiệt. Tuyệt đối có loại tiềm chất này. Nhưng mà hắn nhưng đã chết. Tham kiến Lý Thánh Tử. Tham kiến Lý Sư Thúc. Vạn linh trong thánh địa, nhóm lớn đệ tử hướng Lý Dạ cung kính hành lễ. Liền ngay cả một đám trưởng lão thậm chí thánh chủ, đều là cách không đối với Lý Dạ chắp tay chào hỏi. Lý Dạ cùng Nhạc Kỳ quan hệ sớm đã mọi người đều biết, không phải bí mật gì. Cho nên Vạn Linh trong thánh địa các đệ tử gọi hắn là sư thúc. Tinh Không không bình tĩnh, chú ý cảnh giác. Ta còn có khách nhân, đi trước. Lý Dạ nói ra. Hắn trầm ngâm qua một thời gian ngắn đến Vạn Linh thánh địa bố trí một tòa tiên trận, nếu không lại đến một cái Giang Tuyết lời nói liền không nhất định may mắn như vậy. Đây là Nhạc sư huynh môn phái, Lý Dạ không cho phép có cái gì sơ suất. Cái kia Giang Tuyết xưng ta là đệ tử, cái này cũng không giống như là có thể xuất từ một vị tiêu ngạo kiếm thánh miệng. Trong đại điện, Lý Dạ nhàn nhạt nói ra. Giống Giang Tuyết loại này thiên tài không nói không coi ai ra gì, cũng là cực ít có người có thể vào pháp nhãn bọn họ. Cho dù hắn biết mình thiên phú phi phàm, cũng rất không có khả năng tán thành chính mình là đệ tử thế. Đối phương đối với mình hiểu rõ khó tránh khỏi có chút rất rõ. Võ Kiều Kiều nói vừa rồi thời gian gấp, không nói rõ ràng. Lý huynh tên đứng hàng tinh không niết bàn bảng đứng đầu bảng. Niết bàn cảnh cũng tại bảng. Lý Dạ có chút kinh ngạc. Lại là màu vàng. Võ Kiều Kiều bổ sung. Nam Hải, Vạn Tiên Thánh Nữ, Võ Vương, Tiểu Hắc bọn người thỉnh lình ở đây, đều là nghe được tinh không này bảng không đơn giản. Màu vàng danh tự có cái gì thuyết pháp không? Tiên Hạc hỏi. Thánh tử chỉ là niết bàn cảnh tu vi đều lên bảng, nói như vậy còn có tinh không như lai bảng. Thiên Mã hỏi. Võ Kiều Kiều gật đầu, biểu thị tiểu huyền cảnh về sau cảnh giới trên bảng danh sách đều có, mỗi cái trên cảnh giới trăm người. Nàng vì mọi người đều là kiểu chữ màu vàng bất phàm. Tinh không bảng bình thường đấy làm chữ màu đen, thượng cổ đến nay chỉ có một người danh tự là màu vàng. Hắn chính là thượng cổ tiên tiên thần thể tần tổ. Màu vàng vi tôn, đại biểu đệ tử. Mặt khác tám vị nhà vô địch cũng chỉ là màu đen vàng. Du đảo vì mọi người phổ cập nói. Mọi người nghe xong không gì sánh được kinh ngạc. Nhưng lại bình thường trở lại. Luận tiên phú, tần tổ xác thực không ai bằng. Chỉ là thế mà ngay cả mặt khác tám vị nhà vô địch đều không phải là màu vàng. Xem ra cái này ngôi sao gì không bảng cũng không chính xác thôi. Tiên Hạc bĩu môi. Tần tổ cố nhiên cường đại, nhưng mặt khác tám vị nhà vô địch cũng không kém. Cái nào cũng không phải đệ tử. Thế mà chỉ có tần tổ danh tự là màu vàng. Thiên Mã nói ra, trong lòng trong nháy mắt thăng bằng. Đối với tinh không bảng hàm kim lượng biểu thị chất vấn. Mấy vị không có khả năng nói như vậy, tinh không bảng chỉ là nhằm vào tình huống trước mắt làm ra xếp hạng. Có rất ít người có thể như Lý Minh giống như tại niết bàn cảnh liền bị kiểm tra đo lường ra đế tư người, trên thực tế đến đế cảnh đã không phải là thiên phú có thể quyết định. Thực lực, vật khí, cơ duyên, thiên thời địa lợi các loại thiếu một thứ cũng không được. Không phải đế tư người không có nghĩa là về sau không có khả năng thành đế, nhưng nếu là đế tư người, chỉ cần nửa đường không chết yếu có rất lớn tỷ lệ thành đế. Du Đào giải thích nói, đã giống như đế bảng, đứng đầu bảng là ai? Võ Vương hỏi. Mọi người nhao nhao tinh thần tỉnh táo. Tựa như là Đoàn Anh. Tên của hắn là màu đen vàng, màu vàng chiếm cứ một nửa, cũng không biết là thần thánh phương nào. Võ Kiều Kiều trả lời. Trong đại điện ánh mắt mọi người tụ tập tại Đoàn Anh trên thân. Đối với kết quả này tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Dù sao Đoàn Anh tên này thực lực bày ở chỗ này, đều nhanh thành thánh. Chuẩn thánh nói cho cùng còn tại như lai cảnh, không có chân chính bước vào thánh nhân lĩnh vực đi. Võ Kiều Kiều bọn người không gì sánh được kinh ngạc. Không nghĩ tới như lai bảng đứng đầu bảng xa tận chân trời, ngay tại trong đại điện này. Bảng nhị đâu? Mọi người lại hỏi. Là một cái tên là Tiểu Hắc Giang Hỏa, Hắc Kim tiểu chữ, màu vàng bộ phận so đứng đầu bảng còn nhiều chút. Thật là một cái tên kỳ cục, giống con chó một dạng. Võ Kiều Kiều trong miệng lồ bầu, nghĩ mãi mà không rõ như lai cảnh bảng nhị trong nhà đặt tên đều như thế tùy ý sao. Sau một khắc bọn hắn liền gặp được ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Tiểu Hắc trên thân. Tiểu Hắc ưỡn ngực ngẩng đầu, liếc xéo Thương Thiên. Chương 679, Tiên Trùng, Kiếm Điện 2, chương 679, Tiên Trùng, Kiếm Điện 2, một mặt ngạo kiều. Võ Kiều Kiều trừng vào mắt. Như lai bảng bảng nhị là Lý Dạ chó. Thật sự là chó. Bọn hắn trong nháy mắt không bình tĩnh, từng cái ha to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, biểu lộ muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Kết quả này so với bọn hắn biết Đoàn Anh Thạch Như Lai bảng đứng đầu bảng còn muốn tới chấn kinh. Bảng tam đâu? Thiên Mã một mặt chờ mong. Võ Kiều Kiều lúc này mới lấy lại tinh thần mà đến, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói: "Thanh Giao." Mọi người nhìn về phía Vạn Tiên Thánh Nữ. Người sau tuyệt mỹ gương mặt bình tĩnh không lay động, phản phất đối với cái bài danh này cũng không làm sao để ý lại là Lý Dạ người bên cạnh. Võ Kiều Kiều bọn người triệt để không bình tĩnh. Bảng bốn đâu? Cơ Như Tuyết. Bảng năm đâu? Bắt đầu Thánh Nữ. Bảng sáu đâu? Long Vương. Bảng bảy đâu? Biết Hỉ. Bảng tám đâu? Vương Huyền. Một phen hỏi thăm xuống tới, Võ Kiều Kiều bọn người choáng váng. Như lai bảng top 10 thế mà đại bộ phận đều tại Lý Dạ bên người, hoặc là cùng hắn có quan hệ, đều là tiên linh tinh người. Chính là bọn giá hỏa này đem vị kia tại Như Lai cảnh rèn luyện hơn 2 vạn năm Yến Chiếu Phi chen lấn ngay cả top 10 cũng không vào. Không chỉ có Yến Chiếu Phi chưa đi đến top 10, mấy người bọn hắn cũng chưa đi đến. Bao quát có được một tia vượng hoàng huyết mạch phong nghệ thường. "Tốt, nói một chút chuyện của các ngươi đi." Tinh không bảng sự tình hiểu rõ ràng, Lý Dạ dò hỏi. Ngày đó Võ Kiều Kiều bọn người lúc rời đi, Lý Dạ đã cảm thấy đám gia hỏa kia có chuyện gì. Quả nhiên, Võ Kiều Kiều xưng, bọn hắn nắm giữ một phần cổ địa đồ, cụ thể niên đại chẳng lành. Phía trên ghi lại tiên chủng chuẩn xác vị trí. Tiên chủng? Lý Dạ bọn người lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Mặc dù không biết thứ gì, nghe tựa hồ rất đáng ngờ. Trên thực tế cùng tiên có liên quan tài nguyên không có đơn giản. Trong truyền thuyết có thể để người ta đúc xuống tiên đạo căn cơ vô thượng đạo chủng. Tiên chủng người, cả thế gian cậu tôn. Theo cổ tịch ghi chép, Chư Thiên Tháp chủ nhân chính là tiên chủng người sở hữu. Võ Kiều Kiều giải thích nói. Chư Thiên Tháp chủ người. Lý Dạ nhất người đi đường sắc mặt đại biến. Võ Kiều Kiều nguyên bản còn muốn Lý Dạ khả năng không biết cái này tiếng tăm lừng lẫy binh khí, đang muốn giải thích, nhưng xem bọn hắn biểu lộ tựa hồ không cần. Tiên chủng cao minh như vậy, vậy mà có thể tạo nên thượng cổ tám đại nhà vô địch giống như nhân vật. Tất cả mọi người ánh mắt trở nên lửa nóng. Chư vị chờ một lát, Lý Dạ nói ra. Từ chủ điện biến mất, đi vào thiên điện. Sau đó triệu hoán đến lò đốt xác khí hồn, đem Giang Tuyết thi thể ném đi vào. Giang Tuyết trôi kia hạ phẩm tinh kiếm, cùng trên thân những binh khí khác, đều đã bị hắn sớm lấy ra ngoài. Giang Tuyết làm sát thánh, đã từng hiệu chung với cái nào đó sát thủ đáng sợ vương triều. Giá trị bản thân không ít. Lý Dạ tại không gian của hắn phòng chứa đồ bên trong tìm tới hai gốc tinh thuốc, một bình đan dược. Theo thứ tự là một gốc máu hổ hình thái hạ phẩm tinh thuốc cùng một gốc kim quang trái cây. Người trước tăng công chi dụng, người sau rèn luyện tinh thể chi dụng, nếu không có tinh thánh cấp thể phách rất dễ dàng bạo thể mà chết. Lý Dạ thở dài, máu hổ tinh thuốc ngược lại là có thể dùng, kim quang kia trái cây trước mắt tuyệt đối không dám đụng vào. Chỉ có thể chờ đợi chính mình có được tinh thánh cấp thể phách dùng nữa. Về phần bình đan dược kia, phía trên có danh tự đánh dấu, gọi là tinh hồn đan. Trải qua Lý Dạ phân biệt, rất có thể là một loại rèn luyện tinh thánh cấp nguyên thần bí dược. Viên thuốc này chung ba viên, cụ thể hiệu quả còn chờ xác nhận. Trừ cái đó ra, Giang Tuyết trên thân thánh khí chi điện, các loại vật liệu một số, không thiếu giá trị liên thành thánh kim. A, đây là đột nhiên, Lý Dạ ánh mắt ngưng tụ tại một vật phía trên, là cái hộp gỗ nhỏ, lấy thần niệm xuyên thấu qua hộp gỗ phát hiện, bên trong đúng là một nắm tơ tằm, chạy xuôi nhàn nhạt thánh vận. Thánh tơ tằm, Giang Tuyết giết qua tẩm tộc nhân a, hay là ngoại ý muốn lấy được? Lý Dạ trong lòng vô cùng kích động. Cựu sát huyền giáp công hậu kỳ cần dung nhập một loại gọi là tiên tơ tằm vật liệu. Đương bảo là tiên tằm, tam tộc cũng không biết đi nơi nào tìm. Lý Dạ không nghĩ tới nhanh như vậy liền đạt được một nắm. Nếu không có tiên tơ tằm, ngày sau cũng chỉ có thể lấy đủ nhiều thánh tơ tằm để ngủ. Lý Dạ tâm muốn. Xoẹt. Lò đốt sắc phát sáng, tràn ra một đầu năng lượng mênh mông vận sóng, tiến vào Lý Dạ thể nội. Cái này Giang Tuyết tu vi không thể coi thường, cùng Lý Dạ tương đương. Nhưng mà phẩm chất có nhất định chênh lệch, trong quá trình hấp thu tất có đại lượng hao tổn. Một lát sau, Lý Dạ tu vi tăng lên một mảng lớn. Ẩn ẩn muốn nhìn thấy như lai cảnh ngưỡng cửa, hướng về niết bàn cảnh đại viên mãn tiến lên. Cửu giai đao vực, cửu giai kiếm vực cũng là tinh tiến không ít, uy lực mạnh hơn. Xoẹt. Đầu thứ hai quang vụ gợn sóng bắn ra. Truyền thừa thần thông. Lý Dạ não hải trống rỗng xuất hiện một thiên kinh văn, kiếm điện, đây là một môn tần tổ trước kia lấy được cổ lão kiếm quyết, là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ chí đạo kinh điển, sau khi được tần tổ cải thiện thoát thai hoàn cốt. Cái này Giang Tuyết Thiên Phú quả nhiên phát động một môn tần tổ truyền thừa. Lý Dạ kinh hỉ nói, mỗi nhiều phát động một môn truyền thừa, lò đốt xác ký ức liền sẽ hoàn thiện một phần. Đi thôi, ta theo chư vị đi chuyến tinh không. Lý Dạ nhàn nhạt nói ra. Thế ra người ẩn nấp hảo. Tiên cốt dịch danh xưng có thể sớm đúc ra tiên cốt tuyệt thế tài nguyên. Lý Dạ thâm có trải nghiệm, tiên cốt dịch thời khắc tư dưỡng nhục thể của hắn, mấy ngày đến thể phách lại có một chút tăng lên. Dưới mắt viên này tiên trùng so tiên cốt dịch còn qua trường, có thể thành tựu chư thiên tháp chủ người đẳng cấp kia khác tồn tại. Lý Dạ trong lòng vô cùng chờ mong đứng lên. Chương 680, kiếm đế, 1, chương 680, kiếm đế, 1, mấy bị biết kiếm điển sao? Trên đường Lý Dạ vô tình hay cố ý hỏi thăm hướng Tím Minh Tinh đám thiên tài. Môn kiếm pháp này nếu rơi vào tần tổ trong tay, mà tần tổ lại ở vào thượng cổ những năm cuối, niên đại khá gần, bọn hắn có lẽ biết một chút. Quả nhiên Phượng Tiên Tử một đoàn người không bình tĩnh. Lý huynh ngươi nói chính là kiếm điện. Kiếm đế kiếm điện a? Lý huynh biết bộ công pháp kia, hẳn là có nó manh mối. Đám người nhao nhao hỏi thăm. Kiếm đế? Lý Dạ xuất thần mà. Căn cứ lò đốt xác giới thiệu, hắn biết kiếm điện lai lịch rất lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Không sai, kiếm đế. Thượng cổ duy nhất một tôn kiếm tiên đế lưu lại truyền thừa, công phạt vô song, hắn vị trí niên đại thuộc về thượng cổ sơ kỳ. Tại phía xa thiên đế, chư thiên tháp chủ người trước đó. Du Đào nói đến đây, hô hấp đều trở nên dồn dập. Hắn chỉ dùng kiếm, đối với bộ này vô thượng bí điển ngưỡng mộ đã lâu, ta hoàn toàn không biết gì cả, xin mời Du huynh chỉ giáo. Lý Dạ khiêm tốn thỉnh giáo nói. Du Đào trầm ngâm, tổ chức ngôn ngữ, nói ra, ta chỉ nói một chút, kiếm điển có được mình xác tu luyện kiếm vực chi pháp, kiếm giới chi pháp, giới vực chi pháp các loại. Mà kiếm của chúng ta vực thường thường dựa vào nộ, dựa vào cơ duyên, dựa vào linh quang lóe lên linh cảm. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Pháp lực cao thâm đến đâu người cũng là không cách nào giảng thuật đi ra. Nhưng kiếm điện tinh tường nhớ kỹ những này không nói rõ được cũng không tả rõ được pháp môn. Lý huynh lần này phải biết kiếm điện vì sao có thể trở thành kiếm đạo kinh điển, từ xưa đến nay tất cả kiếm tu tha thiết ước mơ công pháp đi. Lý Dạ đã trong tay nắm giữ hoàn chỉnh công pháp, lại là trải qua tần tổ tiến một bước hoàn thiện sau khi tăng lên kiếm điện toàn thiên kinh văn, tự nhiên rõ ràng Du Đảo nói những này, nhưng vẫn là nhịn không được một trận kinh ngạc. Kiếm đế chính là trong kiếm đế giả, thượng cổ 2 triệu năm bên trong công kích đệ nhất. Phong Nghê Thường bổ sung nói, 2 triệu năm công kích đệ nhất. Lý Dạ lần này hiểu thêm kiếm điển hàm kim lượng. Kiếm điển đại biểu trí cao vô thượng lực công kích, thống trị nhân gian 2 triệu năm, không ai bằng. 2 triệu năm đằng sau đâu? Bị ai thay thế? Chư Thiên Tháp chủ người. Lý Dạ hỏi thăm. Phong Nghê Thường lắc đầu, 2 triệu năm sau kiếm đế không có ở đây, không cách nào cân nhắc. Lý Dạ giật mình. Như vậy cũng tốt so kiếp trước một vị nào đó võ tướng còn sống lúc vô địch thiên hạ, nhất chi độc tú, sau khi hắn chết lại có thật nhiều võ tướng không kém gì hắn đồng dạng, người người ca tụng. Không biết kiếm đế tiền bối như thế nào vẫn lạc. Lý Dạ hỏi. Kiếm tiên đế sớm đã siêu thoát sinh tử luân hồi, tuế nguyện bất xâm đi. Khi đó chư thiên đại kiếp lại không bộc phát, ai có thể uy hiếp được tính mạng của hắn? Phong Nghê Thường tuyệt mỹ gương mặt hiện lên một tia phức tạp, nói kiếm đế cái chết cổ kim chưa giải, liền tựa như trống không tan biến mất một dạng. Cổ tịch đối với một người ghi chép, kết cục các loại, bao nhiêu sẽ có chút xuất nhập, nhưng ta tìm đọc quá nhiều phương điển tịch, đối với kiếm đế kết cục miêu tả không có sai biệt.
Cái gì?
Lý Dạ khiếp sợ không gì sánh nổi. Một tôn sừng sững tiên đạo đỉnh cao nhất tồn tại, cứ như vậy không minh bạch không có. Nói không có là không có, trống không tan biến mất. Cái này quá làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Bất quá Phong Nghê Thường chần chờ. Lý Dạ liền đội vàng hỏi, bất quá cái gì? Phong Nghê Thường không quá xác định nói, ta xem qua một chỗ ghi chép rừng, kiếm đế chết có thể cùng một bộ quan tài có quan hệ.
Quan tài?
Lý Dạ trừng to mắt. Đúng rồi, chư thiên tháp chủ người kết cục cũng cùng kiếm đế kinh người tương tự. Cổ tịch trong ghi chép, ta xem qua thiên ghi chép kia bên trong, cũng là cùng một bộ quan tài có quan hệ.
Phong Nghê Thường đạo.
Lý Dạ vô ý thức nhìn mình cánh tay, hoảng sợ nói, hữu thế đồng quan.
Phong Nghê Thường gật đầu, không sai.
Nâng lên bộ này quan tài, hiện trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bởi vì đây là một bộ có thể mai táng rơi kiếm đế, chư thiên tháp chủ người dạng này tuyệt thế hung khí.
Hẳn là cựu thế đồng quan thôn vệ đều là nhân vật như vậy.
Lý Dạ sắc mặt trở nên phi thường không dễ nhìn. Nếu như nói trước đó biết cựu thế đồng quan mai táng qua chư thiên tháp chủ người, hắn còn có thể có một tia may mắn, tự tin. Hiện tại biết liên kiếm đế bực này tuyệt đại nhân vật bị sớm hơn chôn vùi xuống, Lý Dạ cảm giác mình tương lai đối mặt tựa hồ là một cái tình thế chắc chắn phải chết,
không có khả năng phá bỡ.
Thế sự không có tuyệt đối. Thượng cổ tám đại nhà vô địch đều không thể làm sao chư thiên đại kiếp, cuối cùng còn không phải để tần tổ lấy lực lượng một người san phẳng rồi.
Lý Dạ trong lòng hừ lạnh, một lần nữa trở nên tự tin đứng lên.
Chương 680, kiếm đế 2, chương 680, kiếm đế 2, hắn nhưng không có quên lò đốt sắt trong trí nhớ trận chiến cuối cùng hình ảnh, tần tổ lực lượng cuối cùng cùng cả tòa đại vũ trụ trùng hợp, tuyên cổ duy nhất. Lý Dạ tin tưởng nếu là tần tổ bị cựu thế đồng quan để mắt tới, tất sẽ không bị nó thôn vệ. Nghĩ tới đây, hắn liền không còn đi sợ hãi cựu thế đồng quan. Đây là tương lai phải đối mặt sự tình, thu nó quấy nhiều thực sự không khôn ngoan. Hắn bắt đầu hết sức chuyên chú thể nộ kiếm điển bên trong nội dung. Đây là một bộ thuần túy kiếm đạo công pháp, lại pháp thể song tu. Đệ nhất cảnh, ngưng tụ kiếm chủng, tựa như mở đan điển, hình thành luồng khí xoáy, đặt vững vô thượng kiếm cơ.
Đệ nhị cảnh, tu ra kiếm nguyên, tầm bộ nhục thân, cảnh này có thể kiếm khí ngoại phóng.
Đệ tam cảnh, lĩnh ngộ chí tôn kiếm ý, kiếm nguyên đại thành, ngôi ra đế kiếm thể, nguyên thần cũng đem lộ sắc thành nguyên kiếm thần, phóng thích ra thần niệm tựa như kiếm khí giống như sắc bén. Đế kiếm thể là kiếm đạo chi vô thượng thể chất, lấy thần thông phương thức tu thành, tựa như trong kiếm đạo tiên tiên thần thể, vạn kiếm thần phục.
Đệ tứ cảnh, pháp tác nhập thể, đế kiếm thể sơ thành, tu ra vô kiên bất tồi kiếm cương tiến một bước tầm bổ đế kiếm thể.
Lúc này đế kiếm thể có được áp chế ngàn vạn kiếm đạo bá đạo uy lực, duy ngã độc tôn.
Đệ ngũ cảnh, tu ra chí tôn kiếm vực, đế kiếm thể thăng hoa, tiến vào trung kỳ giai đoạn, có được chấn nhiếp kiếm hồn, tầm bổ kiếm hồn, khống chế vạn kiếm cường đại năng lực.
Đệ lục cảnh, chí tôn kiếm giới, giới lực hủy thiên diệt địa, chém tinh phạt thắng, đế kiếm thể tiến nhập hậu kỳ giai đoạn. Lúc này sẽ đạt được thôn phệ kiếm hồn lớn mạnh bản thân nghịch thiên thần thông.
Vạn kiếm dính vào người mà không hỏng.
Lấy kiếm là chất dinh dưỡng.
Đệ thất cảnh, chí tôn giới vực chi lực chém tinh hải, đoạn tinh hà, chư giới tiêu tan, vi lực vô tận.
Đế kiếm thể đại viên mãn, thổ nạp tinh hải chi lực hóa vô tận phong mang.
Đế ép chư thiên, kiếm giả phụ phục.
Lý Dạ tạm thời từ kiếm điển bên trong nộ ra được như thế mấy loại cảnh giới, ở trong lòng tiến hành tổng kết.
Kiếm điển cả quyển lấy đế kiếm thể làm trung tâm.
Thể, pháp, hồn ba cái đồng tu.
Cho đến trước mắt, còn không một tiên công pháp làm đến.
Lý Dạ nói nhỏ,
nếu nói có, đó chính là dịch cân thoát thai đại pháp, nhưng cho dù là dịch cân thoát thai đại pháp nguyên thần phương pháp tu luyện, cũng không có để nguyên thần tu ra áo giáp pháp môn, chỉ là cường tráng đại nguyên thần mà thôi.
Nguyên tiên công nguyên thần phương pháp tu luyện, cũng là không kịp kiếm điện tu luyện ra thần niệm sắc bén.
Đế kiếm trong cơ thể kỳ trấn nhiếp kiếm hồn, hậu kỳ thôn phệ kiếm hồn,
đạt tới trung kỳ điều kiện là lĩnh ngộ kiếm vực.
Nói như vậy ta rất nhanh có thể có được loại năng lực này.
Lý Dạ trong lòng mong đợi, nội thị bản thân, từng sợi thần ma chi lực lưu chuyển, đã tại chính mình lĩnh ngộ kiếm điện quá trình bên trong bắt đầu vận chuyển công pháp. Vẹn vẹn mấy hơi thở mà thôi, trong đan điền hắn liền có thêm một thanh mơ hồ tiểu kiếm.
Kiếm thể dài một thước, kim hoàng chói mắt, có ánh sáng long lanh, giống như một thanh tiên kiếm.
Nó xoay tít xoay tròn, tràn ra từng tia hoàng kim kiếm khí.
Theo công pháp vận chuyển, kiếm thể càng lúc càng lớn, đảo mắt đến một trượng cự.
Tràn ra cũng không còn là kiếm khí, mà là kiếm nguyên.
Khi phòng lớn đến 10 trượng lúc, kiếm nguyên lột xác thành kiếm cương.
Lấy Lý Dạ bây giờ tu vi, cùng kiếm đạo tạo nghệ, chúng tu kiếm đạo tốc độ không gì sánh được khoa trương.
Hắn ngồi xếp bằng phía trên bong thuyền, khí tức quyết trường, làm cho Phong Nghê Thường bọn người không ngừng lùi lại.
Tốt sắc bén khí tức, Lý huynh đây là ngộ đạo sao?
Du Đào sắc mặt đại biến, cảm giác toàn thân 36,000 lỗ chân lông đều muốn bị Lý Dạ khí tức xâm nhập tiến đến.
Nhục thân đau nhức kịch liệt, nguyên thần đều có xé rách cảm giác.
Cho đến rời khỏi xa 10 trượng mới có chỗ làm dịu.
Nói ngộ đạo liền ngộ đạo.
Võ Kiều Kiều bọn người ngẩn người, cẩn thận hồi tưởng cùng Lý Dạ nói lời.
Câu nói kia ẩn chứa đại đạo chí lý bị Lý Dạ bắt được á, nhưng bọn hắn lặp đi lặp lại hồi ức, đều không có xúc động.
Lý Dạ người ẩn nấp hào tốc độ cực nhanh, lấy gấp 30 lần tốc độ ánh sáng đi thuyền.
Phong Nghê Thường bọn người nói tới vị trí rất xa, nhưng lấy tốc độ như vậy nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến.
Tinh không tràn ngập nguy hiểm cùng không biết.
Cho dù Phượng Nghê Thường bọn người đi qua một lần, cũng không có khả năng dựa theo đường cũ giống nhau như lúc đi thuyền.
Khó tránh khỏi có chỗ xa xôi.
Mọi người biết đạo lý này, cho nên đi thuyền trong quá trình từ đầu tới cuối duy trì cảnh giới.
Không lâu, một chút thanh âm kỳ quái truyền vào trong tai. giống như khóc giống như cười, du đào trong thoáng chốc xuyên thấu qua người ẩn nấp hào lồng ánh sáng nhìn thấy một tên chống đỡ giấy đỏ dù nữ tử đi ở phía trước nồng đậm tinh vụ bên trong. Đối phương ngoái nhìn thoáng nhìn, lộ ra một tấm không có ngũ quan khuôn mặt. Mặt của nàng là bình. Du đào vẻ mặt hốt hoảng, choáng váng, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Chương 681, Huyễn Mẫu chương 681, Huyễn Mẫu quỷ, quỷ A Du đào sụp đổ kêu to. Kiếm tâm thất thủ. Phượng Nghê Thường bọn người hai mặt nhìn nhau. Quỷ, không thể phủ nhận linh thể tồn tại. Nhưng bọn hắn là gần thánh giống như tu sĩ cường đại a, sẽ sợ loại vật này. Du đào làm cái quỷ gì? Bọn hắn thuận du đào ngón tay phương hướng nhìn lại, trừ mênh mông tinh vụ, không có cái gì. Quỷ, quỷ, Hồng Y Liễu nữ quỷ, cứu mạng a. Du đào kêu to, tiếng nói đều đang phát run. Xoẹt. Một cây ngón tay trắng đoán điểm tại bộ ngực hắn, là võ kiểu kiểu xuất thủ. Du đào tỉnh táo. Ngươi hẳn là thấy được tinh không phải tượng, giữ vững đạo tâm. Nàng nhắc nhở nói. Trong sự khẩn trương, Du đào chỉ cảm thấy cái kia ngón tay ngọc xinh đẹp đầu ngón tay độ nhập một cỗ thanh lương tinh thuần linh lực, cả người nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Trong lòng sợ hãi cũng tiêu trừ không ít. Du đào tâm biết đây là võ kiểu kiểu gia truyền hư thần công pháp này tập trung diệu chỗ thành, sâu không lường được. Trong đó có gột rửa linh hồn, vạn tà bất xâm hiệu quả. Du đào lấy lại tinh thần mà sau, không dám tiếp tục mở mắt. Vội vàng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cố thủ đạo tâm. Nhưng mà trong lòng cái kia chống đỡ giấy đỏ dù nữ tử áo đỏ làm thế nào đều vung đi không được, mồ hôi lạnh trên trán sầm sầm, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Nhưng trạng thái vẫn là phải so vừa rồi tốt không ít. Tối thiểu duy trì vẻ thanh tỉnh, không đến mức tẩu hỏa nhập ma mà chết. Lý huynh trệ hướng chúng ta đường thuyền, tiến vào tinh không không biết. Sau đó có thể muốn không bình tĩnh, mọi người coi chừng. Võ Kiều Kiều nhắc nhở. Nàng chân đạp thất thải đại sen, tiên vụ che kín thân thể, thánh khiết xuất trần. Nhìn tựa như muốn phi thăng lên trời quảng hàn giống như tiên tử, như ẩn như hiện ra thịt tại phụ cận tinh thần quang mang chiếu rọi xuống hiện ra sáng bóng trong suốt. Như vậy tư thái, khí chất như vậy, cũng không biết đến tột cùng dáng dấp cỡ nào quốc sắc thiên hương. Mọi người cảnh giác nhìn xem một phía, cũng âm thầm bật công, để phòng tà túy xâm thể. Một đường bình an vô sự. Đột nhiên Kiếm Tiên Cung Phương Lê rủi rủi mắt. Mênh mông trong tinh vụ lại xuất hiện nữ tử áo đỏ. Nàng dáng người uyển chuyển, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tay chống đỡ giấy đỏ dù, gót sen uyển chuyển mà đi. Sa mỏng phía dưới tuyết trắng làn da như ẩn như hiện, lộ ra trí mạng giống như dụ hoặc. Mơ mịt tiếng cười duyên truyền vào Phương Lê lốt hai, làm hắn xuất thần mà, si mê. Ngay tại Phương Lê nhìn nhập thần thời khắc, nữ tử áo đỏ quay người, lộ ra tấm kia du đảo không gì sánh được quen thuộc mặt phẳng gương mặt. Không có con mắt, không có lông mày, không có cái mũi, không có miệng, ngũ quan đều không. Quỷ a! Phương Lê kêu to, hướng về sau ngã xuống, sau đó đặt mông té ngã trên đất. Quỷ, quỷ, cứu mạng a! Luôn luôn lanh khóc Phương Lê mất phân tấp, trong mắt đều là vẻ mặt sợ hãi. Phượng Nghê Thường bọn người cùng nhìn nhau. Xoẹt. Võ Kiều Kiều quả quyết xuất thủ lần nữa, lấy hư thần công định trụ Phương Lê tâm thần. Phương Minh, ngươi gặp được cái gì? Nàng hỏi. Giấy đỏ dù, Hồng Y Liễu nữ, vô diện nữ. Phương Lê run giọng nói ra. Nói xong bảo vệ chặt đạo tâm, không dám phân thần. Một lát sau, Thí Minh Tinh lại một vị thiên tài chủ chiêu, gặp được cùng Phương Lê một dạng nữ tử. Hai người bọn họ nhìn thấy là cùng một người. Du Minh nhìn thấy rất có thể cũng là cái này vô diện nữ. Nàng là ai? Không đối, nàng là cái gì? Lý Minh bực khí gấp 30 lần tốc độ ánh sáng, đối phương vẫn có thể tùy tiện đuổi theo, thỉnh thoảng quấy rối. Hẳn là nàng này là một vị tinh thánh. Võ Kiều Kiều không khỏi suy đoán nói. Tinh thánh? Mọi người nghe vậy trong lòng căng thẳng, lại không hẹn mà cùng nhìn Lý Dạ một chút. Hắn vẫn là ngồi xếp bằng nơi đó, sống lưng thẳng tắp, áo trắng phần phật. Khác biệt chính là trên thân cái kia cỗ sắc bén khí tức hoàn toàn nội liễm, không chỉ có nội liễm, cả người ngay cả một tia khí tức đều không cảm ứng được, như một tôn tượng đất, nếu như không hướng nơi đó nhìn, căn bản không cảm giác được hắn sinh khí. Gặp hắn bộ dạng này, đám người trong lòng biết tạm thời không trông cậy được vào, sẽ không thật sự là quỷ đi, linh tu. Một vị Tím Minh Tinh thiên tài nói ra, nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Tiên vực tinh thánh một bàn tay tính ra không quá được. Huống hồ tinh không bảng đã xuất, phía trên chỉ có một vị tinh thánh lĩnh vực thiên tài. Tinh không phía bắc làm sao có thể có một vị tinh thánh? Nếu như không phải tinh thánh, đối phương dùng cái gì nhẹ nhõm đuổi theo Lý Dạ người ẩn nấp hảo? Chỉ có một lời giải thích, trong truyền thuyết quỷ quái, nàng không làm gì được Lý Dạ vực khí, cho nên lấy loại này bị ổi mánh khóe xuyên tấu qua vực khí lồng ánh sáng tiến hành quấy nhiễu, có lẽ là huyễn tượng. Phượng Nghê Thường nói ra, nên đón đám người vẻ mặt kinh ngạc, mọi người phải chẳng còn nhớ kỹ chúng ta bái phòng qua Ni Cổ Lạp Tư tinh cầu. Phía trên trưởng giả nói qua, phu cận tuy không tinh thánh, nhưng có người ngay tại trùng kích tinh thánh. Võ Kiều Kiều kinh hô, Huyễn Mẫu. Phượng Nghê Thường gật đầu, đối với lấy ảo thuật nhập đạo, người xưng Huyễn Mẫu, chúng ta rất có thể tiến nhập nàng huyễn đạo lĩnh vực. Mọi người sắc mặt đại biến, bởi vì trong truyền thuyết vị này Huyễn Mẫu cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, trừ một thân cường đại huyễn thuật bên ngoài, còn tinh thông hấp hồn chi thuật. Cách mỗi mấy năm, liền sẽ phát động thần thông này, cùng huyễn thuật kết hợp, động một tí thôn phệ đến hàng vạn mà tính cường đại nguyên thần. Vạn tượng tinh bên trên một vị trưởng giả xưng, Huyễn Mẫu thần niệm khả năng đã đến gần vô hạn tinh thánh lĩnh vực, cũng chính là nửa ánh sáng mẹ đến một năm ánh sáng tả hữu. Đây là kinh khủng bậc nào thực lực? Phu cận tinh cầu cơ hồ toàn bộ sống ở Huyễn Mẫu dưới bóng ma. Ha ha ha. Phong Nghê Thường vừa dứt lời, cười to một tiếng vang vọng buồng tim mọi người. Mọi người nội tâm nổi lên từng cơn sóng gợn, vẻ mặt hốt hoảng. Thanh âm này nghe không tính là già, 27-28 tuổi tả hữu, nhưng lại thẳng vào tâm thần, dị thường sắc bén. Trải qua ngàn năm, ta hấp hồn đại pháp rốt cục hoàn thiện, đang sắp đột phá, toàn bộ trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Đối phương nói ra, thanh âm vang vọng không biết bao xa. Phía trước từng viên sinh mệnh cổ tinh thần bên trên sinh linh trong nháy mắt không bình tĩnh. Huyễn mẫu, lại là huyễn mẫu. Về khoảng cách lần Tô tỉnh giống như mới hơn 3 năm. Đáng chết, hắn thế mà nhanh như vậy tỉnh lại. Hắn thật muốn đột phá sao? Tinh thánh lĩnh vực a, huyết tế bao nhiêu sinh hồn mới có thể thành công? Chúng sinh run rẩy, tuyệt vọng. Không ít hài đồng đã oa oa khóc lớn. Có chút không hiểu chuyện, nhưng cũng nghe qua huyễn mẫu tiếng xấu, nước mắt ngăn không được rơi. Phượng Nghê Thường mấy người cũng là sắc mặt đại biến, bởi vì bọn hắn phát hiện lấy chính mình trước mắt hiện hữu thủ đoạn, căn bản ngăn cản không nổi huyễn mẫu huyễn thuật xâm lấn. Đối phương mỗi cái âm tiết bên trong đều phảng phất mang theo vô số huyễn cảnh, chấn động đến bọn hắn tâm thần cộng minh, sinh ra rất nhiều tạp nhạp suy nghĩ, đau khổ dãy rủa. Ai? Lý Dạ u u thở dài, từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, ánh mắt thanh tịnh. Nội thị thức hải, phát hiện vệ hồn trong bảo bình Giang Tuyết nguyên thần đã hoàn toàn luyện hóa thành tinh thuần chất dinh dưỡng. Kết quả là, Lý Dạ nội tâm khẽ động, nguyên thần miệng lớn cắn nuốt. Thân niệm từ từ tăng vọt. Do 8 tỷ bên trong, đảo mắt đã tăng tới 88 ức giảm trình độ. Hắn chậm rãi đứng dậy, hai con ngươi phủ văn xen lẫn, nhìn về phía nơi xa. Lý Minh, đám người lại hỉ. Lý Dạ khoát tay áo, đang cùng phía trước một vị tồn tại cách không đối mặt. Đối phương người mặc hồng y liễu, phiêu giật mái tóc tùy ý xóa, loạn phát che đậy bên dưới là một tấm linh tú đẹp đẽ gương mặt. Nhìn 27-28 tuổi dáng vẻ, nghe cứ như thật. Hai mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Ân. Đột nhiên, đối phương cũng chú ý tới Lý Dạ nhìn chăm chú, kinh ngạc nói, ngươi có thể xem thấu bản tọa huyễn tượng lĩnh vực. Lý Dạ chậm rãi gật đầu, bởi vì ngươi huyễn tượng lĩnh vực quá mức vụ về. Chương 682, bại huyễn mẫu, mắt sáng dị động, 1, chương 682, bại huyễn mẫu, mắt sáng dị động, 1, một viên khô tinh bên trên, huyễn mẫu hồng y liễu phấn phấn, tóc đen phiêu động. Trong bóng tối y phục của nàng đặc biệt tiên diễm, giống như là huyết dịch ngưng tụ thành, đỏ tươi khiến người. Nàng đẹp đẽ gương mặt chậm rãi âm trầm xuống, ngươi nói cái gì? Lý Dạ khí tức chỉ có niết bàn cảnh, lại cách người ẩn nấp hào lồng ánh sáng, huyễn mẫu vô ý thức đem hắn không để ý đến. Không nghĩ tới đối phương vậy mà không nhận chính mình huyễn tượng ảnh hưởng. Hưu. Hồng quang dập dờn, Lý Dạ trước mặt trống rỗng nhiều một bóng người. Huyễn mẫu thân ảnh. Nàng như ưu linh xuất hiện, đứng tại Lý Dạ vực khí lồng ánh sáng bên ngoài, trong mắt hiện hiện vô số huyễn tượng ký hiệu. Phàm là cùng đối mặt, bất kỳ một cái nào ký hiệu cũng có thể làm cho người trầm luân. Nhiều như vậy huyễn tượng ký hiệu mãnh liệt, trong cùng giai quyết định không ai chống đỡ được. Phong Nghê Thường bọn người sớm quay đầu đi chỗ khác, nhắm mắt lại, che đậy ngũ giác. Lý huynh coi chừng, không cần cùng nàng đối mặt. Bọn hắn xông Lý Dạ nhắc nhở nói. Lý Dạ hai con ngươi thần quang trong trẻo, sắc mặt bình tĩnh cùng huyễn mẫu đối mặt. Trong thức hải phệ hồn bảo bình chạy xuôi nhàn nhạt ánh sáng, không nhận ảnh hưởng chút nào. Hắn rêu cợt nói, ta nói không sai chứ? Người huyễn tượng rất vụ bè. Trước mắt huyễn mẫu trừng to mắt, lộ ra không thể tin biểu lộ. Cả người bịch một tiếng nổ nát vụ ra. Nếu không muốn chết cho ta triệt tiêu nó. Lý Dạ quát lớn, khóa chặt huyễn tượng ngoài lĩnh vực huyễn đời mẹ thể, đầu lưỡi chạy xuôi kim quang nhàn nhạt. Luân xuất pháp ủy. Đối mặt loại tồn tại này nếu nói không khẩn trương là giả, Lý Dạ mặc dù có thể xem thấu huyễn đời mẹ thể, cần phải xông phá đối phương huyễn tượng lĩnh vực cũng không quá hiện thực. Huyễn tượng lĩnh vực thắng ở vô cùng mênh mông, nhất trọng tiếp nhất trọng, ma lực không phá nổi. Lý Dạ tạm thời không bị ảnh hưởng, nhưng không dám hứa chắc cái này huyễn mẫu có cái gì bản lĩnh cuối cùng ngay cả phệ hồn bảo bình đều không thể bảo vệ ý thức của mình. Chỉ cần chúng một đạo thủ đoạn, hậu quả không tưởng tượng nổi. Cũng may đối phương là nữ tử, chỉ cần tâm thần hơi có chỗ bưng lỏng, lấy người ẩn nấp hào tốc độ tùy tiện liền có thể đột phá ra ngoài. Ha ha ha. Huyễn mẫu cười to, triệt tiêu. Con tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì đâu, nguyên lai chỗ dạng. Luân xuất pháp tùy mất đi hiệu lực. Lý Dạ đờ ra một lúc. Phải biết coi như cường đại thiên mẫu đều muốn thụ luân xuất pháp tùy ảnh hưởng. Cứ việc chỉ có ngắn như vậy tạm trong ngáy mắt, cái này huyễn mẫu lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngươi không phải nữ nhân. Lý Dạ nhìn chằm chằm huyễn mẫu bộ ngực cao vút vô ý thức kêu to. Huyễn mẫu con ngươi một chút xíu phóng đại, suýt nữa tâm thần mất khống chế. Ngươi thế nào biết bản tọa đã từng lầm phục một viên tinh quả, thư hùng dễ thể. Ngươi là ai? Lý Dạ là người, không nghĩ tới chính mình mà đúng. Huyễn mẫu thật không phải nữ tử, bởi vì ăn một loại kỳ dị nào đó trái cây từ thân nam nhi biến thành thân nữ như sao? Nhìn tụi hồ có chút để ý chính mình đoạn này đi qua. Huyễn mẫu thị sát thành tính, phải chăng bởi vì biến thành thân nữ nhi sau tính tình đại biến, vì che giấu bí mật của mình, giết tới hết thảy bạn cũ đưa đến. Lý Dạ cảm giác rất có thể, bởi vì hắn thiên mẫu sát khí trên người tăng vọt một mảng lớn, hai mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Nàng đây là đem chính mình ngộ nhận là đã từng một vị nào đó cố nhân. Lý Dạ nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, làm sao, ngay cả cố nhân cũng không nhận ra. Ta nói nhìn ngươi thế nào như vậy nhìn quen mắt. Huyễn mẫu đạp đạp lùi lại, cả người giống như là mất hồn mà bình thường, huyễn tượng lĩnh vực lung lay sắp đổ, không có khả năng. Không có khả năng. Năm đó người ta rõ ràng một tên cũng không để lại toàn giết. Ngươi như thế nào biết ta? Ngươi đang lừa ta. Huyễn mẫu đê xích. Biểu lộ trong nháy mắt trở nên không gì sánh được đáng sợ đứng lên. Thật tình không biết, nàng ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo nghĩ sai, lại bị Lý Dạ tiến một bước lừa dối, càng nghĩ càng lệ. Dẫn đến tâm thần xuất hiện sát na thất thủ. Huyễn tượng lĩnh vực trăm ngàn chỗ hở. Hiu. Lý Dạ hai tay bấm niệm pháp quyết, người ẩn nấp hào hư không tiêu thất, hưu một tiếng, lấy càng nhanh chóng hơn xông về phía trước. Huyễn mẫu kịp phản ứng lúc, Lý Dạ đám người đã xông ra nàng huyễn tượng ngoài lĩnh vực. Mà trung quanh một năm ánh sáng bên trong, còn vang dội từng viên sinh mệnh cổ tinh thần bên trên còn vang vọng chúng sinh tuyệt vọng kêu to, không tốt, huyễn mẫu nổi giận. Nàng tại cùng ai nói chuyện, ai chọc giận tới nàng lão nhân ra. Lần trước huyễn mẫu nổi giận lúc, không khác biệt thôn vệ ba viên sinh mệnh cổ tinh thần. Lên tới sắp sửa gỗ mục lão giả, xuống đến trong tã lót hải nhi, huyết tẩy hết thảy. Lại phải đứng trước loại này hạo kiếp sao? Viễn Mâu bất giận, chúng ta nguyện ý dâng lên chính mình chân hồn, chỉ cầu lão nhân gia ngài tha cho chúng ta người nhà một cái mạng, lưu một chút có đủ. Từng đạo thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong đó không thiếu thánh nhân cảnh tồn tại siêu nhiên, nhưng đều không ngoại lệ đối mặt Viễn Mâu lúc, thánh nhân cũng mất tôn nghiêm, như lợi tại cừu non. Viễn Mâu bình thường giết người về giết người, nhưng chỉ thu hoạch tu sĩ cấp cao, đối với tầng dưới chót sinh linh sẽ chọn lưu lại. A a a, Viễn Mâu nghẹn ngào kêu to, giống như điên cuồng. Nàng tuyệt đối không cho phép bí mật của mình tiết ra ngoài. Dưới mắt một cái người biết chuyện thế mà không hiểu thấu biến mất, có thể nào cho phép? Đi ra, đi ra. Nếu không ta để cái này chúng sinh vì ngươi trả giá đắt, bản tọa sẽ giết chết hết thảy. Viễn Mâu gào thét. Vâng. Nàng mênh mông thần niệm bộc phát, trăm ức giảm, 20 tỷ bên trong, 30 tỷ bên trong, 50 tỷ bên trong. Cương hành thần niệm ép tới tinh không bặm mẻo, thời không run rẩy, tình hà muốn băng. Nàng ở vào tiến giai đầu ngắm thánh trước mắt, nhưng thần niệm lại là xa xa vượt qua cảnh giới này. Đợi nàng thần niệm hoàn toàn phóng xuất ra, đã là đến 800 tỷ bên trong trình độ. Luân thần niệm, đầu ngắm thánh đô chưa hẳn theo kịp nàng. Nói là tinh thánh lĩnh vực phía dưới người thứ nhất đều không đủ. Phanh. Chỉ tiếc hắn gặp Lý Dạ. Khống chế người ẩn nấp hảo Lý Dạ. Chương 682, bại Viễn Mẫu, mắt sáng dị động, 2, chương 682, bại Viễn Mẫu, mắt sáng dị động, 2, sau một khắc, Viễn Mẫu phía sau quang mang hào phóng, người ẩn nấp hảo chống rông hiện hiện, thẳng tắp đâm vào nàng phần lưng, một cỗ quang diễm đưa nàng xuyên qua, từ ngực đổ xuống mà ra. Chính là người ẩn nấp hảo Phượng Hoàng Dung Thiên đại trận. A. Viễn Mẫu trừng to mắt, thân thể như gặp phải trọng kích, cả người bay ngang ra ngoài. Trong vết thương quang diễm bừng bừng, đem nàng sinh cơ thiêu đốt giảm mạnh một mảng lớn. Hạ phẩm bực khí. Viễn Mẫu rơi vào nơi xa, che ngực lảo đảo lùi lại, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm người ẩn nấp hảo. Nó toàn thân màu xích kim, giống như là một đầu dương cánh bay cao phượng hoàng giống như. Thuộc về vực khí vô thượng uy áp toàn diện bộc phát ra. Toàn bộ tinh không đều đang run rẩy. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi phải không? E ngại chỉ là sợ để cho ngươi miễn tượng lĩnh vực vây khốn thôi. Lý Dạ quá khẽ, nhìn xem Viễn Mẫu hai mắt cực nóng, liền phảng phất đang nhìn một kiện pha loạn chân bảo giống như. 800 tỷ bên trong thần niệm a chính mình đạt được sau, lần sau gặp lại đến tiên mẫu đều không giả. Kết quả là trong thức hải của hắn nguyên thần tiểu nhân hai tay huy động. Ông. Tại phong nghe thường bọn người trong lúc kinh ngạc, đỉnh đầu chậm rãi hiện hiện một cái tối tăm mở miệng cái bình. Trong mắt hắn thế này sao lại là cái gì đại định? Rõ ràng là một gốc hiếm thấy bảo dược, đại đạo thần dược, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên loại kia. Miệng bình đại trương, tiêu tán ra đáng sợ hấp lực. Đảo mắt đem Viễn Mẫu bao phủ đi vào. Người sau trong thức hải nguyên thần kịch liệt chấn động, không bị khống chế muốn ly thể mà ra. Viễn Mẫu sắc mặt đại biến, thượng phẩm tinh hồn khí. Thượng phẩm tinh hồn khí đối ứng tinh thánh lục trọng thiên tà hữu. Mà tinh thánh lĩnh vực nhất trọng một thiên địa, đừng bảo là Viễn Mẫu thần niệm vẫn chưa tới tinh thánh cấp đường, liền xem như nhất trọng tinh thánh, khoảng cách lục trọng tinh thánh cũng là kém cách xa vạn giảm. Lấy trước mắt nguyên thần là tuyệt đối không cách nào đối kháng loại cấp bậc này binh khí. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hồn biến, xích quang thuật. Viễn Mẫu quát lớn. Vâng. Nguyên thần của nàng đột nhiên bộc phát một trận ánh sáng chói mắt, toàn thân thăng hoa, bạo dũng ra trận trận đáng sợ năng lượng. Hùng vĩ khí tức như sóng lớn dâng trào, sát na bao trùm ức vạn dặm, một tỷ vạn dặm. Cái này, Lý Dạ trợn mắt hốt mồm. Trong nháy mắt có loại đối mặt một tôn chân chính tinh thánh giống như cảm giác, nội tâm kiềm chế, đỉnh đầu vệ hồn bảo bình vậy mà có chút rung động. Huyễn Mẫu nguyên thần còn tại thăng hoa, tràn ra càng nhiều sóng ánh sáng. Bình một tiếng, đúng là làm vỡ nát vệ hồn bảo bình lực lượng, tránh thoát, trở thành cái thứ nhất từ Lý Dạ đại đạo bảo bình phía dưới thoát khỏi người. Nhưng nàng trả ra đại giới cũng không nhỏ, sắc mặt tái nhợt, thần sắc bề bại, khí tức chợt hạ xuống, trong miệng phun ra miệng lớn huyết dịch. Nhìn bộ dạng này trong ngắn hạn đừng hy vọng trùng kích tinh thánh lĩnh vực, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Nàng cắn răng một cái, quả quyết rời đi. Viễn Mẫu lợi hại tại nguyên thần, trừ nguyên thần bên ngoài chính là một cái hơi mạnh một chút thánh nhân cựu trọng thiên đại viên mãn. Lý Dạ vốn muốn đi đuổi, chợt phát hiện Viễn Mẫu thân sau hiện hiện trùng điệp huyễn cảnh. Cân nhắc một phen sau, chỉ có thể dừng bước. Hắn không sợ Viễn Mẫu huyễn cảnh, nhưng sợ bị nó huyễn cảnh vây khốn. Có chút huyễn cảnh một khốn chính là mấy trăm, hơn ngàn năm. Chính mình vội vã đi cứu người, chỉ hoãn không được, chỉ có thể từ bỏ. Đoạn ta đại đạo, hại ta bỏ ra khổng lồ như thế đại giới. Bản tọa nhớ kỹ ngươi. Viễn Mẫu âm thanh lạnh lùng nói truyền đến, người đã không biết đi nơi nào. Lý Dạ u u thở dài, vạn phần không cam lòng. Huyễn Mẫu với hắn mà nói thật sự là một cọc đại cơ duyên, đáng tiếc đối phương tại nguyên thần phương diện tạo nghệ quá mức vi tiên. Mọi việc đều thuận lợi, phệ hồn bảo bình đều thất bại. Sau này hay nói đi. Lý Dạ khinh ngữ, ngồi xếp bằng bong thuyền, tiếp tục tham nộ kiếm điện. Sâu trong tinh không, một chỗ mắt sáng lưu chuyển, tràn ra từng vòng kinh khủng năng lượng kỳ dị. Năng lượng kỳ dị khuyết tán ra, hình thành đặc thù trận vực. Như thế dị tượng kinh động phụ cận từng biên sinh mệnh cổ tinh thần. Rất nhiều cổ cường giả nghe nói xuất quan, mang theo trọng khí chạy đến. Trong lúc nhất thời phong vân tế hội, phi thường náo nhiệt. Một chỗ mắt sáng, nhìn xem sẽ bất phàm. Một cỗ thanh đồng cổ chiến xa lái tới, phía trên ngồi ngay ngắn một tên người khoác trường bào màu vàng, đầu sinh cựu giáp uy nghiêm nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm phía trước mắt sáng, ánh mắt nóng rực. Đây là mới xuất hiện một chỗ kỳ địa, tất có kỳ ngộ. Ngao. Theo một tiếng long ngâm, tên nam tử trung niên này hóa quang xông ra, xông vào năng lượng kỳ dị bên trong. Trung quanh vang vọng trận trận xôn xao, là tinh cổ gia tộc thượng quan ký vượng. Thật sự là cường thế a, xông vào. Vừa rồi đi vào không ít người, đảo mắt thành huyết thủy. Thượng quan thánh nhân quá vọng động rồi. Thượng quan thánh nhân một thân tu vi sớm đã đạt tới cựu trọng thiên, có lẽ có niềm tin chắc chắn.
Vâng.
Sau một khắc, mọi người liền gặp được mắt sáng năng lượng chiếu bên trong, một đầu to lớn dao long bốc lên, mình đầy thương tích. Vô số năng lượng kỳ dị xông vào thân thể nó, phá hư sinh cơ. Con dao này long huyết khí trùng tiêu, chấn khai mảng lớn năng lượng, cuối cùng chật vật giết ra. Dao long chính là thượng quan kim vượng, lại là một đầu cựu giác dao long, thực lực có thể xưng nghịch thiên. Nhưng mà chính là như thế một tôn tồn tại, hay là thất bại tan tác mà quay trở về. Bên trong có người. Giữa đám người một vị phong thái bất phàm thiên tài nói ra. Hắn áo trắng phần phật, đầu đội lam kim phát quan, phong thần như ngọc, khí độ bất phàm, một đôi tinh mâu nở rộ dạng rỡ thần huy, thấy được năng lượng triều tịch chỗ sâu nhất ngồi xếp bằng mấy bóng người. Đáng chết, bị chú ý tới. Bọn hắn sẽ không cho là chúng ta đạt được nơi này cơ duyên đi. Kim Như Cung Như Lạc khóc không ra nước mắt. Vốn là không ra được, những này ngược lại tốt. Coi như ra ngoài cũng muốn đứng trước bị chung quanh thổ dân bắt lấy để ra nghi vấn vận mệnh, nói không chừng sẽ đối bọn hắn tra tấn. Nguyên lai nơi này chính là Lý Dạ một đoàn người mục đích. Chương 683, quần hùng tranh bá, 1, chương 683, quần hùng tranh bá, 1, mắt sáng chi địa, quần hùng hội tụ, tiếng người huyên náo. Các tộc thi triển thần thông, liếc nhìn phía trước tình huống, phát hiện mắt sáng phun ra ra năng lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Phạm vi bao trùm cũng càng rộng lớn. Kỳ tượng a. Một vị đầu sinh sừng hiệu lão giả kích động nói, ta nhớ không lầm nơi này trước kia là một mảnh mênh mông tinh vụ, thấy không rõ. Hiện tại tinh vụ tản, xuất hiện một ngụm mắt sáng, dâng lên tinh không năng lượng. Tất có kỳ quặc. Có vị tay cầm vào lông, phong độ nhẹ nhàng thanh niên phân tích nói, người này gọi là Dương Thiên Vũ, người xương vũ thánh. Chân đạp một cái xích hồng quang luân hào quang nở rộ, hóa xuất thần chim, tiên cầm các loại trói lọi dị tượng. Bên người tùy tùng trên trăm, có tuấn tú đồng tử, có thị nữ mỹ mạo, có lãnh khốc tử thị, cũng có hi hữu thành thú. Cương đại khí chàng trấn nhiếp người chung quanh không dám tới gần. Hắn cùng vừa rồi lấy thần thông nhìn thấy Như Lạc đám người thanh niên đều mười phần bất phàm. Phân biệt đứng hàng tinh không thánh nhân bảng 68 cùng 54. Vừa rồi tên thanh niên kia gọi là Phạm Thanh, người xương thanh thánh. Chính là vùng tinh không này đứng hàng tiền mao thiên tài, đầu ngọn gió vô lượng. Thanh thánh phong độ nhẹ nhàng, bên người đi theo một đầu vạn trượng lôi tượng, chú voi sấm sét, thân thể cao lớn cơ hồ muốn áp sập tinh không, miệng mũi trong khi hô hấp lôi quang lập lòe, chấn động đến tinh không lay động đất sắc. Hai người này tuy là thế hệ tuổi trẻ, lại đều đã trở thành bá chủ một phương, không người dám xem nhẹ. Ta đồng ý Vũ Thánh cách nhìn, về phần có gì kỳ quặc, chỉ cần có thể bắt lấy bên trong mấy tên, tự nhiên rõ ràng. Một tên mập mạp trung niên nhân nói, hắn là nhất giáo chi chủ, nhưng đối mặt Dương Thiên Vũ, Phạm Thanh hai vị nhân tài mới nổi thánh nhân nhưng cũng đến ngoan ngoan tôn xưng một tiếng Vũ Thánh, thanh thánh các loại. Mắt sáng phụ cận Như Lạc bọn người nghe xong trong nháy mắt gấp. Các ngươi nhìn, bọn hắn gấp, bị chúng ta nói chúng. Đúng đúng đúng, mắt sáng phun trào năng lượng khủng bố như thế, mấy người kia có thể bình yên vô sự chỗ tại mắt sáng phụ cận. Hư hư thực thực tìm tới cùng loại trận nhãn khu vực an toàn, vừa đúng tránh đi tất cả nguy cơ, đủ để chứng minh vấn đề. Mắt sáng bên trong tạo hóa nói không chừng đã bị bọn hắn đạt được. Một đám tu sĩ kịch liệt thảo luận. Như Lạc bọn người hoàn toàn không còn gì để nói. Bọn hắn sở dĩ có thể đến gần mắt sáng gần như vậy, là bởi vì trên tay bộ địa đồ kia, trên thân mọi người dị bảo, cùng lúc mới tới mắt sáng cũng không xuất thế. Ai ngờ sau khi đi bảo, địa thế lại biến, mắt sáng nổi lên. Ha ha ha. Một đám da áo túi cơm, bằng các ngươi cũng muốn lấy được tinh nhãn tạo hóa. Tiếp sau đi. Như Lạc cười to, vận chuyển tu vi, thanh âm xuyên thấu qua tinh nhãn năng lượng chuyển ra ngoài. Nói xong hắn cùng đồng bạn giao lưu, mắt sáng phun trào năng lượng càng ngày càng mạnh, có trời mới biết phía sau sẽ phát sinh cái gì. Cùng bị nhốt nơi này, không bằng mượn đám người này chi thủ thoát khốn. Nhiều người như vậy hẳn là có biện pháp. Đồng bạn nghe xong kẻ lớn. Như Lạc lời nói lại là lập tức đã dẫn phát nhiều người tức giận. A, tinh nhãn tạo hóa quả thật rơi vào trong tay bọn họ rồi sao? Xem ra bắt bọn hắn lại cũng sẽ không trung thực. Vậy liền chịu hồn luyện phách, không tin không chiếm được tinh nhãn bí mật. Mọi người kịch liệt thảo luận. Như Lạc đống nhiên cảm giác đợi ở chỗ này cũng không tệ. Như Minh, kế hoạch của ngươi giống như hoàn toàn ngược lại. Đúng nha, cảm giác không tốt lắm a. Mấy tên đồng bạn nói ra, chư vị không nên hiểu lầm, là hắn ám toán chúng ta, lấy đi mắt sáng bên trong tạo hóa. Đúng đúng đúng, muốn chịu hồn luyện phách cũng là quất hắn, không liên quan gì đến chúng ta a. Giao hữu bộ ý an Như Lạc một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, Vũ Thánh động. Thừa dịp mắt sáng bên trong trước một đợt năng lượng phóng thích mà ra, sau một đợt chưa tuôn ra thời khắc, dưới chân màu đỏ quang luân bay ra, phảng phất thời gian bánh răng. Thiên thi vạn lũ đạo quang mang bạch phá mắt sáng triều tịch, mắt sáng triều tịch xuất hiện ngắn ngủi ngưng kết. Cái này lại là một kiện trung phẩm tinh khí. Hắn một cước đạp đi vào, vị trí vừa vặn tại Như Lạc đỉnh đầu. Mạng ta xong rồi. Như Lạc kêu to. Hắn chỉ là Như Lai cảnh đại viên mãn tu vi, ở đâu là tinh không thánh nhân cao thủ trên bảng đối thủ. Lúc này ôm đầu trầm xuống. Thành công. Không hổ là tinh không thánh nhân bảng thứ 68 tên tuyệt thế thiên tài a. Vũ Thánh xứng đáng thánh vương tên. Mọi người khen ngợi nói. Thành. Nhưng vào lúc này, mắt sáng vòng tiếp theo năng lượng dâng lên đi ra. Vũ Thánh màu đỏ quang luân ngắn ngủi phong bế mắt sáng triều tịch, lại không có thể phong bế mắt sáng. Lúc này đem hắn đánh bay đi ra. Bạch bạch bạch. Vũ Thánh phát ra kêu đau một tiếng, sau khi hạ xuống thân hình nhanh lùi lại. Tay phải đã máu thịt bé bét, trở nên ố tử sưng lên. Chủ nhân. Vũ Thánh một đám cấp dưới liền đội vàng tiến lên. Ha ha ha. Dương Thiên Vũ, xem ra ngươi tinh không này thánh nhân bảng 68 tên chỉ là hư danh. Thanh Thánh rêu cợt nói. Ngươi. Dương Thiên Vũ giận tím mặt. Ta đến. Chỉ nghe thanh thánh hét lớn một tiếng, như đại bằng dương cánh phóng tới mắt sáng triều tịch. Một cánh tay nổi lên nồng đậm tia sáng màu bạc, như thác nước tuôn ra, tung hoành xen lẫn, đúng là ở tại bên người xen lẫn thành một tòa thời không độc lập. Là thanh thánh độc môn thần thông, tuyệt tiên vực. Mọi người kinh hô. Thanh thánh cứ như vậy vọt vào mắt sáng bao phủ, màu bạc lĩnh vực ngăn cách và bật, một đường xâm nhập, mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn không thấy tinh nhãn năng lượng. Chớp mắt đến như lạc phụ cận. Chương 683, quân hùng tranh bá 2, chương 683, quân hùng tranh bá 2, tới cái cần mạnh. Lão tử hôm nay là nhất định phải chết sao? Như lạc biểu lộ đại biến. Ngay tại thanh thánh sắp chạm đến như lạc thời khắc, tuyệt tiên bực rắc một tiếng, hiện hiện một đầu vết rách, bị tinh vụ lực lượng xâm nhập. Không tốt. Thanh thánh sắc mặt đại biến, cân nhắc một phen, cho là mình tuyệt tiên bực cường độ miễn cưỡng có thể trèo chống chính mình lui về. Nhiều trì hoãn một giây, cũng có thể gặp bất chắc. Đáng chết. Thanh thánh trên mặt hiện hiện một tia hung ác nham hiểm biểu lộ, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng từ bỏ như lạc, lui trở về. Đáng tiếc vẫn là không thể toàn thân trở ra. Lui đến vùng ven, tuyệt tiên bực cầm vang sụp đổ. Thanh thánh trên thân bị một đoàn mắt sáng năng lượng quấn quanh, thánh thể bị thương nặng. Hoa một tiếng, phun ra miệng lớn huyết dịch, khí tức chợt hạ xuống. Ha ha ha, Phạm Thanh, xem ra ngươi bất quá cũng như vậy. Dương Tiên Vũ cười nhạo nói. Thanh thánh sắc mặt không gì sánh được khó coi. Hừ, nơi xa vang vọng một đạo hừ lạnh. Dương Tiên Vũ, Phạm Thanh, hai người các ngươi phế vật bất ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lan một bên nhìn xem bản tọa như thế nào lấy quặc tạo hóa này. Hiện trường xôn xao, là tinh không thánh nhân bảng xếp hạng 45 kim du. Tương truyền hắn đại tu là tay không kiên không phá vỡ, thực phẩm thánh khí đều có thể tùy tiện vỡ nát. Có người nói đến, trên mặt hiện hiện nồng đậm kính sợ. Từng kia ánh mắt thuận nguồn âm thanh nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trong tinh không mịt mờ, xuất hiện một tên dáng người thẳng tắp, áo đen phần phật thanh niên. Ha ha, Kim Du ngươi tốt lớn khẩu khí, coi như ngươi có thể xông vào mắt sáng, hỏi qua ta có cho hay không ngươi cơ hội a. Một phương hướng khác truyền đến không ai bị nổi thanh âm, tương đương lãnh khốc cùng bá đạo. Mọi người nhận ra, người tới tựa như là tinh không thánh nhân bảng xếp hạng 43 Hắc La. Hắc La vừa dứt lời, một phương hướng khác hiện hiện khí tức lăng lệ, như thiên kiếm hoành không, sắc bén khí tức muốn chém diệt hết thảy xử lý. Trong lòng mọi người sinh ra một cô tùy thời muốn bị chém thành hai nửa đại khủng bố cảm giác. Là thần vũ cung bị kia, Bích Liên tiên tử, tinh không thánh nhân bảng 41, một tay thanh liên tiên kiếm quyết sớm đã xuất thần nhập hóa. Thế nhân rung động, tê cả da đầu. Đây là một tòa thực lực vi tôn thế giới. Xuất hiện mấy vị này mặc dù tuổi trẻ, thực lực lại là sớm đã nghiền ép thế hệ trước. Tùy tiện một cái đều là khinh thường tinh không tuyệt đại tồn tại. Hiện tại ngay cả tinh không thánh nhân bảng 41 tên đều tới, tất cả mọi người ngừng thở, đại khí không dám thở. Ông. Quả nhiên, một phương hướng khác chậm rãi đi tới một tên nữ tử áo đen. Nàng dáng người cao gầy, đường cong kinh người, cầm trong tay một ngụm sáng như tuyết trường kiếm, con ngươi thanh tịnh, gương mặt băng lãnh, toàn thân phát ra từng cơn đớn lạnh, đem sau lưng tinh không đều đọc lại, như một mảnh chân không lĩnh vực. Mà tại mấy cái khác phương hướng, lần lượt lại xuất hiện mấy cố mịt mở khí tức, hơi cổ lão, rất rõ ràng không tại tinh không thánh nhân trên bảng, nhưng thực lực nhưng rất mạnh mẽ, núp trong bóng tối tạm thời không có ý định hiện thân. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, mấy tên tinh không thánh nhân bảng người trẻ tuổi ai cũng không hề động, đã nhận ra trong bóng tối một chút tồn tại. Một khi động, cho dù thành công cũng có bị đối phương tiệt hồ phong hiểm. Song song, bị mấy người các ngươi vương bắt đạn hại chết, mạng ta xong rồi. Như lạc dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, xuất hiện cường giả càng ngày càng nhiều, cảm giác mắt sáng có chút bảo hộ không được chính mình. Hắn xuất ra ba nén hương nhóm lửa, đối với mắt sáng bái lại bái, cầu xin đối phương đại phát thần uy, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ha ha ha, Hắc La cười to nói, một chút lao giả cũng tới a. Ta cảm nhận được, có mấy cái kiếm đạo xuất thần nhập hóa hạng người, ước chừng đoán được thân phận của các ngươi. Tốt tốt tốt. Nghĩ đến một chiêu bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, đã như vậy vậy liền nhìn bản lãnh của các ngươi. Nói đi, Hắc La toàn thân toát ra một cỗ đen kịt năng lượng, hình thành tuyệt thế lưỡi dao. Đao vực, cửu giai. Liền muốn phóng tới mắt sáng phụ cận như lạc. Một chiếc chiến hạm khổng lồ cực tốc lái tới, giống như xuyên thấu thời gian, hướng nơi này tới gần. Phía trên bong thuyền Lý Dạ ngồi xếp bằng, áo trắng phần phật, tóc đen phiêu động, pháp tướng trang nghiêm. Hắn còn tại lĩnh hội kiếm điện. Ân. Cái kia đang muốn động thủ Hắc La đã nhận ra cái gì, nhíu mày. Sau một khắc Lý Dạ người ẩn nấp hào liền giáng lâm hiện trường. Hạ phẩm vực khí, trung quanh vang vọng trận trận kinh hô. Vực khí cấp bậc chiến hạm, thủ bút thật lớn. Người tới thân phận gì? Tất cả mọi người biểu lộ trở nên ngưng trọng xuống tới. Cái kia Hắc La bọn người trong lúc nhất thời cũng đều không dám động thủ. Phượng Nghe Thường bọn người đứng tại Lý Dạ bên người, nhìn xem tinh nhãn biến hóa đờ ra một lúc. Chư vị, bên trong là các bằng hữu của ta. Trên người bọn họ cũng không tạo hóa, không cần thiết Phượng Nghe Thường mở miệng giải thích nói, cái gọi là cường lòng không ép địa đầu xà, có thể nói rõ mâu thuẫn hay là hóa giải thật tốt. Còn chưa nói xong, mắt sáng ở trong liền vang vọng như là cầm thanh kích động, Lý Minh. Đó là Lý Minh chiến hạm, Phượng Tiên Tử thật đem Lý Minh mời tới. Quá tốt rồi. Lý Minh, để những người này kiến thức xuống ngươi thần uy. Hắn thoại âm rơi xuống, hiện trường ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm phía trên bong thuyền ngồi xếp bằng Lý Dạ. Không ít người lộ ra sát ý u tùm. Càng quan trọng hơn là mấy vị kia tinh không thánh nhân trên bảng yêu nghiệt cũng đều không hẹn mà cùng để mắt tới Lý Dạ. Phượng Tiên Tử tay nâng chắn đầu. Chương 684, trong kiếm đế hoàng chương 684, trong kiếm đế hoàng hưu. Tương đạo tràn ngập địch ý ánh mắt khóa chặt Lý Dạ. Phượng Tiên Tử nhìn về phía vẫn ngồi xếp bằng phía trên bong thuyền, hai mắt khép hở Lý Dạ, ném đi ấy này ánh mắt. Thần uy. Tinh không thánh nhân bảng thứ 43 tên Hắc La cười lạnh, ha ha, ta cũng phải kiến thức xuống ở tại chúng ta trước mặt dám xưng cái gì thần uy. Dám triệt tiêu chiến hạm lồng ánh sáng một trận chiến không. Tay hắn cầm một thanh đen kịt thanh kiếm, tiến lên trước một bước. Oanh! Sát ý vô biên từ nó dưới kiếm bộ phát ra, cả tòa tinh không nhận trùng kích phát ra ong ong tiếng kêu gào thảm thiết. Đây là một tôn kiếm thánh, mà lại là tinh không thánh nhân bảng thứ 43 tên kiếm thánh. Thực lực, thánh nhân thất trọng thiên. Có nói loại lời này tư cách. Tinh không thánh nhân bảng đại biểu hết thảy, lên bảng người không khỏi là thánh vương thực lực. Ước vạn bên trong không một. Người thế hệ trước tại trước mặt bọn hắn đều muốn bảo trì một tia lòng kính sợ. Dám ở trước mặt bọn hắn nói cái gì thần uy, không thể nghi ngờ là bật cười. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm người ẩn nấp hào bên trên Lý Dạ, lộ ra mong đợi biểu lộ. Bọn hắn cũng muốn biết cái này hạ phẩm bực khí chủ nhân thực lực. Thượng cổ đằng sau, vạn đạo tàn lụi, lúc này sinh cơ bừng bừng, vạn vật bắn ra thời khắc, không có khả năng có cái gì tinh thánh. Đối mặt Hắc La, mỗi mấy người có phần thắng, trừ phi hắn là tinh không thánh nhân trên bảng thiên tài. Ở đây có người nói nhỏ nói, đám người nhao nhao lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Lý Dạ cũng không đáp lại, ngồi xếp bằng bong thuyền, biểu lộ trang nghiêm, như lão tăng nhập định. Hắn lúc này tựa như một khối nguyên thạch, bên ngoài nhìn cổ phát vô hoa, thường thường không có gì lạ, kỳ thực bên trong bảo khí mãnh liệt, thiên hoa sáng lạ. Lý Dạ chính lâm vào trước nay chưa có hoang mang ở trong, khổ sở suy nghĩ, cho nên hoàn mỹ đáp lại. Kiếm điện thần diệu vô tận, hắn huyết nhục phía dưới kiếm văn mọc thành bụi, tung hoành xen lẫn, hình thành từng luồng huyền bí chi lực tại nhục thân ở trong chảy xuôi. Hắn thình lình đã đem kiếm điện luyện đến đệ ngũ cảnh, tu thành chí tôn kiếm vực. Trước mắt ở vào thất giai kiếm vực hòa hậu, ngay tại trùng kích bát giai chi cảnh. Luyện kiếm điện sau, Lý Dạ kiếm đạo có thể nói thoát thai hoàn cốt, so trước kia càng thêm vững chắc. Nhưng cái này bát giai kiếm vực lại chậm chạp không cách nào đột phá, tựa như thiếu sót cái gì, làm cho Lý Dạ không hiểu là kiếm của hắn vực tu luyện rõ ràng không có vấn đề, lại là mỗi lần diễn hóa xuất bát giai cấp bậc kiếm vực chi lực, liền sẽ lập tức sụp đổ. Cái này kiếm điện coi là thật bác đại tinh âm, vừa miệng dồn nhập vi. Quả có kiếm vực tu thành chi pháp, làm từng bước lĩnh hội, liền có thể tu ra chí tôn kiếm vực. Chí tôn kiếm ý, chí tôn kiếm vực như thế nào chí tôn? Lý Dạ không khỏi ở trong lòng tự hỏi, lâm vào trầm tư. Hắn y theo công pháp làm từng bước tu hành, tu ra cái gọi là chí tôn kiếm ý, chí tôn kiếm vực. Đây là một cô cực lực, dễ như trở bàn tay, thế không thể đỡ. Lý Dạ chứng kiến hết thảy bên trong, kiếm ma Khương Vương cực kiếm nhất là tương tự, nhưng cũng chỉ là tương tự mà thôi, xa xa không cách nào so sánh. Hắn ở trong lòng phân tích nguồn lực lượng này. Chí tôn, chí cao vô thượng, không thể nổi. Chính là một cỗ bệ nghệ vạn đạo bá khí, thế không thể đỡ khí thế, thẳng tiến không lùi tín niệm, không thể dung chuyển vương giả giống như ý chí các loại tập rất nhiều phương diện mà thành một loại đại đạo. Lý Dạ trong lòng lẩm bẩm. Nghĩ tới đây, hắn trong nháy mắt hiểu rõ cái gì. Tiên thiên thần thể để hắn sớm đã có được bệ nghệ hết thảy, quét ngang bát phương bá khí, cùng nhau đi tới thế không thể đỡ, thủ lò đốt xác ảnh hưởng, hắn cũng có vấn đỉnh đỉnh phong hùng tâm. Chỉ có ý chí phương diện có chỗ khiếm khuyết. Đối với là ý chí. Vương giả giống như ý chí. Lý Dạ nhãn tình sáng lên. Lấy vương giả giống như ý chí khống chế vương giả chi kiếm. Lý Dạ trước mắt ý chí chỉ có một tầng hòa hậu, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kiếm vực tu hành. Ý chí chính là một cỗ lực lượng vô hình, thường thường cũng sẽ kèm theo năng lực đặc thù. Lý Dạ ý chí là dòm ra sinh tử, cho nên bất hủ bất diệt. Tuy là bất diệt ý chí, có thể thiếu đi vương giả bá khí cùng nhiệt khí, cùng chí tôn kiếm đạo không xứng đôi, ảnh hưởng tới tu luyện kiếm vực tiến triển. Vâng. Vừa nghĩ đến đây, Lý Dạ thân thể chấn động, nội tâm thăng hoa. Ý chí của hắn cũng bắt đầu thay biến, hướng về vương giả cấp ý chí đột phá. Không, không phải đột phá, mà là dung hợp. Ý chí của hắn trở nên kinh khủng hơn, kéo theo lấy một thân đạo quả cũng đang phát sinh thay biến. Trong nháy mắt bước vào kiếm vực bát giai chi cảnh. Đây hết thể nói đến chậm, kỳ thực phát sinh ở trong chớp mắt. Hiện trường đám người gặp Lý Dạ chậm chạp không có trả lời, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hắc La là người lãnh gốc, tính cách cường thế, gặp Lý Dạ hai mắt nhắm chặt, không làm đáp lại, lập tức cảm giác nhận lấy nhục nhã. Nắm lấy chuôi kiếm tay phải kịch liệt rung động, mũi kiếm phun ra từng đầu kiếm rắn. Tốt tốt tốt, dám. Như vậy không nhìn ta. Hẳn là ngươi là tinh không thánh nhân bảng trước đệ nhất cường giả. Hắc La hàn thanh chất vấn. Lý Dạ vẫn chưa đáp lại. Phượng Tiên Tử sợ tối la bị tức nổ, thế là hảo tâm hồi đáp, Lý Minh cũng không phải là tinh không thánh nhân bảng thứ nhất. Hắc La lại hỏi, nói như vậy hắn là top 10. Phượng Tiên Tử lắc đầu, cũng không phải top 10. Hắc La, 20 vị trí đầu. Phượng Tiên Tử vẫn lắc đầu, cũng không phải 20 vị trí đầu. Hắc La, trước 30, 40. Phượng Tiên Tử vẫn như cũng phủ nhận. Hắn xếp hạng cao hơn ta. Hắc La lại hỏi, sắc mặt đỏ lên. Hắn xếp hạng 43, coi như Lý Dạ cao hơn hắn mấy cái thứ tự, cũng sẽ không có giết thực lực của mình. Dám như thế không nhìn chính mình. Giá đỡ cũng quá lớn. Phượng Tiên Tử cho ra trả lời, Lý Dạ xếp hạng không có hắn cao. Bởi vì hắn căn bản không tại tinh không thánh nhân trên bảng, mà là đứng hàng tinh không niết bàn bảng đứng đầu bảng. Hiện trường vang vọng trận trận xôn xao. Nếu xếp hạng không có Hắc La cao, còn dám như vậy khoan dung, lẽ nào lại như vậy? Hắc La giận dữ, nhưng hắn lại không có lòng tin phá vỡ người ẩn nấp hào phòng ngự lồng ánh sáng. Kết quả là đem ánh mắt một lần nữa chăm chú vào Như Lạc bọn người trên thân. Xâm La kiếm vực, hắn quát to, phóng tới mắt sáng năng lượng chiều ở trong. Chỉ một thoáng, bên người xen lẫn thành một tòa huyết sắc thiên địa. Đẳng cấp, cửu giai. Như Lạc ngẩn ngơ. Mẹ nhà hắn vì cái gì thụ thương luôn luôn lão tử? Vâng. Lý Dạ nhắm mắt, trên thân đột nhiên bộc phát ra tuyệt thế sắc bén khí tức, tinh không thất sắc, vạn cổ rung động, dòng sông thời gian đều muốn gây mất. Như đế giả thức tỉnh, kiếm thần khôi phục, mọi loại đại đạo ảm đạm phai mờ. Bang bang, tất cả nhân thủ bên trong kiếm, thể nội kiếm, thậm chí không gian trong pháp khí kiếm đều tại không tự chủ được rung động, gào thét đứng lên. Kiếm của ta! Mọi người kêu to. Phản phất trong kiếm đế hoàng sinh ra. Các kiếm tu hãi nhiên phát hiện kiếm của mình tại xuất hiếu, hoặc là xông ra thể nội, đang muốn áp chế, lại là chậm nửa bước. Chỉ có một số người miễn cưỡng khống chế được binh khí của mình, còn lại phóng tới giữa không trung, chỉnh tề sắp hàng, như tại thăm viếng. Liền ngay cả cái kia Bích Liên tiên tử trong tay tinh kiếm cũng không khỏi tự chủ rung động, muốn thuật tay mà bay, khiến cho nàng không thể không hai tay cầm kiếm. Kiếm đạo của ta! Bích Liên tiên tử duyên dáng gọi to. Nàng phát hiện không chỉ chính mình kiếm đang run rẩy, liền ngay cả mình kiếm đạo cũng đang run rẩy, sợ hãi. Loại cảm giác này liền giống với bình dân bách tính gặp được đế vương xuất hành cảm giác một dạng. Phóng tới Như Lạc Hắc La cũng không thể ngoại lệ, vừa xông vào mắt sáng năng lượng triều tịch bên trong, trong tay hắc kiếm rung động cùng gào thét. Sâm La kiếm vực chịu ảnh hưởng, đúng là muốn tán loạn. Tại sao có thể như vậy? Hắc La kêu to, trở lại kiếm đạo Lý Dạ Vươn người đứng dậy, 36,000 cái lỗ chân lông bên trong chui ra từng đầu sắc bén kiếm khí. Không, là kiếm cương. Mỗi một chôi ngưng thực như tiên kim chế tạo thiên kiếm, lơ lửng bên người, hình thành một tòa mênh mông chí tôn kiếm vực, phun ra huyền bí khí tức. Hắc La trong mắt hơi kém trừng ra ngoài, bắt dài kiếm vực. Làm cái gì? Lão tử thế nhưng là cựu giai kiếm vực. Chương 685, siêu nhiên, 1, chương 685, siêu nhiên, 1, đáng chết. Hắc La không dám cắn răng, quả quyết lui về. Bởi vì tại Lý Dạ kiếm đạo khí tức phía dưới chính mình Sâm La kiếm vực thật không kiên trì được bao lâu. Một khi Sâm La kiếm vực sụp đổ, hắn quyết định không chịu nổi mắt sáng phun ra năng lượng. Hưu. Hắc La trở về mặt đất. Cũng chính là lúc này, Lý Dạ tự ẩn nặc người hào phía trên đi ra. Đi vào tinh không. Áo trắng tung bay, 36,000 trôi như là chân thực kiếm hoàn vòng quanh người thân thể, hình thành kiếm lâm, kiếm hải. Mỗi một trôi kiếm đều phun ra tuyệt thế nhuệ khí, quang mang như tinh hải chảy xuôi, đại khí bằng bạc, tráng quan mỹ lệ. Thế nhân tất cả đều ngẩn người, vạn kiếm vây quanh, kiếm khí như chân thực, đây là 36,000 đạo kiếm cương a. Đây là kiếm đạo gì, đơn giản sắc bén không thể đỡ. Chúng kiếm thần phục, đây là kiếm đạo đế hoàng sao? Không ít người cảm ứng Lý Dạ khí tức, phát hiện chỉ có niết bàn cảnh trình độ, nhưng cường độ nhưng lại xa xa không chỉ, hoàn toàn sánh vai thánh nhân cửu trọng thiên. Mà tinh không thánh nhân trên bảng lại có cái nào không phải sánh vai thánh nhân cửu trọng thiên yêu nghiệt? Rõ ràng là thánh nhân cảnh, nhất định phải hóa ra niết bàn cảnh khí tức trêu cả người. Dưới trời sao có người đậu đen rau muốn nói? Cảm giác Lý Dạ thái không tử tế. Một khi bị hắn đánh bại, liền sẽ chuyển ra mộ mộ thánh nhân thua ở chỉ là một cái niết bàn cảnh tiểu tu sĩ trong tay. Đơn giản không nên quá thất đức. Không ít người bắt ấn quyết, ý đồ triệu hắn về lơ lửng giữa không trung binh khí của mình. Nhưng mà bọn hắn phát hiện chính mình bản mệnh binh khí tựa như cắt đứt liên lạc, hoàn toàn không nghe sai khiến. Bị một cỗ không thể dung chuyển ý chí cường đại trấn áp bình thường. Giống. Lui về Hắc La gào thét, tóc đen phiêu động, nhìn xem Lý Dạ nành từng nói, ngươi rốt cục đi ra. Bản tọa không tin ngươi bắt giai kiếm vực thật có thể chống lại ta cửu giai kiếm vực. Ngược lại muốn xem ngươi đang dở trò quỷ gì. Lại là tinh không thánh nhân trên bảng tên nào. Vâng. Hắc La hai tay chấn động, thịnh vượng tu vi ngút trời, đúng là thoát khỏi Lý Dạ ảnh hưởng. Trong tay tinh kiếm chấn động, phun ra mảng lớn kiếm rắn. Đưa tay chém ra một đầu bao la hùng vĩ như biển kiếm mang. Kiếm mang lấy gấp 10 lần tốc độ ánh sáng bạch ra một mảnh vĩnh hằng thiên địa, mảnh này vĩnh hằng trong thiên địa lại đột nhiên sinh ra long ảnh, hổ ảnh, báo ảnh, xa ảnh các loại mọi loại đạo tượng. Tượng tượng xen lẫn, sinh ra càng nhiều đạo tượng. Tượng tượng đều không giống nhau. Tất cả đều rơi vào Lý Dạ trước mặt. Diệt. Lý Dạ quá khẽ, song trưởng nâng lên. Vườn quanh ở xung quanh người 36,000 kiếm, cùng mọi người chung quanh vô số trôi bảo kiếm cùng nhau chuyển động, mũi kiếm thẳng đến phía trước. Khí thế cường đại đem bốn phía đám người làm cho sợ hãi lùi lại, tê cả da đầu. Đây là kiếm thần sao? Trong lòng bọn họ sinh ra như vậy ảo giác. Một tiếng ầm vang, tất cả kiếm nếu không có số thiểm điện xông ra. Kiếm hải tàn phá bừa bãi, phong mang tuyệt thế, chiếu sáng cổ kim. Tốc độ, gấp 15 lần tốc độ ánh sáng. Bình một tiếng, đem Hắc La đạo này kiếm vực chi lực đánh nổ. Kiếm hải áp đỉnh. Hắc La trừng to mắt, không. Phúc. Hắn bị vạn kiếm xuyên thân, tiên bố thánh khu ầm vang sụp đổ, hóa thành từng bãi huyết thủy văng khắp nơi mà ra. Mọi người vẻ mặt hoảng hốt, lộ ra không thể tin biểu lộ. Tinh không thánh nhân bảng 43 Hắc La cứ như vậy bị giết chết. Một chiêu bị thua. Hắn là ai? Gấp 15 lần tốc độ ánh sáng, đây là thánh nhân cảnh có thể làm được. Chẳng lẽ tinh không thánh nhân bảng thứ nhất giáng lâm? Mọi người mặt lộ hãi nhiên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lý Dạ kiếm xuyên qua Hắc La thân thể mà không chỉ, xông vào phía trước, đem tinh không cắt chém đến thất linh bát lạc. Kiếm vực chi cảnh kiếm chạm sân hà, hủy thiên diệt địa. Lý Dạ kiếm vực tại thể nội, cũng không phóng thích, tách ra lại là bát giai kiếm vực chi lực. Đây chính là kiếm điện chỗ kinh khủng. Kiếm chủng hóa kiếm vực, thời khắc vờn quanh thân thể nội bộ. Vô hình ở giữa hình thành một loại cường đại phòng ngự. Đồng thời cũng tại tầm bổ đế kiếm thể. Lý Dạ thời khắc này đế kiếm thể bỗng nhiên đã tới trung kỳ giai đoạn. Làm sao có thể? Rít lên một tiếng, quang mang lập lòe, Hắc La mượn nhờ thiên đạo chi lực chủ sinh. Bởi vì hắn xâm la kiếm vực bên trong dung nhập thánh nhân lĩnh vực cùng pháp tắc, giết không chết. Hắn không cam tâm. Đối phương rõ ràng chỉ là bắt giai kiếm vực, vì sao có thể nghiền ép chính mình cựu giai kiếm vực? Không phục. Vậy liền giết tới ngươi phục mới thôi. Lý Dạ lanh uống, chậm rãi đưa tay. Vâng. Trong đan điền của hắn kiếm trùng bộc phát vô số tinh mịn kiếm văn, hừng hực chói mắt, phun ra ngoài thân thể, chống ra một tòa mênh mông chí tôn kiếm vực. Kiếm vực biên giới tràn ngập huyền bí chi lực, hướng về phía trước quyết tán. Sát Na liền đến Hắc La trước mặt. Không tốt. Hắc La sắc mặt đại biến, đội vàng chống ra xâm la kiếm vực. Vô số kiếm văn xen lẫn, pháp tắc bốc lên, mọi loại ký hiệu phiêu động, cực kỳ lóa mắt. Không thể không nói cái này Hắc La làm tinh không thánh nhân bảng 43 có nhất định chỗ độc đáo, hắn Sâm La kiếm vực có thể nói biến hóa ngàn vạn, cực kỳ thâm ảo. Nhưng mà đụng phải Lý Dạ Chí Tôn kiếm vực sau, Sâm La kiếm vực giống như là giấy đồng dạng, phù một tiếng sụp đổ mất rồi. Chương 685, siêu nhiên 2, chương 685, siêu nhiên 2, tựa như cao lại vừa sinh ra ngọn lửa bị ngập trời hồng thủy tiêu diệt. Hắc La lại lần nữa vẫn lạc. Bị Lý Dạ một đạo chí tôn kiếm vực chi lực quanh thành huyết thủy. Sau một khắc hắn liền trùng sinh. Sau khi sống lại phát hiện còn tại Lý Dạ Chí Tôn kiếm vực bên trong. Một đầu sắc bén kiếm vực chi lực lại lần nữa đem hắn đánh giết. Lại trùng sinh. Lại vẫn lạc. Lại trùng sinh. Lẽ nào lại như vậy, cuối cùng là kiếm gì vực? Kiếm gì vực? Kiếm. Hắc La mỗi tầng sinh một lần, trên thân lệ khí liền tăng vọt một đoạn, nội tâm sỉ nhục tăng lên một phần. Qua mấy lần, triệt để không còn cách nào khác. Bị Lý Dạ giết đến ngay cả lời đều nói không ra. Vừa trùng sinh khó khăn lắm tới kịp tế ra Sâm La kiếm vực, liền vẫn lạc. Mấy hơi thở bên trong trọn vẹn để Lý Dạ giết 99 lần. Thế nhân nhìn đến xuất thần mà tê cả da đầu. Bọn hắn nhìn ra được, Lý Dạ Chí Tôn kiếm vực hoàn toàn nghiền ép đối phương, dưới loại tình huống này có cực lớn nắm chắc đem Hắc La triệt để giết chết. Nhưng hắn chính là không có giết. Lần lượt tra tấn Hắc La, thật sự là ngoan nhân a. Không ít người khỏe miệng co giật. Bích Liên tiên tử có chắc chắn hay không từ đây trong tay người mạng sống? Tinh Không Thánh Nhân bảng 45 Kim Du truyền âm nói. Bích Liên tiên tử váy dài phân phật, dáng người cao gầy, đường cong kinh người. Mái tóc thổi qua hai má của nàng, lộ ra tuyệt mỹ gương mặt. Nàng thâm thẳm thở dài, không có khả năng. Kim Du thở dài, ta cũng không thể. Hắn chí ít có được Tinh Không Thánh Nhân bảng top 10 thực lực, mới vừa rồi còn xưng không phải phía trước 40 hàng ngũ, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bích Liên tiên tử lắc đầu nói, ta không nhìn lầm, kiếm của hắn vực có thể làm được ngăn cách vạn vật cùng thiên đạo. Cái gì? Kim Du ngẩn người. Ngăn cách vạn vật cùng thiên đạo? Đối phương kiếm vực bao trùm bên dưới, thiên đạo khí tức đều không thể cảm ứng a, dưới loại tình huống này chẳng phải là ép tới người ngay cả thánh vực đều dùng không ra, đã mất đi vô hạn chủng sinh năng lực. Kim Du hít sâu một hơi. Nói cách khác, Lý Dạ Chí Tôn kiếm vực có được triệt để giết chết một tôn thánh nhân năng lực, mà lại sẽ không quá cố hết sức. Đầu hàng. Hắc La kêu to, đã không thấy vừa rồi ngang ngược, kiệt ngạo bất tuần, nhuệ khí tận thời, mặt mũi tràn đầy chán trường cùng mệt mỏi biểu lộ. Biểu thị chính mình cùng. Trên mặt lại không nửa chút nào khí, có chỉ có vô tận sợ hãi. Lý Dạ thỏa mãn nhẹ gật đầu, thu hồi kiếm vực, nhìn về phía trước mắt sáng. Bù bù. Từng trôi thanh kiếm, đạo kiếm rốt cục tại bọn chúng chủ nhân không ngừng cố gắng triệu hoán bị hồi ra phản ứng, trở lại chủ nhân bên người. Hiện trường trên mặt tất cả mọi người đã gặp mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, nhìn về phía Lý Dạ biểu lộ tràn ngập kính sợ. Bao quát trong bóng tối một chút nhân vật giả cả. Bọn hắn vốn còn muốn trình diễn vừa ra bọn người bắt ve chim sẻ nút đằng sau tiết mục, cùng Hắc La, Bích Liên tiên tử bọn người cướp đoạt mắt sáng bên trong tạo hóa. Nhưng bây giờ toàn bộ nội liễm khí tức, kiềm chế hết thể suy nghĩ, không dám biểu lộ ra mảy may địch ý, ha ha ha, ta đã nói rồi, Lý huynh vẫn là như vậy cường đại. Mấy ngày không thấy, công lực đâu chỉ tăng gấp trăm lần. Chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng Lý huynh tiêu chiến, có thể kiến thức hắn xuất thủ phong thái đã là tam sinh hữu hạnh. Lưu Lạc tán thưởng nói, quá mạnh. Mặt khác bị vây ở mắt sáng năng lượng trong triều tịch đồng bạn cũng nói, dưới vùng trời sao này vô số tu sĩ không còn phản bác. Im lặng. Ầm ầm. Tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, Lý Dạ động. Một bước đi vào tinh hải. Từng tia năng lượng triều tịch cuốn lên thân thể của hắn, lại là tại tiếp xúc đến thân thể của hắn một khắc, cơ thể tầng ngoài tạo nên tầng tầng gợn sóng, đem tất cả năng lượng triều tịch chấn tiêu diệt. Đế kiếm thể. Hắn chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã giống như đi tại mắt sáng năng lượng trong triều tịch. Ngẫu nhiên huy động kiếm chỉ, chém chết mảng lớn mắt sáng năng lượng. Mấy bước ở giữa đã đến Nưu Lạc trước mặt. Lý huynh, ngươi rốt cục tới cứu ta. Đã tại Quỷ Môn quan đi mấy bị Nưu Lạc kích động rơi lệ. Hảo huynh đệ, ngươi chịu khổ. Lý Dạ vô vô Nưu Lạc bả bay, đồng thời xem kỹ hắn chỗ mảnh khu vực này. Mắt sáng tiêu tán ra năng lượng kỳ dị đồng thời, cũng tạo thành đặc thủ trận vực. Nưu Lạc mấy người chỗ ở vừa lúc là một mảnh cùng loại trận nhãn khu an toàn. Có thể gặp lại Lý huynh, chết cũng đáng. Nưu Lạc nói ra, bờ môi đều đang run rẩy. Vậy liên chờ một chút đi. Lý Dạ vô vô bả vai hắn, vòng qua Nưu Lạc cùng những người khác, lao thẳng tới mắt sáng. Rắc. Nưu Lạc trên mặt hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Những người khác cũng đều ngốc trệ. Thật mạnh nhục thân, vậy mà hoàn toàn không thấy mắt sáng phun ra năng lượng kỳ dị cùng từ trường chi lực. Đây cũng quá kinh khủng. Hắn đến tột cùng là ai? Mọi người bàn tán sôi nổi. Đối với Lý Dạ thân phận không gì sánh được hiếu kỳ. Năng lượng triều tịch càng đi bên trong càng khủng bố hơn. Liền ngay cả Lý Dạ cũng vô pháp thông dong. Bèn, hắn đế kiếm thể toàn diện khôi phục, thể nội đột nhiên xông ra một thanh to lớn kim kiếm. Kiếm ảnh như ngân hà. Phốc 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 phốc. Cuốn quanh mà đến mắt sáng năng lượng trong nháy mắt đều bị chém chết. Dưới chân hắn liên động, hướng về mắt sáng nhích tới gần. Tiên chủ a. Lý Dạ nỉ non, trong lòng mong đợi. Chương 686, mắt sáng chi bí, năng lượng kim quả, 1, chương 686, mắt sáng chi bí, năng lượng kim quả, 1, mắt sáng rất lớn, đường kính 100.000 trượng, chuyển động thanh thế đinh thái nhức óc, giống như là muốn cuốn lên toàn bộ thời không giống như khủng bố. Tràn ra năng lượng quang ba đơn giản muốn đem hết thể đều tan đi, trở thành một mịn. Thánh nhân cửu trọng thiên cửu giác giao long đều là không thể dựa vào gần, vẹn vẹn ở vào năng lượng triều tịch biên giới liền bị ép trở về, bản thân bị trọng thương. Trong bạn chúng chú mục, Lý Dạ đúng là tới gần đến mắt sáng phụ cận. Cùng trời mẹ kết hợp sau, thể phách của hắn liền đạt đến thánh nhân cửu trọng thiên đỉnh phong. Lúc này luyện thành kiếm điện sau, không thể nghi ngờ nâng cao một bước, vẹn vẹn thể phách liền đã có thể so với thánh nhân cựu trọng thiên đại viên mãn. Đế kiếm thể bộc phát ra một đầu tinh hà giống như kiếm ảnh màu vàng, sắc bén tuyệt thế khí tức tràn ngập tinh hùng, như một tôn trong kiếm đế hoàng sinh ra, kinh hãi chư thiên, quan sát vạn cổ. Siêu nhiên cao hơn hết. Lúc này, Lý Dạ đứng tại mắt sáng trước mặt, hai con ngươi thần quang trong trẻo, xem kỹ mắt sáng vòng xoáy. Mắt sáng vòng xoáy phun ra năng lượng triều tịch còn chưa tới gần hắn, liền bị kiếm ảnh màu vàng chém chôn bụi mất rồi. Vạn pháp bất chiêm thân. Đến mức đến tiếp sau lại không mắt sáng năng lượng tiêu tán đi ra. Vùng đất này cũng liền trở nên không có khủng bố như vậy. Rất nhiều người thần niệm đều có thể đảo qua năng lượng phạm vi bao phủ, cùng Lý Dạ đồng thời quan sát mắt sáng huyền bí. Lấy lực lượng một người đối kháng mắt sáng chi lực, Hắc La khẽ miệng co giật, nghĩ đến chính mình vừa rồi đối với đối phương không ai bị nổi thái độ, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu là biết đối phương là như thế này một vị tồn tại kinh khủng, mượn hắn mấy cái lá gan cũng không dám làm càn. Hắc La bởi vì bị Lý Dạ giết 999 lần, đạo tâm suýt nữa sụp đổ, không gượng dậy nổi. Nhưng giờ phút này thấy được Lý Dạ thực lực sau, ngược lại tốt hơn nhiều. Lại không tâm ma, chỉ là nhuệ khí áp chế không ít. Bởi vì chênh lệch quá lớn, hắn thấy thua với Lý Dạ mãi lý chỗ nên, cho nên không còn xoắn suýt trận này thắng bại sau, tâm ma cũng liền phai nhạt. Chỉ là, hắn đến cùng là ai? Hắc La, ngươi thật sự là mạng lớn. Nếu không có đối phương không hứng thú giết ngươi, ngươi cho dù có 10000 cái mạng cũng không đủ giết. Kim Du chế nhạo nói. Hắc La, ngươi cố nhiên bại, bị đối phương giết 99 lần, bất quá dám hướng dạng này một vị tồn tại khiêu chiến, ngươi cũng coi như nổi danh. Bội phục. Thanh Thánh Phạm Thanh nói ra. Hừ, ai ngờ hắn ẩn tàng sâu như vậy. Các ngươi không phải mới vừa cũng có hướng hắn ý xuất thủ sao? Ta bất quá là làm ra mặt dê mà thôi. Cũng là dê thế tội. Các ngươi những thứ hôn trướng này không chỉ có không biết đội ơn, còn ở nơi này chế nhạo bản tọa, thật sự cho rằng ta tính tình tốt như vậy à? Hắc La lạnh lùng nói. Mọi người ở đây lập tức im miệng không nói. Đột nhiên, đứng tại mắt sáng vùng Ben Lý Dạ động. Một bước vào mắt sáng ở trong. Cái gì? Bích Liên tiên tử miệng nhỏ khẽ nhếch, lộ ra vẻ giật mình. Nàng vừa rồi thời khắc quan sát đến mắt sáng bên trong tình huống, trong thức hải một gốc thanh liên tràn ra từng tia thần niệm, sắc bén tấu triệt. Bích Liên tiên tử thần niệm rất không bình thường, có được xuyên tấu bản chất uy lực. Nàng thấy rõ ràng, mắt sáng ở trong cái gì không có, chỉ có kinh khủng lực lượng thần bí, muốn đem người xoắn thành huyết thủy bình thường. Nàng không tin lấy Lý Dạ thủ đoạn nhìn không ra, vô lợi có thể hình tình huống dưới vì sao đi vào đâu. Bản thánh không nhìn lầm, mắt sáng bên trong có thể số lượng lớn lấy đem bất luận cái gì thánh nhân cựu trọng thiên cảnh cường giả rào sắt thành cho tàn. Một vị mi tâm vỡ ra, sinh ra một cái xanh biết mắt sói lao thánh nhân kinh hô. Ầm ầm. Lý Dạ đỉnh đầu kiếm ảnh màu vàng, vương giả cấp bất diệt ý chí vần quanh, cuốn quanh mà đến mắt sáng chi lực đều bị chặt đứt. Nhưng đế kiếm thể tiếp nhận cũng đến cực hạn, kiếm ảnh màu vàng bắt đầu có chút rung động. Lý Dạ hai con ngươi phát sáng, thời khắc liếc nhìn mắt sáng, thăm dò huyền bí. Theo từng bước một xâm nhập, đỉnh đầu kiếm ảnh màu vàng đến cực hạn, rung động ầm ầm, ngay tại sắp sụp đổ lúc, Lý Dạ thể biểu hiện một mảnh cựu sắc hào quang. Hào quang xen lẫn, hóa thành một kiện tiên giáp. Tiên giáp quát thân, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, cùng tinh nhãn lực lượng đối kháng. Cựu sắc huyền giáp công. Trong khoảng thời gian này đến, Lý Dạ đại đạo phân thân không có đình chỉ tu luyện bộ công pháp kia. Ngày đêm khổ tu bên dưới, cựu sắc huyền giáp công phòng ngự so với đối chiến tiên mẫu lúc cường đại hơn nhiều. Có cựu sắc huyền giáp công tương trợ, Lý Dạ một lần nữa trở nên thong dong đứng lên. Chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã giống như đi tại mắt sáng ở trong. Cũng không biết đi bao xa, trước mắt hiện từng đầu hoa văn đại đạo. Hoa văn tung hoành xen lẫn, dày đặc mắt sáng nội bộ. Những hoa văn này phát ra ánh sáng chói mắt, ngay tại một chút xíu mạnh lên, trên dưới bày ra, tựa hồ muốn tạo thành một cái cổ lão rườm rà phủ. Này chút hoa văn như lấy mắt thường nhìn, căn bản nhìn không thấy. Nếu không có Lý Dạ giới diệt chi nhãn, hắn cũng không nhìn thấy. Lý Dạ ngơ ngẩn xuất thần mà, tiên văn. Vì sao lại có tiên văn? Là tiên chủng a. Ngược lại hắn liền nhìn ra dị thường. Trước mắt không phải phổ thông tiên văn, mà là tự nhiên hoa văn. Những hoa văn này giống như là sống bình thường, tiên vận chảy xuôi. Lý Dạ cũng không lạ lắm, loại tình huống này bình thường do một chút đặc thù từ trường hình thành. Tỷ như Vạn Tiên Tông đã từng thánh nhân trận pháp chính là một tòa do tự nhiên hoa văn xen lẫn, quanh năm suốt tháng hình thành đại trận. Hiện, Lý Dạ quá khẽ, tiện lực thôi động giới diệt chi nhãn, muốn nhìn rõ mắt sáng nguyên nhân hình thành. Dù thế nào cũng sẽ không phải lục bình không dễ đi. Hắn cảm thấy tòa này mắt sáng không đơn giản, như muốn mở ra cái gì. Vâng. Chương 686, mắt sáng chi bí, năng lượng kim quả, 2. Chương 686, mắt sáng chi bí, năng lượng kim quả, 2. Lý Dạ trong đôi mắt buộc phát ánh sáng chói mắt, như có hai tòa thế giới chìm nổi, vô số thế giới ký hiệu bay ra, trước mắt hết thể trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn chú ý tới từng đầu vô hình tiên văn cắm rễ hư không, tựa hồ đến năm ánh sáng năm, ngàn năm ánh sáng, vạn quang năm bên ngoài. Dọc theo đi xa xôi vô tận, trên đường cùng một cái khác chút tiên văn nối liền. Tinh trận, một tòa tự nhiên to lớn vô biên tinh trận, ngay tại rút ra tinh không chi lực thành hình. Lý Dạ triệt để không bình tĩnh. Hắn mặc dù không cách nào thăm dò toàn cảnh, nhưng nhìn ra được dị thường mênh mông. Tiên văn không biết kéo dài bao xa, bao phủ bao nhiêu năm ánh sáng. Thượng cổ đều đánh cho tàn thế, chư thiên vạn giới sụp đổ, từ đâu tới như thế một tòa thần bí tinh không tiên trận? Xảy ra đại sự. Lý Dạ kiềm chế nội tâm rung động, thu hồi ánh mắt, tiếp tục quan sát chỗ này mắt sáng. Nếu như đây thật là một tòa khoáng thế tiên trận, như vậy trước mắt cũng không phải là mắt sáng, mà là tiên trận trận nhãn. Phượng tiên tử, như lạc bọn hắn lấy được tiên trùng địa đồ, như thế nào tìm tới dạng này một nơi? Lý Dạ vạn phần không hiểu. Sau đó hắn nhìn thấy tiên văn sen lẫn chỗ sâu hình thành một mảnh bí thổ, phát ra khí tức cổ xưa, tựa hồ từ xưa ngay tại. Bí thổ không lớn, nhưng thảm thực vật tươi tốt, hào quang bao phủ, dị thường chói lọi. Trong đó một viên hoàng kim thụ nhất là chú mục, phía trên lại kết lấy một viên năng lượng trái cây. Trái cây vàng óng ánh, không giống vật thật. Toàn thân do năng lượng sen lẫn mà thành, nhưng lại tựa như là một loại nào đó không tầm thường đại dược. Nhạy cảm, Lý Dạ quắc khẽ, thi triển thần thông, cảm giác lập tăng gấp 10 lần. Nằm trong loại trạng thái này, hắn ngửi được dị hương, thật sự là kỳ dược. Lý Dạ vừa mừng vừa sợ. Năng lượng kim quả chính là bí thổ bên trên duy nhất tài nguyên, cực kỳ bất phàm. Tiên chủng không có tìm được, đạt được viên này kim quả tựa hồ cũng không tệ. Chỉ là cái kia từng đầu tiên văn quá nguy hiểm, xuyên thẳng qua sẽ lẫn, đại khí bằng bạc. Lý Dạ nội tâm không ngừng dự cảnh. Tiên văn đã tạo thành tiên lực hình thức ban đầu. Cũng may tòa trận pháp này xa chưa thành hình, cũng không phải là không có lỗ thủng chui. Lý Dạ quắc khẽ, quyết tâm bắt buộc mạo hiểm. Hắn nhìn chuẩn một chỗ thiếu hụt, hóa thành ánh sáng vào. Vâng. Từng đầu tiên văn cách trở, Lý Dạ nghĩ quá đơn giản, hắn chỉ thấy một chỗ lỗ thủng, lại không trông thấy lỗ thủng phía sau một chút, ngay cả giới của hắn diệt chi nhãn đều chưa từng nhìn ra càng nhiều tiên văn. Những tiên văn này xuyên thẳng qua mà đến, mỗi một đầu như chư thiên chi trọng, áp sập hết thảy. Xoẹt. Lý Dạ chí tôn kiếm vực bộc phát, vương giả cấp bất diệt ý chí vần quanh, chống ra một tòa bất hủ thiên địa. Đồng thời 49 thanh vân văn thanh kim kiếm xông ra thể nội, lại lần nữa hình thành nhất trọng kiếm vực. Song trọng kiếm vực bộc phát, chấn vỡ từng đầu tiên văn. Tại sắp giết tới mắt sáng bên trong bí thổ bên trên lúc, thần thể dị tượng bộc phát, như một bức vũ trụ tiên đồ triển khai. Bá đạo tuyệt thế, làm vỡ nát cuối cùng mấy đầu tiên văn. Lý Dạ thành công đăng lâm bí thổ phía trên thân lại là đã máu me đầm địa, chật vật không chịu nổi, miệng lớn thở dốc. Vạn hạnh tiên trận không có thành hình, bằng không hắn một đầu tiên văn cũng sẽ không ngăn trở. Ầm ầm, hắn giương tay vồ một cái, gốc kia năng lượng kim quả lập tức đến ở trong tay. Lý Dạ ở chỗ này làm sơ chỉnh đốn sau, từ mắt sáng giết ra. Tại phiến tinh không này vô số tu sĩ trong lúc kinh ngạc, hắn trở lại người ẩn nấp hảo, thuận tiện đem Nưu Lạc mấy người ôm đi ra. Nhưng thân thể thủng trăm ngàn lỗ, thế nhân đại thụ xúc động, hắn thế mà còn sống đi ra. Lấy thực lực của hắn đều chịu khủng bố như vậy thương. Đúng vậy, Lý Dạ thương rất nặng, trong vết thương dày đặc tiết quang, lấy hắn bất diệt thể chất trong lúc nhất thời đều không thể khép lại. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống phía trên bong thuyền, đậm đặc có ánh. Vị đạo hữu này, không biết ngài nhìn thấy cái gì? Bích Liên tiên tử do dự một chút, tiến lên hỏi. Thái độ 10 phần kiêm tốn. Lý Dạ mắt nhìn mắt sáng, phát hiện so với chính mình đi vào lúc lớn một chút. Nó ngay tại phòng lớn. Hắn thâm thẳm thở dài, một tòa tuyệt thế tiên trận sắp xuất thế, nơi này là nó một chỗ trận nhãn. Lý Dạ không có keo kiệt, đem chính mình nhìn thấy hướng thế nhân giảng thuật mà ra. Nó thôn vệ tinh không chi lực. Ta thậm chí hoài nghi tinh vực ở giữa giới bích chi lực lại bởi vậy trở nên yếu kém, dẫn đến chúng vực xuyên qua. Lý Dạ nói ra phán đoán của mình. Cái gì? Hiện trường vang vọng trận trận xôn xao. Chúng vực xuyên qua. Những tinh vực khác người chẳng phải là cũng có thể đến đây? Tại sao có thể như vậy? Mọi người biểu lộ đại biến, ý thức được một trận đại kiếp sắp đến. Lý Dạ nói xong liền khống chế người ẩn nấp hào nhẹ lướt đi. Hắc Lam muốn nói lại thôi, nói chờ chút. Ngươi đến cùng là ai? Tinh không thánh nhân bà người nào? Hắn mặc dù phục, nhưng lại dị thường không cam lòng hỏi thăm. Nói thế nào chính mình cũng là nhân vật, muốn biết đến tột cùng thua ở người nào chi thủ. Phượng tiên tử thanh âm truyền đến, ta nói, Lý huynh không tại tinh không thánh nhân trên bảng. Lừa gạt đồ đần chơi đâu? Hắc La giận tím mặt, ngươi nói láo. Thực lực như vậy không tại tinh không thánh nhân bảng. Trừ phi tinh không bảng mắt bị mù. Hắn là tinh không nhất bàn bảng đứng đầu bảng. Phượng tiên tử trả lời nói. Vùng tinh không này lâm vào yên tĩnh. Mọi người há to mồm, ngốc tại chỗ. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Tinh không nhất bàn bảng đứng đầu bảng. Hắn là niết bàn cảnh. Hắc La trong mắt hơi kém trường ra ngoài, cảm giác đầu cái nào đó gần làm sao đều chuyển không đến. Lúc này, người ẩn nấp hào đã lái ra rất xa. Lý Dạ thương thế đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Bàn tay hắn khẽ đảo, lấy ra viên kia năng lượng kim quả đến. Phượng tiên tử bọn người thấy vậy, toàn bộ mở to hai mắt. Chương 687, thiên vực sắp mở, 1, chương 687, thiên vực sắp mở, 1, năng lượng trái cây. Phượng tiên tử bọn người một trận kinh ngạc. Lý Dạ cũng là chưa bao giờ thấy qua loại trái này, trong lòng rất là nghi hoặc. Chư vị không biết, hắn hỏi, có chút thất vọng. Phượng tiên tử đợi người tới lịch kinh người, trong tộc có tiên, kiến thức bất phàm. Còn tưởng rằng bọn hắn biết liên quan tới loại trái cây này lai lịch đâu. Kết quả là hắn đem năng lượng kim quả đặt ở bên miệng, mở to miệng, dự định hút một sợi dược khí thử một chút. Du Đào vội vàng ngăn cản, Lý huynh rất ăn a. Còn nhớ rõ Viễn Mẫu không? Viễn Mẫu vốn là nam nhân thần, lầm phục dị quả dẫn đến thư hùng điên đảo, trở thành nữ tử. Lý Dạ ỷ vào tiên tiên thần thể không gì kiên kỵ, nguyên bản không chút nào để ý, nghe được Du Đào lời nói đưa vào trong miệng năng lượng kim quả không khỏi chỉ trệ. Du huynh nói có lý. Hắn thở dài. Võ Kiều Kiều cười ha ha, không nghĩ tới mạnh như Lý huynh cũng có không dám nếm thử đồ vật. Những người còn lại tất cả đều cười to. Như Lạc các loại bị Lý Dạ cứu ra thiên tài tiến lên, trịnh trọng hành lễ, nói lời cảm tạ. Lần này nếu không có Lý huynh xuất thủ, chúng ta tất nhiên khó giữ được tính mạng. Từ đây Lý huynh chính là ta huynh đệ sinh tử, nhưng có thúc đẩy Đào Sơn Hỏa Hải không chối tử. Như Lạc nói ra. Chúng ta cũng là. Những người khác nói. Bọn hắn một nhóm 5 người. Chứ Như Lạc bên ngoài, còn có Tím Minh Tinh bên trên Hòa Thành, đến từ Thượng Thành tỉnh thổ. Đường Diễm, Thơ Đường là một đôi tỷ đệ, chính là cổ đường tộc tộc trưởng một đôi nhi nữ. Tộc này đi ra một tôn bán tiên, nghe nói hơi kém liền dạo bước tiến lên một bước cuối cùng. Đường Diễm một thân hồng y liễu, vóc người nóng bỏng, gương mặt kiều mị, luận nhan trị không thua bất luận kẻ nào. Thơ Đường dáng người khôi ngô, làn da hơi đen, nhìn ngu ngơ, nhưng chỉ có người quen biết hắn mới biết được con hàng này một bụng ý nghĩ xấu mà. Trước đó tuyên bố không biết Nhu Lạc, đem Nhu Lạc đẩy đi ra làm bia đỡ đạn thất đức chủ ý chính là hắn nghĩ. Người cuối cùng gọi là quân không đổi, là đại yến vương triều đại thái tử, không có một cái nào bối cảnh đơn giản. Đường Diễm nhìn chằm chằm Lý Dạ trong tay năng lượng kim quả, xoắn mắt cho người, nũng nịu nói, chúng ta cũng không nghĩ tới mấy nhà kiếm gia cổ địa đồ ghi chép bên trong, thế mà không có tiên trùng. Ngược lại để Lý Minh đạt được dạng này một viên kỳ quái trái cây, này sẽ không phải là tiên trùng đâu. Mọi người ngẩn người, lần nữa nhìn về phía Lý Dạ trong tay năng lượng kim quả. Lý Dạ bản nhân cũng là biểu lộ khẽ biến, cẩn thận xem kỹ, tiên trùng trùng tiên đạo chi tuyệt thế căn cơ, so sánh chư thiên tháp chủ nhân cấp khác tồn tại. Như vậy xem ra, Đường Diễm nói có chút ít khả năng. Nhưng loại suy đoán này rất nhanh liền bị Võ Kiểu Kiểu phủ nhận, họa thủy mà, không hiểu không nên nói lung tung. Ta Võ Tiên cũng có minh xác ghi chép, dị hương vạn dặm, dị hà bừng bừng, chư tượng nở rộ, tiên trùng cũng. Cái này năng lượng trái cây làm sao có thể là tiên trùng? Đường Diễm nghẹn lời. Nhìn về phía Võ Kiểu Kiểu ánh mắt tương đương bất thiện, khẽ nói, chẳng phải vài trang ghi chép, có gì đặc biệt hơn người. Trên thực tế Đường Diễm, Võ Kiểu Kiểu, Phong Nghê Thường ba người rất quen, bị Tím Minh Tinh bên trên một chút người hiểu chuyện xưng là Tam Mỹ. Chỉ là bình thường không thiếu được lẫn nhau cãi nhau. Lúc này nhìn ngu ngơ Thơ Đường nghĩ tới điều gì, cười hát hát nói, "Tiểu Kiều tả, ta cổ đường vì không tiên trùng ghi chép, nhưng lại có cái này năng lượng kim quả ghi chép." Mọi người đồng loạt nhìn về phía con hàng này. Bao quát Lý Dạ. Thơ Đường gãi đầu một cái, đắc ý nói, "Khi còn bé nghe các trưởng bối đề cập đầy miệng, quá lâu, nếu không phải nhìn thấy vật thật đều muốn quên. Nó gọi là ý chí quả. Do tinh không trùng năng lượng kỳ dị ẩn dưỡng đi ra, thân cây kim hoàng, như kim tinh, trái cây hương hóa, ăn vào có thể rèn luyện thân người nội tại, cổ vũ ý chí." Ý chí trái cây. Lý Dạ không gì sánh được kinh ngạc. Đường Diễm là người, lấy lại tinh thần mà sau hướng về phía Võ Kiểu Kiểu cười duyên nói, "Ai nha nha, kỳ thật ta cũng biết, năm đó cùng một chỗ nghe trưởng bối nói, chỉ là cho thơ mà một cái cơ hội biểu hiện, không nghĩ tới có người ngay cả ý chí trái cây cũng không biết đâu." Chỉ là nhìn nàng biểu lộ chỗ nào giống như là biết đến bộ dáng, rõ ràng vì khí Võ Kiểu Kiểu. Võ Kiểu Kiểu tức giận đến hất lên ống tay áo, ánh mắt bất thiện nhìn xem Thơ Đường, "Ngươi vật nhỏ này lần sau đến ta Võ Tiên cung đừng nghĩ ăn vào ta trồng hoa thiên quả." Thơ Đường sắc mặt đại biến, "Kiểu Kiểu tạ, Đường nha, ta Huyền Tiên bất diệt công còn muốn nhảy vào ngài hoa tiên quả đâu, nếu không chính ta có thể hóa giải không được thể nội lệ khí." Lý Dạ ngoại ý muốn nhìn xem bọn hắn, trực giác nói với chính mình Thơ Đường tu luyện cái gì Huyền Tiên bất diệt công không đơn giản, mà Võ Kiểu Kiểu hoa tiên quả cũng có chỗ độc đáo. Thơ Đường giống như liền nghĩ tới cái gì, đội bằng nói, "Tiểu Kiều tạ có biết ý chí này trái cây sinh ra từ chỗ nào?" Việc này cùng Lý Minh phát hiện có quan hệ, nói ra dọa ngài nhảy một cái. "A." Võ Kiểu Kiểu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lý Dạ cũng là kinh ngạc nhìn sang. Thơ Đường đắc ý cười nói, "Ta nói ra coi như là sự tình vừa rồi cho Kiều Kiều tạ bồi tội, ngài nhưng không cho ghi hận ta." Võ Kiều Kiều quát khẽ nói, "Nói." Thơ Đường tổ chức bên dưới ngôn ngữ, nói thiên vực, mà lại là thiên vực cấm khu. Lý Dạ bọn người hai mặt nhìn nhau. Thiên vực? Bọn hắn không từng nghe nói qua. Còn thừa nước đục thả câu, có phải hay không muốn đánh? Võ Kiều Kiều gặp Thơ Đường ra hỏa này không nói, ngược lại lộ ra một bộ khoe khoang biểu lộ, không khỏi nổi giận nói. Thơ Đường cười hắc hắc, "Vũ trụ có hai mặt, một sáng một tối." Chương 687, thiên vực sắp mở, 2, chương 687, thiên vực sắp mở. Hai, ám vực nhìn không thấy, chiếu sáng không thấu, bộ phận này khu vực chính là thiên vực. Cho đến một ngày, vũ trụ từ trường phát sinh dung chuyển, diễn sinh ra một tòa tuyệt thế tiên trận, bộ phận này nhìn không thấy vũ trụ mới hiện hiện trước mắt mọi người. Cũng chính là Lý Minh nói sắp xuất thế trận pháp, chúng ta bị nhốt mắt sáng, chính là trận nhãn một trong. Cái gì? Lý Dạ trừng to mắt, sắp xuất thế tòa kia tuyệt thế bên trong tiên trận lại là một bộ phận nhìn không thấy vũ trụ. Ám vũ trụ? Thơ Đường, ngươi nói là sự thật. Vì sao ta chưa nghe nói qua? Võ Kiểu Kiểu đọc dung. Thiên chân văn sát. Ám vũ trụ vô cùng thần bí, mỗi lần chỉ có tuyệt thế tiên trận khôi phục, chúng ta mới nhìn thấy, tiến vào được. Nhưng mà tuyệt thế tiên trận khôi phục đại giới lại vô cùng lớn, cần rút khô đại bộ phận vũ trụ tinh khí. Bất quá một khi mở ra thiên vực bên trong năng lượng cũng sẽ tiết ra ngoài đi ra, xem như hai tướng triệt tiêu. Sáng tối hai loại năng lượng vật chất dung hợp, ngược lại sẽ còn đẩy mạnh đại vũ trụ tiến hóa, làm cho năng lượng vũ trụ phẩm chất thay biến, đối với sau này phát triển có chỗ tốt cực lớn. Thơ Đường giải thích nói. A, Thơ Đường ngươi nói là thiên vực bên trong năng lượng so đại vũ trụ năng lượng phẩm chất cao. Lý Dạ hỏi. Khẳng định cao a. Không phải vậy chúng ta có thể nhìn không thấy, không cảm ứng được sao? Từ xưa đến nay đại bộ phận đại nhân vật đều quấn không khai thiên vực, tỉ như thượng cổ chín đại nhà vô địch bên trong mấy vị, tỉ như minh hoàng bệ hạ, tỉ như chư thiên tháp chủ người, tỉ như kiếm đế, tỉ như thiên đế. Nó dựng dục ra quá nhiều cường giả, thiên vực mở ra cơ hội liền như trình cường giả giếng phun thức bộc phát. Thơ Đường giải thích nói, minh hoàng chính là 18 tầng địa ngục chủ nhân đệ tử thân truyền. 18 tầng địa ngục chủ nhân lấy lực lượng một người nâng lên chư thiên vạn giới trời, đối kháng đại kiếp, vẫn là sau, còn chưa đạo quả đại thành minh hoàng xuất thế, lại cho chư thiên vạn giới kéo dài tính mạng rất nhiều năm. Loại nhân vật này thế mà đều đi qua thiên vực. Hôm nay vực đơn giản chính là nhà vô địch cái nôi. Lý Dạ lập tức đối với chỗ này vị thiên vực sinh ra hứng thú nồng hậu, tiếp tục dò hỏi, thiên vực bên trong có cái gì? Thơ Đường tay nâng cái cằm, trầm ngâm nói, tài nguyên phong phú, nghịch thiên tạo hóa, cùng vẫn lạc nguy cơ. Mỗi lần thiên vực mở ra, vẫn lạc người vô số kể. nguyên bản một chút thiên chi tiêu tử, thiên nữ, bị ký thác kỳ vọng người sau khi tiến vào đều không có trở ra qua. Tỷ lệ tử vong cực cao, không nói khoa trương, Lý huynh ngươi đi vào cũng có vẫn lạc phong hiểm. Dạng này A Lý Dạ khẽ gật đầu, nhìn thiên vực có hiểu thêm một bậc. Võ Kiều Kiều hiếu kỳ nói, bên trong có sinh linh không? Thơ Đường cho khẳng định trả lời chắc chắn. Có, mà lại rất nhiều. Thiên vực thời không cùng đại vũ trụ cơ hồ đồng bộ, không trải qua cổ đại kiếp lúc bọn hắn tựa hồ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rất khó nói thời gian qua đi vạn tái bọn hắn phát triển đến mức nào. Theo ta được biết, đã từng một chút cao giai tinh cầu chính là bị cường giả từ trên thiên vực bên trong khiêng ra tới. Thơ Đường một lời kích thích ngàn cơn sóng, thì như Lý huynh chỗ tiên linh tinh. Nghe đồn nó sở dĩ bị rời ra ngoài, là bởi vì phía trên dựng dục một tôn vô địch tiên linh. Tiên tiên thạch thai. Xuất thế một khắc tiên tiên đạo quả tự nhiên. Đây cũng là tiên linh tinh danh chữ tồn tại. Đạo quả tự nhiên. Có loại tồn tại này. Lý Dạ nghe ra được thần mà. Làm tiên linh tinh thổ lấy, hắn hay là lần đầu nghe nói tiên linh tinh đoạn này cổ sự. Hỗn độn tinh các ngươi biết đi. Biết vì cái gì tìm không thấy sao? Thơ Đường ra vẻ thần bí. Phượng tiên tử không bình tĩnh, nó ở trên thiên vực. Thơ Đường nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, không ở trên thiên vực. Nó tự thành thiên vực, thuộc về một mảnh khác chúng ta nhìn không thấy khu vực. Thì ra là như vậy. Đám người giật mình. Lý Dạ lại hỏi thăm một chút liên quan tới chuyện thiên vực. Thì như thiên vực phạm vi. Thơ Đường dùng mắt sáng miêu tả thiên vực diện tích. Dạng này mắt sáng tổng cộng có 108.000 tòa, mỗi tòa mắt sáng ở giữa khoảng cách ngắn thì hơn vạn năm ánh sáng, lâu là mấy triệu năm ánh sáng. Chân chính vô cùng mênh mông, bao gồm không biết bao nhiêu tinh vực, vừa biển. Thiên vực xuất thế biểu thị một trận trước nay chưa có tranh chấp. Giới lúc không chỉ có các vực xuyên qua, liền ngay cả vực ngoại sinh linh cũng sẽ xuất hiện. Gió tanh mưa máu sắp đến. Đám người một bên đi đường, một bên nói chuyện phiếm. Lý Dạ thì là nắm chặt thời gian chữa thương. Thơ Đường xưng, nếu là tuyệt thế đại trận thành hình, Lý Dạ tiến vào mảnh kêu bí thổ chính là thiên vực bên trong tầng khu. Tinh thánh xông vào đều phải chết một mạng lớn, thập tử vô sinh. Vực thánh năng còn sống đi ra khả năng đều không có mấy cái. Lý Dạ có thể vào lúc này đạt được năng lượng kim quả, thật sự là khoáng thế cơ duyên. Đúng rồi, ta biết vì cái gì chúng ta không tìm được tiên chủng. Thơ Đường vỗ đùi. Du Đào nói, địa đồ không sai, bởi vì tiên chủng ở trên thiên vực. Thơ Đường gật đầu, đối với đám người hoảng hốt. Địa đồ chỉ hướng mắt sáng, mà mắt sáng lúc tuyệt thế tiên trận một chỗ trận nhãn. Dạng này liền nói đến thông. Bọn hắn choáng váng, nghĩ đến lấy chính mình chỉ là như lai cảnh thực lực, thế mà vọng tưởng tìm kiếm thiên vực bên trong tiên chủng. Thật sự là lão thọ tinh chán sống, ai nhớ thương không nên nhớ thương tài nguyên. Thơ Đường vừa nghi ngờ, theo ta được biết, thiên vực mở ra, no, cũng chính là tuyệt thế tiên trận khôi phục tránh không được một số người là can thiệp. Dĩ vang dẫn đầu người đều là chư thiên vạn giới đỉnh cấp đại nhân vật. Lúc này hậu thế tàn lụi thời khắc, quần tiên vẫn lạc, ai tại trợ giúp đâu? Chẳng lẽ lại còn có cao nhân tại thế? Chương 688, nhân gian hoành động, 1, chương 688, nhân gian hoành động, 1, mấy ngày sau, Lý Dạ bọn người trở lại tiên linh tinh. Khối kia có khắc hỗn độn tinh bia đá còn đứng ở thiên ngoại, phát ra từng tia từng sợi đạo vận. Lý Dạ rời đi mấy ngày bên trong, có quan hệ tinh không bảng tin tức tiến một bước lên men. Đã là từ trước tới giờ không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài, thông qua tinh không truyền tống trận, tinh không phụ truyền tin, tán tu, tinh không thám hiểm giả các loại phương diện trong miệng truyền tới tiên linh tinh. Lý Dạ cương trở về chỉ nghe thấy toàn cầu tiếng nghị luận. Nhất là đối với tinh không trên bảng tinh thánh bảng vị kia duy nhất tiêu tiên nhi trọng điểm hơi nóng nghị, tinh không bảng thu nạp một tinh vực top 100 thiên tài trẻ tuổi, tinh thánh trên bảng vị kia nếu lên bảng, nói năm sau linh tại tinh thánh bên trong phi thường trẻ tuổi. Trẻ tuổi như vậy tinh thánh, tiềm lực rất đủ a, tương lai có rất lớn tỷ lệ vấn đỉnh vực thánh chi cảnh. Khó có thể tưởng tượng, vùng tinh không này đã sinh ra tinh thánh. Tuổi trẻ tinh thánh liền có một vị, không biết già tinh thánh mấy vị, tất nhiên không chỉ một vị. Nghe đủ loại tiếng nghị luận, Lý Dạ đối với vị này tiêu tiên nhi cũng là cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ. Hắn từng hỏi tham qua Phượng Tiên Tử bọn người có quan hệ tiêu tiên nhi tin tức, làm sao bọn hắn cũng chỉ là thông qua tinh không phủ truyền tin, từ gia tộc nơi đó đạt được tinh không thánh nhân bảng xếp hạng. Đối với phía trên rất nhiều người đều chưa quen thuộc. Lão gia tử, nhìn đây là cái gì? Lý Dạ sau khi trở về, tìm tới luyện đan tam đại quỷ tài. Theo thứ tự là Tam trưởng lão Xanh Thấm, Lão gia tử Tần Chí, cùng Chu Vũ trưởng lão. Trong những năm này tam đại quỷ mới luyện chế không ít kỳ đan, trong đó liền bao gồm một chút hy hữu thượng cổ đan dược, khiến cho môn nhân đệ tử tu vi phong đại. Dĩ vang thuần dương cảnh coi như chiến lược cao đoàn. Vạn Tiên Tông các đại trưởng lão tổng cộng lại cũng chỉ có 10 cái ra mặt. Bây giờ không tính Lý Dạ những cái kia tùy tùng các loại, thuần dương cảnh số lượng cũng là đã sớm đột phá trăm bị cửa ải lớn. Tỷ như Tần Hồng các loại ưu tú các đệ tử đời thứ hai, đã có người đột phá vạn kiếp cảnh. Thực lực 10 phần có thể nhìn. Vạn Tiên Tông ẩn thế trước, cùng tại Đoan Mục gia tộc tổ địa tái xuất, một lần nữa khai sơn lập phái lúc, Lý Dạ cái này hai lần tuần tự thu không ít hạt giống tốt. Tam đại quỷ tài ngay tại là những này hạt giống tốt nghiên cứu một loại rèn đúc căn cơ lại đan. Nghe nói một khi thành công, có thể gia tăng các đệ tử tiềm năng, mở rộng kinh mạch, thoát thai hoàn cốt, tương lai đi càng xa. Mặt khác, tam đại quỷ tài trong mấy năm nay thực lực cũng đều đột nhiên tăng mạnh. Chủ yếu ỷ lại tại Lý Dạ lúc trước lấy bộ thiên đan cùng huyền cơ thánh nhân trao đổi đám tài nguyên kia, theo thứ tự là hai gốc cực phẩm thánh dược, cộng thêm một gốc tinh không thánh dược cùng một mảnh kim linh lung tiên dược lá. Trao đổi sau khi thành công, nhóm tài nguyên này Lý Dạ cũng không có chiếm làm của riêng, dù sao bộ thiên đan là tam đại quỷ mới luyện chế ra. Trong những năm này, ba người ỷ vào nhóm tài nguyên này luyện chế đại đan, tu vi phóng đại. Tần Chí lao ra tử đến từ thượng cổ, nhiều năm trước đã đột phá đến như lai cảnh, giờ phút này thình lình đã là như lai cảnh tầng 7. Tam trưởng lão cùng Chu Vũ trưởng lão cũng là lần lượt niết bàn, bây giờ ở vào niết bàn cảnh đại viên mãn, hỏi mau đỉnh như lai cảnh. Bổ Thiên Đan xuất thế đền bù bọn hắn hậu thiên không đủ, trở lại thanh tráng niên trạng thái. Tiềm lực sung túc, lại thêm đam kia đỉnh tiêm tài nguyên sau, tự nhiên nhất phi trùng thiên. Ba người nhìn thấy Lý Dạ xuất ra năng lượng kim quả sau, không khỏi ngẩn ngơ, con ngươi kịch liệt co vào. Không hẹn mà cùng nói ngươi tại sao có thể có thứ này? Lý Dạ là người, bọn hắn thế mà đều biết ý chí trái cây lai lịch. Không nên a, khi hắn nghĩ đến Tam trưởng lão, Chu Vũ trưởng lão cả ngày cùng Tần Chí lao ra tự làm bạn sau, cũng liền bình thường trở lại. Sinh ra từ thiên vực bên trong đồ vật, mà lại là thiên vực cấm khu đồ vật. Thiên vực muốn mở ra a? Tần Chí lao ra tử nói nhỏ. Lý Dạ nhẹ gật đầu, lao ra tử, ngài là một bộ cổ lịch sử, có thể hay không vì ta kỹ càng giảng thuật buổi trưa vực sự tình. Lao đầu tử trầm ngâm nói, thiên vực tồn tại hết sức đặc thù, có đặc biệt mở ra thời gian. Nhưng mà bên trong tài nguyên quá mê người, mỗi lần không đợi tuyệt thế tiên trận khôi phục, liền có người vì can thiệp, cưỡng ép mở ra. Ta không biết lần này là ai trợ giúp, nhưng thiên vực một khi mở ra, liền biểu thị một trận kịch liệt tranh chấp. Là tạo hóa, cũng là đại họa. Lý Dạ ngẩn người, đại họa. Lao ra tử gật đầu, thiên vực lớn như vậy, ngươi sẽ không coi là bên trong không có sinh linh đi. Chúng ta đi vào đồng thời, bọn hắn cũng sẽ đi ra. Đi ra? Lý Dạ kinh ngạc. Lao ra tử biểu thị thiên vực cùng bọn hắn chỗ vũ trụ liền giống với âm dương hai mặt, bọn hắn đi vào thiên vực sẽ có được chỗ tốt cực lớn. Đối phương sau khi ra ngoài cũng sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Tựa như âm dương dung hợp. Lý Dạ xuất thần mà, nói như vậy thiên vực một khi mở ra, chúng ta gặp phải không chỉ có là chúng vực xuyên qua sau vực ngoại địch nhân, còn có thiên vực bên trong địch nhân. Cái này có chút kinh khủng. Thiên vực bên trong đồ vật chúng ta nhìn không thấy, thiên vực bên trong đi ra người chúng ta tự nhiên cũng nhìn không thấy. Mặc cho ngươi có thiên đại thần thông cũng không thành. Lão gia tử điểm danh lợi hại. Lý Dạ ngẩn người. Đúng vậy à, thiên vực bên trong đồ vật bình thường nhìn không thấy, chỉ có tuyệt thế tiên trận khôi phục, dung hợp trận pháp lực lượng mới có thể trông thấy. Người ở bên trong nếu là đi ra, bọn hắn tự nhiên cũng là nhìn không thấy. Hắn trong nháy mắt ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Địch nhân nhìn không thấy đánh như thế nào? Lão gia tử, không có cách nào sao? Lý Dạ hỏi. Có. Tiến thiên vực, hấp thu bên trong lực lượng, có thể mơ hồ nhìn thấy đối phương bóng dáng, không đến mức quá bị động. Có chút đặc thù tài nguyên cũng có thể gặp được. Lão gia tử nói ra, cho hắn chỉ rõ con đường. Lý Dạ vô ý thức nhìn mình trong tay năng lượng kim quả, không biết phục dụng cái đồ chơi này, có thể hay không thấy được thiên vực bên trong người. Lão gia tử cho ra minh xác trả lời chắc chắn, trận nhãn trong cấm khu tài nguyên hữu hiệu nhất. Lý Dạ nghe vậy không khỏi mừng rỡ đứng lên, nhưng lại là nghi hoặc. Nếu như nói bọn hắn hấp thu thiên vực bên trong năng lượng, tu vi sẽ mạnh lên, đối phương hấp thu nơi này năng lượng cũng sẽ mạnh lên. Nói như vậy bọn hắn tu luyện đại đạo há không đều là không hoàn chỉnh. Lão gia tử phủ nhận loại thuyết pháp này. Cả hai tựa như một âm một dương, vô luận loại nào cũng có thể thành đại đạo. Nhưng âm dương hợp nhất, nhất định càng mạnh. Chương 688, nhân gian hoành động 2, chương 688, nhân gian hoành động 2, thiên vực bên trong cũng không hết là địch nhân. Thời kỳ thượng cổ bát tổ bên trong liền có thiên vực đi ra tồn tại. Thiên vực cùng vũ trụ hiện thực một dạng, không, cả hai đều là vũ trụ hiện thực, đều có người tốt có người xấu. Lao gia tử nói. Lý Dạ, Phượng Tiên tử bọn người rất là xúc động. Thượng cổ tám đại nhà vô địch bên trong có thiên vực bên trong vô thượng tồn tại. Bọn hắn hỏi thăm là vị nào? Lão gia tử cũng không quá xác định, bởi vì hắn ngay lúc đó niên đại tương đối xa xôi, đều là tin đồn, 18 tầng địa ngục chủ nhân, khai sáng vô tận phân thân vị kia. Là hai vị này. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Lão gia tử biểu thị hẳn là không được mấy. Thượng cổ đại kiếp buộc phát sau, mấy đại nhà vô địch tuần tự chống lên chư thiên vạn giới trời. Mỗi vẫn lạc một vị, liền sẽ sinh ra một vị nhà vô địch. Trong đó hai lần suýt nữa đứt gãy, chúng sinh tuyệt vọng thời khắc, thiên vực bên trong tuần tự giết ra hai vị này. Tiếp tục lưng đeo nó cái kia nặng nề sứ mệnh, cho chư thiên vạn giới kéo dài tính mạng, cho thượng cổ kéo dài tính mạng. Lý Dạ bọn người nghe được nhiệt huyết sôi trào. Nếu như còn có đại kiếp, bản tọa tương lai sẽ bắt trước 8 vị tổ cấp tồn tại, nhận loại sứ mạng này. Vũ Hại bọn người gặp Lý Dạ trở về sau trực tiếp tới nơi này, từng cái cũng đi theo. Thiên Mã kích động phát ra lời nói hùng hồn. Lý Dạ nhìn lên trời ngựa, trong lòng hơi động, truyền âm là Tần Chí, Lao gia tử, mấy cái này hàng lai lịch bí ẩn, ngài lịch duyệt phong phú, liền không có nghe nói qua một chút cái gì. Vũ Hại lai lịch quá dọa người, là bị tông chủ tổng trong đất móc ra. Trước đó chôn ở trong đất cũng không biết đã bao nhiêu năm. Mặt khác, Vạn Tiên Thánh nữ Thanh Giao cũng không đơn giản. Trong tá lót lúc liền bị tông chủ tổng không biết địa phương nào ôm trở về, do tông môn một chút nữ trưởng lao nuôi dưỡng lớn lên. Lao ra tử thở dài, chúng ta lên thời kỳ cổ dù sao chỉ có niết bàn cảnh, tu vi thấp, không có đi qua quá xa địa phương. Kiến thức nông cạn. Đây hết thể chỉ có thể dựa vào chính người ra ngoài từ từ tìm hiểu, có lẽ. Tiến vào thiên vực cũng có thể được tin tức tương quan. Lý Dạ kinh ngạc, ngài hoài nghi bọn hắn là thiên vực giống loài. Đối với ngũ hại thân phận lao ra tử cũng không nói được. Hắn biết đến đều nói rồi, hắn không có bỏ sót. Lao ra tử xưng. Căn cứ kỳ trước thiên vực mở ra thời gian, một khi mắt sáng khôi phục, thiên trận ngắn thì mấy tháng, lâu là hơn nửa năm, liền sẽ mở ra thiên vực. Thiên trận là mở ra thiên vực tòa kia tuyệt thế tiên trận danh xưng. Tần Chí xưng, tòa trận pháp này không thể coi thường, ngay cả những cái kia nhân vật vô địch đều nghiên cứu qua, dị thường huyền diệu cao thâm. Thời gian không nhiều lắm, lão gia tử để Lý Dạ trở về chuẩn bị. Tốt nhất ở trên thiên vực mở ra trước luyện hóa trong tay ý chí trái cây, tăng thực lực lên. Cũng đem ý chí trái cây tin tức tương quan cùng hắn nói một lần. Quả này thực tập vũ trụ tinh khí mà thành, bên trong ẩn chứa thiên đạo ý chí mạnh mẽ, không thể coi thường. Nếu không có cường đại tín niệm, kiên cố đạo tâm, không hỏng thể phách, tùy tiện ăn vào có nguy cơ vẫn lạc. Lý Dạ không chần chờ nữa, trở về chuẩn bị. Phượng Tiên Tử mấy người cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhao nhao liên hệ tộc đàn. Tộc nhân thông báo cho bọn hắn nguyên địa chờ đợi, chuẩn bị tiến tiên vực. Không cần về. Kết quả là, một đoàn người cứ như vậy tại Vạn Tiên Tông lưu lại. Lý Dạ để cho người ta cho bọn hắn an bài đạo tràng, Vạn Tiên Tông tất cả động tiên phúc địa đều có thể sử dụng. Đám người đối với hắn nhiệt tình cảm động đến rơi nước mắt. Lý Minh, vậy chúng ta liền không khách khí. Ta muốn tìm địa phương bế quan, lĩnh hội thánh đạo. Bọn hắn nhao nhao nói ra. Lý Dạ hàm tiếu gật đầu. An bài tốt Tí Minh Tinh mấy vị này sau, hắn lại sai người đi tiên triều cơ nhà, Thái Nhất Cung, Thiên Quyết Cung, Phục Tiên Tộc, Lớn Ngu Hoàng Hướng các loại đem đây hết thảy cáo chi. Đồng thời công bố thiên hạ. Vạn năm không có chi tình thế hỗn loạn sắp đến, để các tộc các phái chuẩn bị sớm. Trong lúc nhất thời thiên hạ hoành động, không biết thiên vực bên trong có hay không tuyệt thế tiên kim. Lý Dạ tâm muốn. Hắn tu vi càng ngày càng mạnh, trong tay hiện hữu tiên kiếm đã không đủ để phát huy toàn bộ sức chiến đấu. Cần càng nhiều tiên kiếm. Xử lý xong đây hết thảy, hắn lấy ra ý chí trái cây, một ngụm ăn vào. Luyện thi viện, Lý Dạ đại đạo phân thân cũng là đem chuyện thiên vực cùng Thần Ẩn Tông các sư đệ sư muội nói một lần, đám người nghe xong rất là giật mình. Qua lâu như vậy, Thần Ẩn Tông đám người tu vi cũng đều có tăng lên rất nhiều. Năm đó chân truyền toàn bộ bước vào vạn kiếp cảnh, chính hướng niết bàn cảnh tới gần. Trong phòng, Lý Dạ đại đạo phân thân chính cùng Hoa Ma đối ẩm. Hoa Ma cũng chính là vạn tiên thánh nữ Thanh Giao phân thân. Chỉ là đạo phân thân này xảy ra chút mà vấn đề, tựa hồ ngay cả thánh nữ đều sai sự không được. Nàng cùng thánh nữ tướng mạo bình thường không hay, khí chất một trời một vực. Thánh nữ thanh lãnh cao ngạo, thần thánh không thể xâm phạm. Hoa Ma vũ mị yêu kiều, điên đảo chúng sinh. Thời gian qua đi lâu như vậy, Hoa Ma cũng là tu vi phóng đại. Hôm qua vừa đột phá như lai cảnh. Trong thời gian này tự nhiên không thể thiếu Lý Dạ âm thầm bồi dưỡng. Lý ca, môn chủ không quá bình thường. Đã nhiều năm như vậy, nửa bước không ra. Ta có thể cảm giác được tu vi của hắn trở nên vô cùng kinh khủng, hư hư thực thực ngộ đến cái gì. Bằng vào ta bây giờ tu vi, vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng ta cảm giác hắn sắp xuất quan. Hoa Ma nói ra. Nàng nói không dám hành động thiếu suy nghĩ, không phải sợ ma môn môn chủ, mà là không có nắm chắc tại không kinh động đối phương tình huống dưới, lấy nó tiếp thân đổ vật để Lý Dạ thôi diễn còn lại phân thân chỗ. Hoa Ma hôm nay mặc một bộ quần dài màu lam, sợi tóc đen nhánh, mạo như thiếu nữ, mắt to linh động, sóng mắt cực kỳ cho người. Cứ việc cùng Lý Dạ ngồi đối diện, nhưng vẫn không che giấu được cái kia kinh người đường cong. Nói đi, nàng ngẩng lên trắng loan thiên nga cái cổ rầm rầm uống một hớp lớn rượu ngon, tuyệt mỹ ngọc dung trong nháy mắt mạn tầng trên đường đỏ. Đợi đã nhiều năm như vậy, không đội nhất thời. Chủ thân sắp luyện hóa huyền cơ bức tranh, hắn cùng phân thân một cái chạy không được. Lý Dạ cười nói, hai người nâng ly. Lại nói, ngươi cùng Thanh Giao chuyện gì xảy ra? Nàng thật không quản được ngươi. Lý Dạ tò mò hỏi. Hoa Ma theo tu vi tăng lên, cũng là khôi phục bị vạn tiên thánh nữ phong ấn đoạn ký ức kia, sớm đã biết thân phận của mình. Nàng cười hì hì nói, ta là nàng một sợi tinh hồn biến thành, có nhất định liên hệ, nhưng nàng khống chế không nổi ta. Bất quá, nàng có bí mật. Lý Dạ đại đạo phân thân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chương 689, ý chí tầng 2, vạn hoa tinh làm cho. 1. Chương 689, ý chí tầng 2, vạn hoa tinh làm cho. 1. Bí mật. Lý Dạ đại đạo phân thân mặt người. Thanh Giao có bí mật gì? Hoa Ma giống như cười mà không phải cười nói, ta nói Lý ca, ngươi là thánh tử, nàng là thánh nữ. Có phải hay không nên cân nhắc đem nàng cầm xuống? Lý Dạ biểu lộ ngưng kết. Hoa Ma nha đầu này có ý tứ gì? Không chính diện trả lời, ngược lại giật dây chính mình đi làm thánh nữ. Hắn bộ ý thức cảm giác trong này có chuyện gì? Ngươi đến tuột cùng biết cái gì? Lý Dạ hỏi. Hoa Ma tiếu ngâm ngâm nói nàng lai lịch bí ẩn, ngươi hẳn phải biết đi. Lý Dạ nhẹ gật đầu. Hoa Ma tiếp tục nói, nhưng ta dám cam đoan, nàng chân thực lai lịch vượt qua người tưởng tượng. Vượt qua tưởng tượng. Lão tử không nớt mẹ đều ngủ, Thanh Giao lai lịch hẳn là so thiên đế huyết mạch còn kinh người. Lý Dạ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngươi biết? Hoa Ma cười hì hì nói, có chút mơ hồ hình ảnh. Ta đoán chính nàng cũng là dạng này. Nếu như ta cùng nàng hợp nhất, nói không chừng có thể nhớ tới cái gì đến. Nhưng ta nhất định sẽ không theo nàng hợp nhất. Nàng nói, lại tiêu sái uống miệng lớn rượu. Lý ca cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lúc này không cầm xuống nàng về sau coi như không nhất định có cơ hội. Hoa Ma khắp khuôn mặt là trêu chọc biểu lộ. Cái này khiến Lý Dạ có chút không biết rõ nha đầu này đến tột cùng đứng tại phía bên mình mà, hay là hố mình cùng thánh nữ. Vạn Tiên Tông thánh nữ Phong, Vạn Tiên thánh nữ biết được tiên vực sắp mở tin tức sau, trở lại chính mình đạo tràng, tiến vào trong bế quan, lấy ứng đối sắp đến thảm liệt tranh chấp. Trong đại điện, nàng ngồi xếp bằng xuống, náo hải kìm lòng không được hiện hiện một chút cổ hòa mặt. Hình ảnh tàn phá mà mơ hồ, nhưng lại khó nén khí thế kinh người. Mặc cho Vạn Tiên thánh nữ thấy thế nào đều thấy không rõ. Không dài thời gian, nàng liền đã đầu đau muốn nức, sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại có chút co rút. Ta là ai? Đến từ cái nào? Vì sao náo hải có nhiều như vậy tan nát ký ức? Vạn Tiên thánh nữ cắn răng nói nhỏ, trên mặt hiện hiện một tia vẻ mặt thống khổ. Nàng mới đầu còn không có những ký ức này, từ khi tiên vương thế giới một nhóm sau hết thảy hoàn toàn thay đổi. Tu vi mỗi tăng trưởng một phần, thân vận mỗi tăng lên một phần, mảnh vỡ ký ức liền nhiều một ít. Một chút trong trí nhớ đã bao hàm bộ phận pháp môn tu luyện. Thanh Giao nếm thử tu hành, có chút uy lực vô cùng lớn, có chút bởi vì tàn phá nghiêm trọng, thi triển ra không những vô ích ngược lại có hại. Nàng cưỡng ép làm chính mình bình phục lại, tiến vào không minh trạng thái. Thánh nữ bắt đầu tu hành, tu vi từng kia bắt đầu tăng trưởng. Không lâu, nội tâm của nàng linh quang lóe lên, trong trí nhớ lại nhiều một đoạn công pháp. Ân, Nàng mở mắt ra, tinh tế thể ngộ đoạn này công pháp, ngạc nhiên phát hiện cùng lúc trước vài đoạn công pháp tương liên, trở thành một thiên hoàn chỉnh kinh văn. Thánh nữ mừng rỡ, chiếu vào pháp môn tu hành. Và anh, trong nháy mắt, trên người nàng bộc phát ra một cỗ cực đoan khí tức bá đạo, như muốn bao phủ chư thiên. Toàn thân từ trong ra ngoài thăng hoa đứng lên. Náo hải một chút ký ức dần dần trở nên rõ ràng. Thánh tử trên đỉnh, Lý Dạ ăn vào viên kia năng lượng kim quả sau, tâm thần rung động. Và anh, một cỗ vô biên phong bạo ở buồng tim nổ tung, như trời nghiêm khắc đỏ, như tiên lôi cuồn cuộn, như cổ kim sụp đổ, như thế giới chôn bụi. Lý Dạ chỉ cảm thấy ý thức hoảng hốt, đạo tâm muốn nức, tinh thần thể cũng phải nát giống như thấy được trong cõi u minh 18 tầng địa ngục. Cho ta định. Hắn quát to, đoàn tụ đạo tâm, kiềm chế bị chấn động đến tán loạn suy nghĩ. Vương giả cấp bất diệt ý chí bộc phát, cùng cỗ này tâm linh phong bạo đối nghịch kháng. Không đối kháng còn tốt, vừa đối kháng tâm linh phong bạo càng thêm mãnh liệt. Như cuồng phong phá hủy tú lâm, thế không thể đỡ. Như lôi đỉnh bạc quần, vỡ nát nhân gian. Mặt khác Lý Dạ cảm giác được theo chính mình đối kháng, máu chảy ra tốc, chống mạch máu tròn trịa, sưng lên, giống như là muốn gãy mất giống như. Thân thể cũng là chuyển đến như tê liệt đau đớn. Do da vào thịt, do thịt tận xương, do xương nhập thủy. Nhưng nếu không đối kháng, Lý Dạ tâm thần liền sẽ bị tan rã rơi, tâm thần sụp đổ nhẹ thì ngu dại ngu ngơ, nặng thì tịch diệt vẫn lạc. Đây chính là ý chí trái cây lực lượng a. Lý Dạ nói nhỏ. Minh bạch chính mình không đường có thể chọn, chỉ có đối kháng đến cùng. Tăng lên ý chí của mình, lấy hấp thu ý chí trong trái cây năng lượng, luyện hóa thiên đạo ý chí mảnh vỡ cho mình dùng. Không thành công thì thành nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lý Dạ lâm vào ngày đêm dày vò bên trong, đau đến không muốn sống. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn cảm giác đau đặc biệt rõ ràng. Thời gian dần qua lại nhiều khoan tim giống như đau đớn. Sau đó là thiêu đốt cảm giác, kim đâm cảm giác, xét đánh cảm giác, đè ép cảm giác chờ chút. Thậm chí đến tiếp sau còn ra hiện dầu nấu cảm giác, cốt thủy cảm giác các loại. Theo những cảm giác này quét sạch toàn thân, Lý Dạ thân thể cũng xuất hiện tương ứng phản ứng. Hắn cường đại thể phách bắt đầu đỏ lên, bước khói trắng, tiếp theo giận nước, huyết dịch cao hào chảy, ngũ tạng lục phủ tại năng lượng kim quả lực lượng trùng kích vào đè ép biến hình, bắt đầu vỡ tan. Xương cốt giống bị một cái bàn tay vô hình nắm, từng đoạn bể nát. Lý Dạ rất cảm thấy dày vò, không, đây cũng không phải là dày vò vấn đề. Hắn cảm giác chính mình chỗ sâu 18 tầng địa ngục. Phân biệt hưởng thụ lấy mỗi một tầng nói nhỏ tương quan phục vụ. Mỗi sống qua một loại cảm giác, Lý Dạ liền lột một tầng ra. Thể xác tinh thần mỏi mệt, nhuệ khí gặp khó, ý thức nặng nề. Tất cả cảm giác đều chịu một lần sau, phản phất đi hơn phân nửa cái mạng. Nhưng hắn biết, mình không thể thư giãn. Một mực cắn răng đau khổ chèo chống. Lấy vương giả cấp bất diệt ý chí đối kháng. Quả nhiên không có tiện nghi sự tình. Đạt được bao nhiêu lực số lượng, liền muốn bỏ ra đại giới cỡ nào. Nhất là ý chí rèn luyện, nhất định phải đột phá cực hạn bên trong cực hạn, như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa chúng sinh. Còn xa, ta muốn tiếp tục kiên trì. Lý Dạ cắn răng nói ra. Đây chính là ý chí chi lực vì sao khó như vậy lấy đột phá nguyên nhân, đột phá một tầng đại giới không yếu hơn tại 18 tầng địa ngục đi một lần. Hắn biết bản lúc từng có tương quan kinh nghiệm. Ý chí trái cây tẩy luyện tâm linh hiệu quả mặc dù lần thứ nhất trải nghiệm, nhưng rất nhanh thích ứng. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Lý Dạ nhật nhật dày vò, một ngày bằng một năm. Giống như là trăm ngàn cái bệnh ma ác ma cuốn thân, cảm giác đau mỗi ngày gia tăng mãnh liệt. Tâm linh muốn băng. Từng phút từng giây đều cảm giác như vậy dài dằng dặc. Cho đến hắn đối với loại cảm giác này trở nên chết lặng, ý thức sắp bị ma diệt. Chương 689, ý chí tầng 2, vạn hoa tinh làm cho. 2, chương 689, ý chí tầng 2, vạn hoa tinh làm cho. 2, vương giả cấp bất diệt ý chí cũng muốn dập tắt. Cả ngươi ở vào ngủ say biên giới. Ta phải chết ta. Không. Ta còn có thân nhân, bằng hữu, đệ tử, ta còn có chưa hoàn thành sứ mệnh, ta đã đáp ứng lò đốt xác đại ca, muốn dẫn nó tìm về ký ức, trở lại đỉnh phong. Ta chính là tiên thiên thần thể, vô địch hoàn vũ. Ta chính là kiếm đạo chí tôn, khinh thường cổ kim. Ý chí trái cây thì như thế nào, thiên đạo ý chí mảnh vỡ thì như thế nào. Trời như bông ta cũng chẳng thiên. Phá cho ta. Lý Dạ trong lòng hét lớn. Vâng. Hắn khô kiệt tâm linh, yếu ớt ý chí, ngủ say ý thức tại thời khắc này nhao nhao khôi phục, bài sơn đảo hải khí thế như núi lửa phun trào giống như, từ thể nội tuôn trào ra. Sát na vỡ nát thể nội thiên đạo ý chí mảnh vỡ, sau đó đem những này mảnh vỡ hấp thu. Lý Dạ tinh khí thần bảo thịnh, hết thể thương thế chớp mắt khép lại. Vô hình mà lực lượng cường đại vờn quanh toàn thân, ép tới thiên địa muốn băng, cổ kim vinh minh. Ước vạn huyết khí bay thẳng thiên cùng, bao phủ nhật nguyện. Hắn như một tôn tiền sử chiến thần thức tỉnh, sừng sững giữa thiên địa. Thánh tử xuất quan. Thật mạnh, thật là bá đạo cảm giác các bách. Nhật nguyện đều là rung động, thời gian đảo lưu. Đây chính là tầng thứ hai ý chí lực lượng a. Vạn tiên tông các đệ tử nghị luận ở mỹ. Đúng vậy, Lý Dạ phá quan, thành công hấp thu ý chí trái cây lực lượng, bước vào tầng thứ hai chi cảnh. Ý chí đột phá làm hắn toàn thân đạo quả thăng hoa, cả người vòng quanh thần bí siêu nhiên khí tức, cao không thể chạm, xa không thể chạm, như một tôn quân lâm thiên hạ đế hoàng. Nô, thể phách cũng mạnh lên, cũng vượt qua rất nhiều thánh nhân cửu trọng thiên. A, tu vi của ta cũng tăng rất nhiều, chí tôn kiếm vực cửu giai. Xảy ra chuyện gì? Lý Dạ kinh ngạc. Hắn cùng trời mẹ kết hợp sau, vừa bước vào niết bàn cảnh 9 tầng mà thôi. Nhưng bây giờ không ngờ tại 9 tầng chi cảnh đi ra hứa biển. Phân thân những ngày này ăn linh đan rượu rồi gì? Lý Dạ trước đó thể phách gần như thánh nhân cửu trọng thiên đại viên mãn, nhưng đối ứng cũng chỉ là phổ thông thánh nhân. Hiện tại thì nâng cao một bước. Hắn tại tiếp thu phân thân những ngày này ký ức, phát hiện cách mình bế quan lại đi qua hơn 3 tháng, gần 4 tháng. Hơn 4 tháng bên trong quang hình người đưa tới rất nhiều thi thể, trong đó không thiếu thánh nhân cảnh, thánh nhân cựu trọng thiên cảnh, dưới thánh nhân thì vô số kể, mỗi ngày một bộ hoặc nhiều cố. Bận rộn trình độ che lại thiên mẫu diệt đi Dạ Vương hướng thời kỳ, khiến Lý Dạ tu vi tăng vọt, Chí Tôn kiếm vực cũng bất chi bất giác đột phá đến cựu giai đại viên mãn, Đao vực cũng đến cựu giai viên mãn cấp hỏa hầu. Sau một khắc, Lý Dạ liền từ phân thân nơi đó biết được nguyên nhân. Thiên mẫu quân lâm tinh không, trong hơn 3 tháng đã thu phục thiên nữ tinh mấy năm ánh sáng bên trong tất cả sinh mệnh tinh cầu. Về phần những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, toàn bộ nằm luyện thi viện. Pháp chỉ đến. Đột nhiên, thiên ngoại vang vọng một đạo âm thanh vang dội. Vạn Tiên Tông mọi người cùng đùng ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn lại. Tiên linh tinh các môn các phái cũng đều nhao nhao chú ý một chiếc chiến hạm màu bạc lơ lửng thiên ngoại. Phía trên bong thuyền đứng đấy một vị người mặc hắc giáp uy vũ đại tướng. Đối phương triển khai pháp chỉ. Vâng. Một cỗ chí cao vô thượng ý chí bộc phát, như tinh không giống như mênh mông, nghiền ép nhật nguyệt, rung động cổ kim. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bị cỗ ý chí này ép tới không thở nổi, cơ hồ muốn nằm rạp trên mặt đất. Lý Dạ biểu lộ ngưng trọng, nói nhỏ, ý chí tầng 5. Cái này Vạn Hoa Tinh Thánh là người thế nào? Tinh thánh thực lực vốn là như vậy siêu nhiên, còn đem ý chí tu luyện đến tầng thứ 5. Vị này tinh thánh thực lực đơn giản đáng sợ. Những người khác cũng ý thức được, không khỏi mặt lộ khẩn trương. Thiên ngoại hắc giáp đại tướng mắt nhìn thiên ngoại Lý Dạ lập to lớn bia đá cao giọng nói ra, hỗn độn tinh đám người nghe chỉ. Hỗn đản, ai loạn lập bia đá? Nơi này cũng xứng xưng hỗn độn tinh. Các ngươi đến cùng têu cái gì tinh cầu? Hắc giáp đại tướng giận dữ, nhưng tựa hồ lại không muốn lãng phí thời gian, bản thân lắng lại lửa giận nói tính toán, không trọng yếu. Truyền Vạn Hoa Tinh Thánh pháp chỉ, thiên vực mở ra sắp đến, một trận đại kiếp sắp huyết tẩy nhân gian. Lấy tất cả tinh cầu chọn ưu tú mà tuyển mặt trận thống nhất người, tự hành chuẩn bị chiến đấu, không được chủ quan. Như có biến cố, trước tiên bẩm báo gần nhất tinh thánh. Nói xong nên ngang rời đi, tiến về tiếp theo hành tinh cổ có sự sống. Theo đối phương trước khi đi khép lại pháp chỉ, cái kia cống ngập trời uy áp biến mất. Mọi người ngẩn ngơ. Cứ đi như thế, pháp chỉ này không khỏi quá trò đùa đi. Mẹ nó, hù chết lão tử, còn tưởng rằng muốn thống trị chúng ta tiên linh tinh. Thiên Mã thở dài ra một hơi. Vị này nhưng đánh bất quá. Tiểu Hắc lé lưỡi, một mặt nghĩ mà sợ biểu lộ. Hưu. Một đạo lam quang từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi vào tiên linh đại lục phía trên. Đồng thời cái kia rời đi sứ giả thanh âm bay tới, "Nô, quên. Vạn Hoa Tinh làm cho ở đây, tất cả tinh cầu một khối, đến Vạn Hoa Tinh làm cho người tại một tháng sau tiến về Vạn Hoa Điện thiết kiến Vạn Hoa Tinh Thánh. Nói cách khác, đến Vạn Hoa Tinh làm cho người hiệu lệnh thiên hạ." Mọi người động dung, nhao nhao nhìn về phía một cái hướng khác. "Vạn Tiên Tông, các ngươi không có hiểu ý của ta không? Đến Vạn Hoa Tinh làm cho có thể hiệu lệnh thiên hạ, cũng có được thiết kiến Vạn Hoa Tinh Thánh cơ hội. Ai tiếp Vạn Hoa Tinh làm cho, không tiếp thoại bản làm cần phải thu hồi, đến lúc đó đại kiếp bộc phát, các ngươi cô quân phân chiến cũng đừng oán bản sứ." Sứ giả ở thiên ngoại quan sát, muốn biết viên tinh cầu này thực lực, ai sẽ là cuối cùng kẻ thống trị. Hắn dĩ vãng đi ngang qua địa phương, đều là gió tanh mưa máu, giết tới điên cuồng. Cho hay liên tục. Viên tinh cầu này người thế mà thờ ơ Lý Dạ u mở miệng, lao phiền sứ giả phí tâm, ta tiếp. Nói đi, hắn một bước đi ra, trên thân bao quanh siêu nhiên mà hùng vị khí tức, một bước đi vào Vạn Hoa Tinh làm cho trước, đem lệnh bài nhặt lên. Đây là một viên đại nhất thống tinh cầu, khó trách không ai đi đoạn. Xem ra vị này chính là tinh cầu kẻ thống trị. Sứ giả kinh ngạc nói, thất kính, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Có thể nhất thống tinh cầu người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thì như thiên nữ tinh, thì như trước đó Dạ Vương hướng. Đối mặt loại nhân vật này, sứ giả cũng không dám lãnh đạo. Lý Dạ. Lý Dạ chậm rãi nói ra. Sứ giả ngẩn người, giống như là nhớ ra cái gì đó bình thường, mắt trợn trừng, hét lớn, niết bàn bảng đứng đầu bảng Lý Dạ. Cái này sao có thể? Một cái nho nhỏ niết bàn cảnh làm sao có thể nhất thống toàn cầu? Chương 690, tiến về vụ hóa tinh, Bạch Mi lão quái, 1, chương 690, tiến về vụ hóa tinh, Bạch Mi lão quái, 1, sứ giả đến từ Vũ Hóa Tinh Vạn Hoa Tinh Thánh Vạn Tinh cùng, đối với tinh không bảng không thể quen thuộc hơn được. Đối với Lý Dạ hai chữ này cũng không thể quen thuộc hơn nữa. Niết bàn bảng đứng đầu bảng Lý Dạ, màu vàng tôn sư, đế tư. Vũ Hóa Tinh cùng trung quanh các đại sinh mệnh cổ tinh ai không biết, nhưng lại như thế nào đến, dù sao chỉ có niết bàn cảnh tu vi, có thể nào nhất thống toàn cầu? Hẳn là viên tinh cầu này rất yếu. Sứ giả hồ nghi, nhưng thần niệm quét qua, lập tức liền phát hiện vài tôn thánh nhân, mà lại tu vi không cạn. Sứ giả lâm vào trầm tư, minh bạch cái gì? Trong mắt hãi nhiên càng sâu. Sứ giả, thất kính. Chỉ là Vạn Hoa Tinh Thánh ở nơi nào, ta lại sao đi ý kiến? Lý Dạ nhàn nhạt nói ra. Sứ giả hai tay ôm quyền, lao xuống vừa mới lễ, trịnh trọng nói, Lý bảng thủ quá khách khí, hẳn là bản tọa thất kính mới đối. Vạn Hoa Tinh làm cho chính là Vạn Hoa Tinh Thánh tự mình luyện chế một kiện pháp bảo, có hai đạo lực lượng. Đạo thứ nhất phát động sau, sẽ ở trong thời gian rất ngắn mang ngươi xuất hiện tại Vạn Tinh Cung. Đạo thứ hai phát động sau, có được tinh thánh một kích, lấy ứng đối đột phát tình huống. Cái này đạo thứ hai lực lượng Lý Bảng thủ dùng cẩn thận, nó có khả năng dính đến các ngươi toàn cầu an nguy. Thì ra là thế. Đa tạ cáo chi. Lý Dạ nói ra. Sứ giả nhẹ gật đầu, lần này thật rời đi. Như thế hòa khí. Tiểu Hắc trừng mắt nhìn xem sứ giả chiến hạm chảy nước miếng. Bởi vì bọn hắn nhìn ra, đó là một kiện cực phẩm tinh hạm, còn có Vạn Hoa Tinh Thánh ân ký. Nam Hải Dã là lộ ra một mặt tiếc nuối biểu lộ. Đây là cho đến trước mắt nhất ôn hòa một vị sứ giả, để bọn hắn không có động thủ lý do. Nếu không chiếc tinh hạm kia không thể nói trước liền đổi chủ. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn về phía trở về Lý Dạ trong tay Vạn Hoa Tinh làm cho. Tướng quân, vừa rồi vị kia chính là niết bàn bảng đứng đầu bảng đế tứ a. Sứ giả trên chiến hạm từng người cấp dưới lần lượt nói ra, trên mặt mỗi người mang theo không che giấu được rung động. Đúng vậy a, không nghĩ tới vị này ở chỗ này, có thể tính tìm được. So trong dự đoán càng thêm đến, ta muốn đưa tin cung chủ. Sứ giả nói đi, liền xuất ra tinh không phủ truyền tin, đem chuyện nơi đây cáo chi tại phía xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng bên ngoài vạn hoa tinh thánh. Làm tinh không trên bảng duy nhất màu vàng danh tự, tự nhiên nhận các phương chú ý bao quát vạn hoa tinh thánh. Chỉ là khoảng cách quá xa, Lý Dạ tạm thời không đi tiến những đại nhân vật kia ánh mắt. Từ nay một ngày lên, tất cả tinh cầu tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Không khí khẩn trương lan tràn. Vạn Tiên Tông, đại trưởng lão Mục Long tìm ra rất nhiều cổ chiến giáp, tấm chắn, binh khí các loại, phân phát xuống dưới, cũng bố không hết thảy. Trận pháp cũng ở vào mở ra trạng thái. Lý Dạ thì tiếp tục tu hành, yên lặng chờ một tháng sau tiến về Vạn Tinh Cung. A, bản thân ý chí thủy biến, đột phá tầng 2 đằng sau, hấp thu ngũ hành thuốc, luyện hóa chuẩn tiên vương huyết tốc độ tăng lên nhiều như vậy. Hắn ngạc nhiên phát hiện hiện tượng này. Ngũ hành thuốc chính là 5 cây vực thuốc, thuộc về tiên đạo dưới đỉnh tiêm tài nguyên. Năng lượng bằng bạc, hấp thu đứng lên rất chậm. Nhưng Lý Dạ lại phát hiện lúc này tốc độ hấp thu là trước kia nhiều gấp đôi. Hắn tu luyện đồng thời, không quên phân tâm luyện hóa huyền cơ bức tranh. Ý chí phóng đại sau, luyện hóa huyền cơ bức tranh tốc độ cũng là nhanh hơn rất nhiều. Một tháng thời gian thoáng qua tức thì, Lý Dạ tại cái này ngắn ngủi trong một tháng, tu vi tiến triển một mảng lớn. Trước mắt sắp tiếp cận niết bàn cảnh 9 tầng trung kỳ. Một ngày này, cũng là tiến về vũ hóa tinh nhất kiến vạn hoa tinh thánh thời gian. Lý Dạ xuất ra vạn hoa tinh làm cho, không chút do dự kích phát đạo thứ nhất ấn ký. Ông, vạn hoa tinh làm cho phía trên một cơn báo táp giống như ba động bộc phát, bao phủ Lý Dạ toàn thân. Khối lệnh bài này giống như là có linh tính, mang theo Lý Dạ phút chốc rời đi nguyên địa, phá vỡ không gian, ngao du tinh không. Lấy không biết gấp bao nhiêu lần tốc độ ánh sáng tiến lên. Loại tốc độ này đã là vượt qua Lý Dạ nhận biết cực hạn, chưa bao giờ cảm thụ qua. Vũ trụ hết thảy cảnh vật đảo lưu, thời gian đều phảng phất bị chuyển. Cuối cùng Lý Dạ cảm giác mình bị vạn hoa tinh làm cho dẫn tới hơn ngàn năm ánh sáng bên ngoài. Lấy Lý Dạ bây giờ tốc độ, bay ra một năm ánh sáng ước chừng cần một ngày. Mà dưới mắt ngắn ngủi nửa ngày không đến, vạn hoa tinh làm cho liền dẫn hắn đến hơn ngàn năm ánh sáng bên ngoài. Vạn hoa tinh thánh thực lực đơn giản đáng sợ. Đúng vậy, tại Lý Dạ trong cảm giác qua còn chưa đủ nửa ngày. Phía trước một viên tinh cầu khổng lồ đập vào mi mắt, toàn thân ngân bạch, nở rộ bất hủ hào quang, linh khí nồng nặc tại tầng khí quyển ngưng kết, như tầng tầng linh vân. Thụy Hà ước vạn, phạm vi so tiên linh tinh cũng không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Cấp 12 tinh cầu. Lý Dạ bị rung động thật sâu đến, tiên linh tinh ở tại trước mặt chỉ tính hạt gạo chi quang. Hắn còn là lần đầu tiên gặp lớn như vậy tinh cầu. Chân chính cấp 12 thiên vương tinh. Theo tới gần vũ hóa tinh, từng đầu chùm sáng xuất hiện tại Lý Dạ thị tuyến bên trong. Chính là những tinh cầu khác đại biểu cho khống chế vạn hoa tinh làm cho mà đến. Có đã rơi vào vũ hóa tinh phía trên, có đang đến gần. Làm toàn cầu duy nhất đại biểu cho, thực lực không thể nghi ngờ. Không phải quân chủ cấp nhân vật, cũng là giết tới vô địch tồn tại. Những người này có nhìn còn rất trẻ, huyết khí thịnh vượng, phong thái bất phàm, có trung niên bộ dáng, có lao niên bộ dáng. Nam nữ đều có. Mà những người này đại bộ phận đều không phải là một thân một mình, mà là mang theo chút môn hạ đệ tử, hoặc là dưới trướng chiến tướng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là áo mã tinh áo lục đạo hữu. Chương 690, tiến về vũ hóa tinh, Bạch Mi lão quái 2, chương 690, tiến về vũ hóa tinh, Bạch Mi lão quái 2, một tên thần thái uy nghiêm, đầu đội kim quan lão giả nói ra. Tiếng nói hùng hậu vang dội, giống như là từng tiếng thiên lôi nhấp nhô, ánh mắt hung ác nham hiểm mà sắc bén. Ha ha ha, là Bạch Tinh mày trắng đạo hữu. Nhiều năm không thấy, đạo hữu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Được xưng áo lục chính là một vị nhìn hơn 30 tuổi nam tử, áo lục phiêu động, tóc đen dày đặc, giữa thần thái hiển thị rõ trưng dương. Trung quanh tất cả tinh cầu người đại biểu nhìn thấy là hai vị này sau, nhao nhao lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Áo lục, mày trắng, sư phụ, hai người bọn họ là ai, rất mạnh sao? Một đạo tinh quang bao phủ bên trong, nội danh nhìn mười mấy tuổi thiếu niên lộ ra thiên chân vô tà biểu lộ, hỏi thăm sư tôn của mình. Nhỏ giọng dù một chút, cái này mày trắng thánh nhân tính tình cổ quái, lòng nghi ngờ cực nặng. Hắn trước đây không lâu chết đồ đệ, tâm tình thật không tốt. Mỗi lần nghe được có người nói tên của hắn, liền vô ý thức cho rằng chế giễu hắn. Lão quái này bởi vậy trong khoảng thời gian này giết không biết bao nhiêu người, khó chơi chính là hắn thực lực mạnh, bản tọa đối đầu năm chắc cũng không đủ năm thành. Thiếu niên sư tôn là một vị người mặc hắc kim trường bào cấp bá chủ nhân vật, nhưng đàm luận đến Bạch Mi lão quái sau, trên mặt lại tràn đầy kiêng kỵ thần sắc. Dù sao đệ tử của hắn đều đứng hàng tinh không thánh nhân bảng top 10. Thiếu niên sư tôn nói bổ sung. Thiếu niên nhìn xem sư tôn, muốn nói lại thôi. Lúc này một đầu thăm thẳm ánh mắt liếc nhìn mà đến, khóa chặt đôi thầy trò này. Chính là cái kia Bạch Mi lão quái. Đối phương hai mắt phiếm hồng, tóc trắng phiêu động, trường mi như hai thanh nhuyễn kiếm giống như, tràn ra sắc bén qua mang. Đem tinh không cắt ra hai đầu dài nhỏ khe hở. Nguy rồi, bị lao quái này thế mà nghe thấy được. Thiếu niên sư tôn sắc mặt đại biến. Cắt thiên bá, con mẹ nó ngươi thanh âm còn dám lại lớn một chút sao? Bạch mi lao quái gầm thét, cảm giác nhận lấy vũ đụng. Thiếu niên sư tôn cắt thiên bá nói để thiếu niên nói nhỏ chút, nhưng hắn chính mình thanh âm lại một chút không nhỏ. Vang vọng trong thai mỗi người, toàn bộ tinh không đều nghe thấy được. Tựa hồ sợ Bạch mi lao quái nghe không được một dạng. Hiện trường đám người ầm vang cười to. Trên thực tế đến nơi đây vạn hoa tinh làm cho lực lượng cũng đã hao tổn đến không sai biệt lắm. Rất nhiều người tại vũ hóa tinh thiên bên ngoài dừng bước. A ha ha, thật sự là không có ý tứ, lần thứ nhất sau lưng nói người nói xấu không có kinh nghiệm, bản tọa lần sau nhỏ giọng một chút. Cắt thiên bá nói ra. Các tiên bá, ngươi thật sự cho rằng lão phu không phá hết ngươi bá cương thánh vực phải không? Bạch mi lão quái trầm giọng nói. Các tiên bá nhẹ gật đầu, bản tọa xác thực cho là ngươi không phá hết. Bất quá, ta lại có thể phá ngươi á tiên thánh vực thế nào? Áo lục đạo hữu có hứng thú sao? Hắn nhìn về phía tên kia người mặc áo lục tuổi trẻ bá chủ. Hai người trao đổi cái ánh mắt, ngầm hiểu lẫn nhau. Các ngươi bạch mi lão quái tức hồn hện, sắc mặt đỏ lên. Lý Dạ xa xa nhìn xem một màn này, không biết nên khóc hay cười. Cảm giác vị này gọi là các thiên bá bá chủ có chút ý tứ. Tại hạ thiên hà tinh mã bân long, không biết huynh đài xưng hô như thế nào, đến từ chỗ nào. Đồng nhiên, Lý Dạ phía sau vang vọng một thanh âm. Một tên nhìn không đủ 30, người mặc trường bào màu vàng thanh niên lộ ra ấm áp dáng tươi cười, cùng mình chào hỏi. Thanh niên tướng mạo tuấn tú, mi tâm một chút đỏ, tướng mạo đường đường, rất có kết giao chi ý. Lý Dạ vạn hoa tinh làm cho lực lượng cũng là hao hết, nhìn đối phương thần thái nho nhã, tuấn tú lịch sự, cũng không bài xích, nói nguyên lai là mã huynh, tại hạ tiên linh tinh Lý Dạ. Hắn lại hướng đối phương tỉnh táo, phía trước vị kia cắt tiền bối sưng, mày trắng thánh nhân đệ tử đứng hàng tinh không thánh nhân bảng top 10, còn nói mày trắng thánh nhân vừa mới chết đệ tử, tính tình không bị không chế. Mã huynh có biết mày trắng thánh nhân giống như vị đệ tử kia có phải là hay không tinh không thánh nhân bảng top 10 vị đệ tử kia? Tên gọi là gì? Lại là nhân vật bậc nào giết chết? Hắn thấy, Bạch Mi lao quái thực lực cường đại, rất khó dây vào. Đệ tử của hắn lại tư chất ngút trời, dám giết đệ tử của hắn người, chắc là cái càng thêm khó giải quyết, hậu trường càng lớn nhân vật. Phía sau cực khả năng đứng đấy một vị đầu ngắm thánh. Cho nên hiếu kỳ hỏi một chút. Mã Vân Long cười ha ha một tiếng, nói Lý huynh hỏi ta xem như hỏi đúng người. Hắn bị giết chết vị đệ tử kia chính là đứng hàng tinh không thánh nhân bảng thứ 9 vị kia, gọi là Giang Tuyết. Bất quá Lý huynh chỉ biết một mà không biết hai, hắn trước sau chết hai vị đệ tử, Giang Tuyết trước đó vị kia gọi là Mặt Lạnh. Về phần người giết hắn, giống như đến từ tiên linh tinh, gọi Lý Dạ. Ân, giết Giang Tuyết rất có thể cũng là người này. Mã Vân Long nói xong, cảm giác là lạ ở chỗ nào, Lý huynh ngươi mới vừa nói ngươi tên gì, đến từ cái nào? Hắn nói xong, cũng cảm giác toàn bộ tinh không đều yên tĩnh lại. Vô số đôi mắt đồng loạt khóa chặt hai người. Bao quát áo lục, bao quát các thiên bá, bao quát bạch mi lão quái. Các thiên bá bên người tiểu đồ đệ trừng to mắt, há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Bạch mi lão quái thì là kinh ngạc mọi người, tiếp lấy biểu lộ trầm xuống. Và anh, trên người hắn bộc phát ra sát ý ngút trời, giống như là một tòa sát giới bao phủ hướng Lý Dạ bàn. Tiểu xuất sinh, nguyên lai là ngươi. Con mẹ nó chứ. Lý Dạ xuất thần mà, cảm giác cả người cũng không tốt. Nhàn rỗi không chuyện gì cùng cái này Mã Vân Long ngồi chém gió cái gì đó. Hiện tại tốt, cho chuyện ra một cái đại cựu nhân. Lúc này, Bạch Mi lão quái một bộ muốn đem hắn tươi sống xé nát biểu lộ, cả người khí thế điên cuồng kéo lên, chớp mắt đến điểm giới hạn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 691, gặp lại Thiên Mẫu, 1, chương 691, gặp lại Thiên Mẫu, 1, Vũ Hóa ngoại tinh, các đại sinh mệnh tinh thần người đại biểu đờ ra một lúc. Làm sao đều không có nghĩ đến sự tình sẽ như vậy xảo. Bạch Mi lão quái khổ tâm tìm kiếm cựu nhân gặp gỡ ở nơi này. Ha ha ha, thật sự là vô xảo bất thành thư a. Loại chuyện này đều có thể gặp được, chuyến đi này không tệ. Một vị nào đó cấp bá chủ tồn tại nói ra. Ta nhớ không lầm, Bạch Mi lão quái môn hạ mấy đại đệ tử rất sớm đã bị hắn đuổi ra ngoài. Mặt Lạnh gia nhập tổ chức sát thủ, Giang Tuyết thành sát thủ nhân vật số 2. Hai người hành tung lơ lửng không cố định, chết tha hương nơi xứ lạ. Mên Ngông tinh hải nơi nào tìm? Lại lấy loại phương thức này gặp được hung thủ, mà lại là chính hắn chính miệng thừa nhận. Đã không thể dùng trùng hợp hình dung, một vị khác mập mạp bá chủ nói ra. Hắn đến từ Bạch Hổ Tinh, gọi là Mạch Bình, người xưng Hổ Thánh. Từ trước đến nay là cái người lắm mồm. Giang Tuyết chứng đạo Bạch Tinh, chết tha hương nơi xứ lạ. Qua hồi lâu hắn tại Bạch Tinh lạc ấn đại đạo sụp đổ, Bạch Mi lão quái mới biết chính mình tên đệ tử này cũng vẫn lạc. Tốn hao đại giới to lớn, tại Tinh không nghe ngóng hồi lâu, mới biết Giang Tuyết sau cùng hành tung. Dù sao Lý Dạ giết Lạnh Thú, Mặt Lạnh hai huynh đệ lúc cũng không chút che lấp, mày trắng muốn cha hay là rất tốt cha. Nô, rất trẻ trung, không biết kẻ này ở vào thánh nhân mấy trọng tiền, có thể tiếp Bạch Mi lão quái mấy chiêu. Ta nhìn treo, có thể đào tẩu không tệ. Trong lúc nhất thời hiện trường đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều lộ ra xem kịch vui biểu lộ đến. Lý Dạ cũng là không nghĩ tới chính mình hiếu kỳ vị kia dám giết mày trắng đệ tử người chính là mình. Bên cạnh hắn Mã Vân Long đều sợ ngây người. Đối mặt Bạch Mi lão quái không còn che giấu phóng thích ra sắc cơ, Lý Dạ tiến lên, đối với Áo Lục cùng các tiên bá hai người nói ra, không biết các tiền bối, Áo Lục tiền bối còn muốn phá Á Tiên Thánh vực không? Cái gì? Bạch Mi lão quái sắc mặt đại biến. Các tiên bá cùng Áo Lục hai người hai mặt nhìn nhau. Tất cả tinh cầu người đại biểu lộ ra biểu tình của quái. Không nghĩ tới Lý Dạ mạch não như thế thanh kỳ, đối mặt Bạch Mi lão quái sát tâm tới cái tá lực đả lực. Nhân tài a. Mạnh Bình cảm khái, chủ ý này hắn đánh vỡ đầu đều muốn không ra. Áo Lục cười lạnh nói, ta hai người cùng Bạch Mi lão quái không đối phó không giả, nhưng ngươi như muốn cho chúng ta chi thủ cản hai lời nói hay là từ bỏ đi. Hắn cùng Bạch Mi lão quái là có không ít khúc mắc, nhưng không có nghĩa là có thể cho Lý Dạ khi đau xứ. Cắt Thiên Ba nói, hảo tiểu tử, uổng cho ngươi nghĩ ra được chủ ý này. Muốn theo bản tọa liên thủ trước tiếp Bạch Mi lão quái trên dưới 100 chiêu rồi nói sau. Hắn đối với Lý Dạ tay không bắt sói đề nghị hiển nhiên cũng là rất không hài lòng. Tỷ Minh Hữu cũng muốn sáng vài tay mới được, nếu không người ta dựa vào cái gì đáp ứng? Lý Dạ thở dài, đã như vậy, vạn bối chỉ có chính mình đến phá Bạch Mi lão quái Á Tiên Thánh vực. Sau đó hai vị tiền bối đừng trách ta không có gọi các ngươi là được. Các Thiên Ba ngẩn người, cười to nói, hảo tiểu tử, như thế có bước đồng người trẻ tuổi rất nhiều năm không gặp. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì phá Bạch Mi lão quái Á Tiên Thánh vực. ở đây đều là một tòa sinh mệnh cổ tinh thần người đại biểu, có thể tại toàn cầu chỗ hết tài năng, trở thành duy nhất, không có kẻ yếu. Nhưng lại không có mấy người nguyện ý đối mặt Bạch Mi lão quái á tiên thánh vực. Lý Dạ càng như thế nói chắc như đinh đóng cột, nắm chắc thắng lợi trong tay tư thế. Ở đây không ít người cảm thấy yêu kỳ. Bạch Mi lão quái, ta khinh thường muốn nói với ngươi cái gì đúng sai cùng ân oán, chắc hẳn ngươi cũng không quan tâm. Tới đi, để cho ta ở chỗ này giải đoạn này thù hận. Lý Dạ đi ra, sợi tóc phi dương. Vâng. Hai cánh tay hắn chấn động, thu vi cường đại bạo dũng mà ra. Từng đầu niết bàn pháp tắc như thần long, tiên hoàng quấn quanh trên thân, ép tới tinh không biến sắc. Niết bàn cảnh. Chờ chút, hắn nói hắn gọi Lý Dạ, chẳng lẽ là niết bàn bảng đứng đầu bảng bị kia? Nắm giữ vạn hoa tinh làm cho, còn tưởng rằng là trùng tên, không nghĩ tới thật sự là niết bàn trên bảng đệ tư. Nơi này sôi trào. Bạch Mi lão quái càng là vẻ mặt hốt hoảng, không thể tin. Phiêu chiến chính mình chỉ là cái niết bàn cảnh chín tầng. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Đại chiến sắp đến, hai người các ngươi đại biểu riêng phần mình tinh cầu mà đến, vô luận ai vẫn lạc đều báo trước một viên tinh cầu ước vạn vạn sinh linh rắn mất đầu, mặc người chém giết. Làm sao có thể tư đấu? Một đạo mờ mịt lại thanh âm giàn mua truyền đến, chấn động đến nhật nguyệt run rẩy, tinh không thất sắc. Như huy hoàng thiên uy, làm cho ở đây mỗi một người thất kinh thất sắc. Vạn hoa tinh thánh, là vạn hoa tiền bối, tham kiến tiền bối. Đám người nhao nhao hành lễ. Đừng để ý tới bọn hắn thân phận cỡ nào tôn quý, đối mặt vạn hoa tinh thánh không dám có chút lỗ mãng. Đây chính là một mảnh tinh không chúa tể giả, ai dám làm cản? Chính là Bạch Mi lão quái cũng là trong lòng giật mình, đội vàng thu liễm khí tức, hướng vạn hoa tinh thánh cách không hành lễ. Chương 691, gặp lại thiên mẫu 2, chương 691, gặp lại thiên mẫu 2, Lý Dạ cũng là ôm quyền xoay người, xông đối phương hành lễ. Xoẹt. Một đầu chói lọi tinh quang từ vũ hóa tinh dâng lên, lan tràn đến thiên ngoại, tiếp dẫn đám người. Tất cả vào đi. Vạn hoa tinh thánh thản nhiên nói. Không có lại nói Lý Dạ hai người sự tình, nhưng hắn ý tứ đã rất rõ ràng. Thời khắc thế này nghiêm cấm tư đấu, nghiêm cấm giết chóc, nhất trí đối ngoại, không thể nghi ngờ. Thật mạnh như thế, Lý Dạ đều không thể không cảm thán, không hổ là tinh thánh. Một trận quyết đấu cứ như vậy bị vạn hoa tinh thánh nhân số dưới, đám người bị tinh quang nâng, sát na biến mất, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng. Khi lấy lại tinh thần mà sau, phát hiện đã xuất hiện tại một mảnh không gian xa lạ. Nơi này tinh khí bừng bừng, tinh vân lượn lờ, muôn hình vạn trạng, vô ngần không gian có thể so với một tòa tiểu vũ trụ. Tiên khí. Lý Dạ dò xét chung quanh, nhận ra cái gì, không khỏi cảm thấy hãi nhiên. Một tôn có được tiên khí cường đại tinh thánh, thực lực đến kinh khủng bậc nào. Đã sớm nghe nói vạn hoa tiền bối có hai đại tiên khí, một tòa vạn tinh điện, một tòa tinh hồn điện. Hẳn là nơi này chính là trong truyền thuyết vạn tinh điện, Cắt Thiên Bá nói ra. Mà khi tập trung nhìn vào lúc, phát hiện vạn tinh điện vô ngần trong không gian đã ngồi lít nha lít những người, không xuống hơn vạn. Cái này hơn vạn thân ảnh ở trong, lại lấy năm đạo thân thể ước trượng tồn tại vi tôn. Bọn hắn ngồi ngay ngắn nơi xa xôi, bốn nam một nữ. Ở giữa là một tên tiên phong đạo cốt, nhưng uy thế cực nặng lão giả áo trắng. Lão giả bên tay trái là một tên mọc ra sừng trâu màu vàng nam tử, cùng một vị nho nhã nam tử trung niên. Bên tay phải là một vị đẹp như tiên nữ, nghiêng nước nghiêng thành nữ tử áo trắng, cùng một vị người khoác chiến giáp, lôi công truy, toàn thân mọc ra bộ lông màu đen tồn tại. Bọn hắn giống như ngũ đại tiên thần ngồi ngay ngắn nơi đó, khí thôn nhật nguyệt, chiếu sáng cổ kim. Tham kiến vạn hoa tiền bối, tham kiến các vị tinh thánh tiền bối. Mọi người chú ý tới cái này năm vị tồn tại sau, nhao nhao hành lễ. Tinh thánh giả chính là một mảnh tinh không người thống trị. Đại đạo bao trùm bên dưới, đều là đạo trưởng của bọn họ, con dân của bọn hắn. Nhất niệm sinh diệt, vĩ lực vô biên. Vô luận cỡ nào thiên chi tiêu tử, kiệt ngạo bất tuần khí vận chi tử, chỉ cần không có phá vỡ mà vào loại cảnh giới này, đều muốn ngoan ngoãn thần phục. Lý Dạ cũng là trước tiên chú ý tới năm vị kia, khi đảo qua trong năm người duy nhất nữ từ lúc, não hải ông một tiếng, choáng váng. Thiên mẫu. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Ngần ngươi. Lý Minh, đó là ngũ đại tinh thánh, chớ có lỗ mãng. Nhanh hành lễ. Mã Vân Long gặp Lý Dạ ngần người, cơ hội nhấn lấy hắn thăm viếng. Mẹ nhà hắn tình huống như thế nào? Thật sự là thiên mẫu. Chờ chút, thiên nữ tinh nhất mạnh giống như họ Tiêu. Tinh không thánh nhân trên bảng duy nhất thiên tài Tiêu Tiên Nhi là thiên mẫu tục danh, nàng đột phá. Lý Dạ chỉ cảm thấy bàn chân tiếp theo cố khí lạnh thẳng gọn tóc sao, lạnh cả người lạnh bớt. Xong. Chết chắc. Lý Dạ trái tim nhỏ bé bịch bịch nhảy. Gia hỏa kia là ai? Bị đồng bạn nhấn lấy tham viếng, chẳng lẽ bị năm vị tinh thánh tiền bối thiên uy chấn nhiếp không biết làm sao? Một vị sớm đã đến thanh niên nói ra, gọi là Doãn Kiếm, chính là Y Y Lan tinh người đại biểu quan môn đệ tử, đứng hàng tinh không thánh nhân bảng 72. Người này lấy xảo trá cay nghiệt nổi tiếng, lại lòng dạ hẹp hòi. Lý Dạ vừa rồi phản ứng rơi vào trong mắt một số người hoàn toàn chính xác rất bất ham, Doãn Kiếm dẫn đầu mà sau, không ít người đi theo nghị luận lên. Hắn sẽ không đạt được vạn hoa tiền bối tinh làm cho đi. Ha ha, đây là viên tinh cầu kia người đại biểu, người như vậy thật phối chấp trưởng một viên tinh cầu sao? Tâm trí quá yếu đuối, ta nhìn do ta chỉ là tinh điều động một vị cường giả trợ bọn hắn chấn thủ tinh cầu tốt. Không ít người mở miệng chào phúng. Có một viên tinh cầu người đại biểu, cũng có đi theo trưởng bối mà đến người trẻ tuổi. Tất cả đều không kiêng nể gì cả. Lý Dạ chỗ nào lo lắng để ý những lời nói bóng gió này. Có thể hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Người chính là Lý Dạ. Tiên linh tinh cách ta thiên nữ tinh bất quá mấy chục năm ánh sáng, bản tọa trước đó hướng ngươi rỗi ra qua cảnh ô lưu, ngươi cự tuyệt. Ta đại đạo sớm muộn khuyết tán đến tiên linh tinh, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nguyện gia nhập ta thiên triều không. Thiên mẫu như ngồi ngay ngắn trên đám mây, nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Hắn chính là Lý Dạ. Niết bàn bảng đứng đầu bảng. Đế tư người. Ta không nghe lầm chứ, loại người này cũng là đế tư. Ta muốn khiêu chiến hắn, đáng tiếc lao tử là Như Lai cảnh, sẽ rơi vào ỷ lớn hiếp nhỏ đều danh. Mọi người đang ngồi người không bình tĩnh. Lý Dạ không đếm xỉa tới sẽ bọn hắn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Gia nhập thiên triều. Ngươi sợ không phải muốn lộng chết lao tử đi. Bản tọa sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi. Điều kiện mặc cho ngươi mở. Hoặc là, ngươi có thể bái ta làm thầy, trở thành ta duy nhất đệ tử. Chư vị đang ngồi trung giám. Thiên mẫu gặp Lý Dạ chậm chạp không có trả lời, lại một lần nữa nói ra. Chương 692, bái sư, 1, chương 692, bái sư, 1, Lý Dạ sững sờ biểu hiện tự nhiên cũng bị mấy đại tinh thánh nhìn ở trong mắt. Đều là không khỏi nhíu mày. Đế tư tâm trí không chịu được như thế a, bọn hắn có chút hoài nghi Tinh Không Bảng sai lầm. Sao liệu Thiên Mẫu đảo mắt đối với Lý Dạ rũa ra cảnh ô lưu, muốn thu làm đồ. Lời ấy rơi xuống, ở trên trận vạn tinh cầu người đại biểu, cùng bọn hắn môn hạ đệ tử, chiến tướng các loại xôn xao. Tinh Không Bảng vì sao lại có sai? Chắc là cái này Lý Dạ cửu ở chính mình tinh cầu, tiên linh tinh mục trước dù sao chỉ là cấp 9 tinh cầu, thiếu khuyết kiến thức, bắt đầu thấy chúng ta pháp thể khó tránh khỏi thất thố. Thiên Mẫu thầm nghĩ nói, khoe miệng hơi bệnh. Cho nên nàng thừa dịp mấy đại tinh thánh không có kịp phản ứng các người. Bởi vì Thiên Mẫu quá biết đế tư đại biểu hàm nghĩa. Cái gì? Thu ta làm đồ đệ? Trong đám người Lý Dạ là người, mặt lộ cổ quái. Nàng không biết ta đem nàng ngủ sự tình. Lý Dạ quan sát Thiên Mẫu biểu lộ, mặt lộ cổ quái. Thu đồ đệ một chuyện không thể coi thường. Nếu Thiên Mẫu tìm chính mình báo thủ, tuyệt đối sẽ không lấy thu đồ đệ làm mồi nhử. Cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, đệ tử như thân tử. Thiên Mẫu bây giờ là cao quý tinh thánh, tinh không cộng tôn. Lại là ngay trước nhiều người như vậy mặt chính miệng hứa hẹn, nếu như thu chính mình sau khi nhập môn tìm kiếm nghị cách ra hại, một khi chính mình xảy ra chuyện, Thiên Mẫu thanh danh cũng sẽ khó giữ được. Mặc nàng thực lực cường đại, có 102 tinh không, sau này cũng không ai dám bái nàng làm thầy. Cho nên, nàng là thật tâm. Lý Dạ cảm giác rất có thể. Thiên Mẫu cùng với nàng phân thân ở giữa cũng không như mình cùng phân thân của mình một dạng, hết thể cùng hưởng. Phân thân hẳn là che giấu nàng, còn không biết chính mình cùng Lý Dạ quan hệ. Lúc này mấy đại tinh thánh cũng kịp phản ứng. Đúng vậy a, Tinh Không Bảng như thế nào phạm sai lầm đâu? Tiêu đạo hữu, ngươi có thể nào đường hoàng cấp người? Phượng Tiên tộc tinh thánh nói ra. Đúng vậy a, nói không chừng vị tiểu huynh đệ này đã có sư thừa nữa nha. Lưu Mãng tinh thánh nói. Làm đế tư, ai không muốn thu làm môn hạ? Chỉ là tất cả mọi người còn chưa kịp mà thôi. Mặt khác, vị tiểu huynh đệ này tựa hồ là tay cầm Vạn Hoa tinh làm cho mà đến. Muốn thu đồ đệ cũng hẳn là Vạn Hoa tiền bối trước thu. Tiêu đạo hữu ngươi không khỏi giọng khách gắt giọng chủ. Lưu Mãng tinh thánh bổ sung nói. Lễ tức lễ. Lưu Mãng tinh thánh lấy lễ số bác bỏ Thiên Mẫu, lập tức thắng được ở đây không ít người đồng ý Vạn Tinh cung sứ giả ban thưởng Vạn Hoa tinh làm cho sau. Vạn Hoa tinh thánh liền biết Lý Dạ tồn tại. Nếu nói đối với dạng này một vị tuyệt thế thiên tài không ý nghĩ gì là giả, chỉ là trở ngại mặt mũi không có lập tức cùng trời mẹ tranh luận. Giờ phút này Lưu Mãng thánh nhân lấy Vạn Hoa tinh thánh làm lý do bác bỏ Thiên Mẫu, Vạn Hoa tinh thánh trong lòng khen lớn. Thiên Mẫu bình tĩnh nói, chư vị môn nhân vô số, mọc lên như nấm. Ta vừa thành đạo không lâu, môn hạ không người, ta coi là chư vị tiền bối sẽ không theo ta vãn bối này đoạt đệ tử. Vạn Hoa tinh thánh muốn nói lại thôi. Bản tọa mới vừa nói, ông trời của ta nữ tinh cách Lý Dạ tiên linh tinh gần nhất, có tư cách nhất che chở hắn. Hẳn là một khi chiến tranh treo lên, tiên linh tinh gặp nạn, các ngươi muốn Lý Dạ trông cậy vào tại phía xa nơi này Vạn Hoa tiền bối phải không? Thiên Mẫu lại mở miệng, ngôn từ sắc bén, chỉ rõ lợi hại. Để Vạn Hoa tinh thánh nhất thời không cách nào phản bác, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói, phương diện này tiểu đạo hữu hoàn toàn chính xác so bản tọa có ưu thế. Cùng Thiên Mẫu có một chút khúc mắc như Mãng thánh nhân không làm nữa, luận khoảng cách viên tinh viên đạo hữu tựa hồ so người thêm gần. Thiên Mẫu nhanh mồm nhanh miệng, rất có khẩu chiến bảy nho phong thái, rêu cợt nói, đúng vậy à, viên đạo hữu thêm gần. Lý Dạ đánh qua bộ tộc bọn hắn thánh tử, báo lên thủ đến cũng dễ dàng hơn. Đúng không, Lý Dạ? Viên tinh tinh thánh một mặt mở miệng. Cái gì? Vị Yêu Long Sủ tinh thánh là viên tinh Lục Tí Ma Vượn tộc lao tổ tông. Lý Dạ từng nghe Ô Thánh bọn người nói qua, Lục Tí Ma Vượn bộ tộc có vị lao thánh bế quan trùng kích tinh thánh rất nhiều năm. Hư hư thực thực sắp thành công. Thế mà thật thành công, chính là trước mắt vị kia. Lý Dạ nghe được Thiên Mẫu lời nói sau, cùng đối phương đối mặt. Nàng này chính cười như không cười nhìn mình chằm chằm, đưa tới ánh mắt rất là ý vị sâu xa. Lý Minh, không nghĩ tới a, ngươi vậy mà để ngũ đại tinh thánh tranh đoạt. Còn lại ba vị thua trận. Viên Tiền đối mặt ba vị uy tín lâu năm tinh thánh bối không đúng, nghĩ đến thực lực bình thường, không dám tranh đoạt. Trái lại Tiêu Tiền bối thong dong tự nhiên, thượng cổ thành đạo như Mãng tinh thánh đều không để vào mắt. Lý huynh, ta cảm thấy ngươi không được chọn. Một bên Mã Vân Long đối với Lý Dạ truyền âm nói. Ngay sau đó hắn liền gặp được Viên Tinh vị kia ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Truyền âm bị đoạn nghe được. Mã Vân Long sắc mặt đại biến. Không biết có phải hay không bị Mã Vân Long khơi dậy hỏa khí, Lục Tí Ma Vượn tộc lao tổ tông ồm ồm nói đừng bảo là việc này lao phu không biết, coi như biết, cũng bất quá là bọn tiểu bối tiểu đả tiểu nháo. Này một ít lòng dạ lão phu vẫn phải có. Tiêu đạo hữu nghe đến đó, Thiên Mẫu tu mị cao lại, liếc xéo đối phương. Người sau chuyện nhanh quay ngược trở lại, bất quá tiểu đạo hữu đúng là thích hợp nhất che chở Lý Dạ tiểu huynh đệ nhân tuyển. Nói xong, hắn phát hiện trán mình đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cùng trời mẹ đồng thời thành đạo. Nhưng đối phương thế nhưng là ngay cả như Mãng tiền bối đều không để vào mắt ngon nhân. Càng là tinh không tinh thánh bảng duy nhất lên bảng người, tuổi trẻ, cường đại, tiềm lực sung túc, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Lục Tí Ma Vượn tộc lão tổ tông cũng không dám cùng Thiên Mẫu đối nghịch. Mọi người tại đây nguyên bản còn tưởng rằng Lục Tí Ma Vượn tộc lão tổ tông muốn chứng đạo không nghĩ tới cứ như vậy sợ, không khỏi thất vọng. Mã Vân Long cũng là thở dài ra một hơi. Hắn cùng Lý Dạ quan hệ rõ ràng so ở đây những người khác tốt, Lý Dạ bái Thiên Mẫu Vi sư sau, chắc hẳn Lục Tí Ma vượn tộc lão tổ tông không đến mức là chút chuyện nhỏ này so đo. Nếu không một khi Thiên Mẫu lúc nào muốn thu thập hắn, chuyện này liền sẽ trở thành động thủ lý do. Chương 692, bái sư 2, chương 692, bái sư 2, Lý Dạ thấy vậy, cũng biết chính mình không được chọn. So với bị Thiên Mẫu truy sát, bái nàng vi sư không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Chỉ là, hy vọng chuyện kia không nên quá sắp bị nàng biết. Cũng được, coi như kế tạm thời. Lý Dạ trong lòng thoải mái, cách không bị lệ, đệ tử Lý Dạ, tham kiến sư tôn. Nói đi, đi ba quỷ chín lệ long trọng nhất lễ bái sư. Đồ Nhi ngoan đứng dậy. Thiên Mẫu dáng tươi cười sẵn lạ, đến bên cạnh ta. Con ngón đúng ra, hưu một tiếng, một đầu tinh quang từ trước mặt nàng ánh mắt đến Lý Dạ lòng bàn chân. Như một đầu thông thiên tiết lộ, vòng quanh Lý Dạ đến Thiên Mẫu bên người. Chỉ là Thiên Mẫu thân cao ước vạn trượng, như một tôn cựu thiên thần nữ, tiên vụ lượn lờ, thần bí siêu nhiên, trước mặt bản cũng là vô cùng to lớn. Lý Dạ ngoan ngoãn đứng ở trên trời mẫu thân bên cạnh, nhìn thực sự có chút kém xa. Mọi người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Bái tại tinh thánh môn bên dưới là không gì sánh được vinh quang, nhất là vị này tinh thánh còn rất trẻ, là tinh thánh trong lĩnh vực nhân vật thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tiêu Tiền Bối, ngài tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Ta nhìn người này tâm trí không kiên, đạo tâm yếu ớt, căn bản không có tư cách làm đệ tử của ngài. Đột nhiên, có người lớn tiếng nói. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chú ý tới kẻ nói chuyện đúng là Tu La tộc La Minh. Tinh không niết bàn bảng thứ hai, chỉ vào Lý Dạ, một mặt tức giận biểu lộ. Bây giờ Lý Dạ dưới trướng đệ tử Tô Minh, Mai Vũ, thậm chí Lý Tường, Lý Tiến đều đột phá đến niết bàn cảnh, không có một cái nào xếp tại Lý Dạ phía dưới. Bị cái này La Minh thay thế. Ở trong này cố nhiên có tu vi cảnh giới chiến lệnh, La Minh niết bàn cảnh đại viên mãn, nhưng cũng không khó coi ra là mình thiên phú kinh người. Hắn tại niết bàn lúc nuôi ra một cỗ kinh thiên sát ý, tung hành như lai cảnh. Rất nhiều người xưng tinh không bảng cấp cho trước, cho là La Minh sẽ là niết bàn bảng đứng đầu bảng, lại là chỉ sắp xếp thứ hai. Thiên Mẫu nhàn nhạt lườm người này một chút, nói ngươi có lòng. Bản tọa tự có phán đoán. La Minh nghe vậy khẩn trương, Tiêu Tiền Bối, ngài không nên bị hắn che đậy. Xin mời Tiêu Tiền Bối minh giám. Người này tâm cao khí ngạo, bảo thủ. Trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác có ngạo khí vô liếng, tại hắn nghĩ đến cọc tạo hóa này là chính mình đoán đúng. Từ xưa đến nay, niết bàn cảnh lấy được chính mình thành liền người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phối tinh thánh môn đồ thân phận dư xài. Thiên Mẫu trừ bỏ bị phân thân giấu giếm chuyện đó bên ngoài, nàng đối với Lý Dạ sự tích biết đến có thể không hề ít, ngươi đang chất vấn bản tọa quyết định. Nàng mắt phượng ngưng tụ, ngữ khí hơi trầm xuống nói. La Minh thấy vậy, trong lòng hoảng hốt. Dưới tình thế cấp bách điểm chỉ Lý Dạ, trên mặt người. Không 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 cái không phục, ngươi dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Nếu như sợ, liền để ra tinh thánh môn đồ thân phận, tại cho ta dập đầu ba cái, trong miệng còn muốn hô ba tiếng ra ra. Ngươi như thua, cũng là như thế. Hiện trường đám người toàn bộ hít một hơi lãnh khí. Cái này La Minh thật sự là gan to bằng trời, A Lý Dạ trở thành tinh thánh môn đồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, lễ bái sư đều được. Dám trước mặt mọi người khiêu chiến. Nhưng mọi người cũng là hiếu kỳ Lý Dạ thực lực. Dù sao hắn vừa rồi biểu hiện thực sự có chút không chịu nổi. Ngươi là ai? Ta tại sao muốn tiếp nhận ngươi khiêu chiến? Lý Dạ lười biếng đáp lại. Hắn không nghĩ tới chính mình vô duyên vô cớ gặp như vậy hai bầy bạ gió. Ta chính là tinh không niết bàn bảng thứ hai, Tu La tộc La Minh. Vì cái gì tiếp nhận khiêu chiến của ta? Bởi vì ta không phục. Đối phương nói. Đáng chết, cái này La Minh đơn giản dụng tâm hiểm ác. Lý Minh, tuyệt đối không nên đáp ứng hắn. Mã Vân Long cách không truyền âm. Nguyên bản khiêu chiến không có gì, nhưng Lý Dạ còn có một thân phận khác. Thiên Linh tinh người đại biểu. Ở đây tất cả tinh cầu người đại biểu hơn bạn, cái nào không phải một phương tiêu hùng, một giới nhân kiệt. Một khi Lý Dạ tiếp nhận La Minh khiêu chiến, mở lỗ hổng này, đem cho càng nhiều người xuất thủ lấy cớ. Hậu hoạn vô tận. Đến lúc đó Thiên Mẫu cũng không tốt ngăn cản. Lý Dạ tự nhiên cũng nghĩ đến chút điểm này, cũng từ La Minh trong mắt bắt được một tia âm trầm qua mang, lười biếng nói thứ hạng là tinh không bằng định, ngươi không phục tìm tinh không bằng đi, đừng đến tìm ta. Tìm tinh không bằng. Mọi người xuất thần mà, đầu óc trong lúc nhất thời không có quay tới. Làm tinh thánh đệ tử, không phải hẳn là tại loại trường hợp này nghĩ biện pháp thủ thắng, làm sư phụ làm mẹ vàng, ngăn chặn đung dung miệng a thế mà không tiếp chiêu mà. Liền không nớt mẹ cũng lộ ra biểu tình cổ quái. Người La Minh bị nẹn đến sắc mặt đỏ lên, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Vô lại. Ngươi thứ nhất, ta thứ hai, ngươi lại từ chối khiêu chiến của ta, đơn giản ném Tiêu Tiền Bối mặt, không xứng trở thành tinh thánh môn đồ. Ngươi đang cho Tiêu Tiền Bối trên mặt bôi đen. La Minh chỉ trích đạo. Thiên Mẫu nhíu mày. Lý Dạ nhíu mày. Sư đồ hai người đồng thời không hẹn mà cùng nhíu mày. Sau đó, Lý Dạ ánh mắt một chút xíu trở nên lăng lệ. Hắn hiểu được chính mình nên làm những thứ gì. Thiên Mẫu thu chính mình làm đồ đệ, che chở chính mình bộ tộc. Làm đệ tử, ân, tối thiểu hắn mặt ngoài là Thiên Mẫu đệ tử, ngày sau khác nói. Giữ gìn sư môn mặt mũi cũng là hắn trách nhiệm. Ngươi quyết định. Thiên Mẫu nhàn nhạt hỏi. Lấy nàng trí tuệ sớm đã thấy rõ La Minh dụng tâm. Một khi Lý Dạ tiếp nhận khiêu chiến, vô luận thắng bại đều sẽ có vô cùng vô tận phiền phức. Thua tự nhiên không cần nhiều lời, dù cho Thiên Mẫu muốn nhận hắn, Lý Dạ đại khái cũng không mặt mũi lưu lại. Thắng thì sẽ cho càng nhiều người xuất thủ lấy cớ, hậu hoạn vô tận. La Minh lặp đi lặp lại tương kích, đã không có khả năng là dùng tâm hiểm ác, mà là ác độc. Lý Dạ nhược tiếp nhận khiêu chiến, liền muốn có ngăn chặn toàn trường thủ đoạn. Đúng vậy. Sư tôn. Lý Dạ đáp lại. Vậy ngươi đi đi. Thiên Mẫu nói. Con ngón đúng ra, đem Lý Dạ đưa đến La Minh đối diện. La Minh nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra nét mặt hưng phấn, xem ra ta nói không sai, ngươi quả nhiên đạo tâm yếu ớt. Này một ít phép khích tướng liền không chịu nổi. Hắn nhếch miệng cười nói, một bộ ngươi bị lừa rồi biểu lộ. Lý Dạ sắc mặt trầm xuống, nói hôm nay liền để ngươi biết ta tại sao là đứng đầu bảng, mà ngươi chỉ là thứ hai. Chương 693, rút choáng, 1, chương 693, rút choáng, 1, vạn tinh trong điện, Lý Dạ áo trắng tung bay, sợi tóc phi dương, chắp hai tay sau lưng, thần thái tự nhiên. Lấy một loại ánh mắt khinh thường mà liếc nhìn đối diện La Minh. La Minh tự cho mình siêu phàm, chỗ nào chịu được loại ủy khuất này, lúc này giận tím mặt. Chiến đấu hết sức căng thẳng, tâm tình của tất cả mọi người không nhịn được treo lên. Cứ việc đang ngồi cao thủ rất nhiều, Vũ Đại Tinh Thánh phía dưới trước nhất một loạt những cái kia càng là sâu không lường được. Nhưng đối mặt đứng đầu bảng cùng bảng nhị quyết đấu, bọn hắn hay là vô ý thức trong lòng căng thẳng. Hôm nay ta liền để ngươi biết, ngươi cái này đứng đầu bảng bất quá chỉ là hư danh, là chuyện tiếu lâm mà thôi. Chịu chết đi. Tuyệt tiên sát ý. La Minh quát lớn. Vâng. Trên người hắn đột nhiên bộc phát một cỗ kinh người khí thế, vô hình sát ý mãnh liệt mà ra, giống như thực chất quyết tán ra đến, hình thành từng chôi sát kiếm. Từng chôi sát kiếm cấp tốc dung hợp, đảo mắt ngưng tụ thành một thanh vạn trượng cự kiếm. Quá trình bên trong La Minh khí tức cấp tốc kéo lên, chớp mắt che lại như lai cảnh, tiến quân thánh nhân lĩnh vực. Ý chí là ý chí chi lực. La Minh là tu La tộc, hắn tu ra cũng không phải phổ thông ý chí, mà là sát đạo ý chí. Mặc dù chỉ có một tầng hỏa hậu, nhưng mức độ này đã không kém thánh nhân tứ trọng thiên. Cái này La Minh thực lực vậy mà so trong truyền thuyết khủng bố nhiều như vậy. Thế nhân hoảng hốt, bọn hắn chú ý tới La Minh đỉnh đầu lơ lửng chiếc kia vạn trượng sát kiếm tràn ra tầng tầng ba động, rót vào vạn tinh điện trong không gian. Tốc độ thình lình đã là 4 lần tốc độ ánh sáng. Nhưng cái này vẫn chưa xong. La Minh tu La tộc huyết mạch bộc phát, toàn thân bỏ đầy vô số tinh mịn ký hiệu, phát ra bạo ngược, điên cuồng giống như khí tức, dung nhập đỉnh đầu sát kiếm. Khí tức còn tại kéo lên, không kém gì thánh nhân ngũ trọng thiên. Mọi người kêu to, tất cả đều không bình tĩnh. Đây là một tôn vô địch thánh vương a, niết bàn cảnh có được sức chiến đấu cỡ này, nói là tinh đế đều không quá phận. Truyền thuyết tu La trong tộc có nửa khối tổ phù, nhiều năm qua không có phản ứng, cho đến La Minh gặp được, tổ phù cùng hắn dung hợp. Xem ra hắn hấp thu bộ phận tu La tổ phù lực lượng. Vạn Tinh cung một vị trưởng lão nói nhỏ, hắn người mặc trường bào màu đen, đầu đội lam kim phát quan, râu tóc bạc trắng, con ngươi xanh thẳm, không giận tự uy, chính là Vạn Tinh cung đại trưởng lão. Rầm rầm rầm. Vạn Tinh trong điện, La Minh khí thế bốc lên, sợi tóc của ngũ, toàn thân quấn quanh lấy thần lực màu đỏ ngòm. Huyết mạch lực lượng đã phát huy đến cực hạn, như một tôn tổ tu La tái thế. Đi chết đi, tu La kiếm quyết. Hắn quát lớn đạo. Hai tay niết kiếm chỉ, đột nhiên một chút, đỉnh đầu sát kiếm càng lần nữa cô đọng một mảng lớn. Xoẹt. Cái kia sát kiếm động, phát ra đinh thái nhức góc phong lôi âm thanh. Vạch ra một mảnh huyết sắc thiên địa, nhị giai tu La kiếm vực, La Minh chiến lực đã không kém thánh nhân lục trọng thiên, thật sự là kinh người, không hổ là niết bàn bảng thứ hai, đứng đầu bảng muốn nguy hiểm, cùng La Minh so sánh, ta đổ nguyện ý tin tưởng La Minh là đế tư người. Mọi người đang ngồi người kinh hô luyện một chút, theo bọn hắn nghĩ coi như Lý Dạ lại người tiên, cũng không thể nào là La Minh đối thủ. Mọi người não hải sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đế tư người mạnh hơn bất quá La Minh, liền ngay cả ngũ đại tinh thánh đô động dung, khó trách ngay cả Minh Nhi tại tinh không niết bàn bảng xếp hạng đều không có vượt trên người này. Chỉ là khuất tại thứ ba. Lý Dạ tâm muốn, La Minh tu La kiếm vực đã lấy gấp 6 tốc độ ánh sáng chém đến đỉnh đầu hắn. Khoảng cách ra đầu không đủ một tấc. Mọi người nhìn chằm chằm, hiếu kỳ vị này niết bàn bảng đứng đầu bảng sẽ lấy loại thủ đoạn nào hóa giải La Minh kiếm này, hay là nói, hắn căn bản ngăn không được, sẽ ở La Minh dưới kiếm này vẫn lạc. Thực lực không tệ, đáng tiếc còn kém xa lắm, muốn thay thế ta đứng đầu bảng vị trí, lại tu luyện 30,000 năm đi. Lý Dạ đại uống. Ngay tại La Minh kiếm chạm hướng mình đầu lâu một khắc, hắn thân thể một bên, tránh đi kiếm phong. Kiếm phong gián hắn hai gò má chém bút xuống, lại tại nửa đường bị Lý Dạ một chỉ đã băng, hóa thành mảnh vụn, phu một tiếng tàn mất. Vâng. Vỡ nát tu La kiếm vực hóa thành phong bạo, hướng La Minh cuốn ngược mà quay về. Cái gì? La Minh trừng to mắt, không ít người đều tại rối mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. La Minh trong một kiếm này không chỉ có ẩn chứa vô địch công kích, còn có hắn sát đạo ý chí. Cứ như vậy bị Lý Dạ nhẹ nhàng một chỉ đạn đến băng diệt. Không tốt. La Minh phản ứng kịp thời, song trưởng vung dậy, một hơi chém ra mấy trăm đầu sắc bén trường kiếm, mới đem đảo ngược mà đến kiếm vực phong bạo hóa giải mất. Nhưng hắn song trưởng đã máu thịt bé bét, làm sao có thể? La Minh kêu to, ánh mắt của dã lóe ra bất khuất quan mang, hắn không cam tâm. Đột nhiên trong lòng báo động tăng nhiều, hắn chú ý tới bên mặt xuất hiện một cái đại thủ, gào thét lên nhắm ngay mặt mình rút tới. Đùng, thanh âm thanh thúy tại vạn tinh trong điện lộ ra đặc biệt chói tai. Bàn tay lớn kia hung hăng quất vào La Minh trên mặt, to lớn lực đạo quất đến hắn gương mặt bặm mẻo, não hải bù bù, đại não lâm vào trống rỗng, cho đến đau nhức kịch liệt quét sạch bộ mặt thần kinh mới khiến cho La Minh kịp phản ứng. Ta bị rút một bàn tay. Tâm cao khí ngạo hắn khó có thể tin, mộng. 8 lần tốc độ ánh sáng. Đang ngồi không ít cường giả lên tiếng kinh hô. Á á á. La Minh trong lòng gào thét, mặt mày mèo mó, giữ tận doan người, ta giết ngươi. Chương 693, rút choáng, 2, chương 693, rút choáng, 2, hắn từ nhỏ thiên phú bất phàm, giáng sinh lúc liền có một thành to lớn kiếm ảnh vờn quanh. Huyết mạch ở vào kích hoạt trạng thái. Cùng nhau đi tới hát vang tiến mạnh, quang hoàn vòng quanh người, khi nào nhận qua bực này quất đủ. La Minh cảm giác mình muốn điên rồi. Đang muốn triệu hồi ra chính mình tu La kiếm. Đúng. Lại một cái tát hung hăng quất vào hắn má bên kia. Lần này đặc biệt dùng sức, mấy quả răng nát phun ra, đánh cho bộ mặt xuất huyết, xương đỏ, nguyên thần đều muốn bị đánh rách tả tơi.
A, ngươi dám đụng ta! La Minh nguyên thần kêu to.
Đùng. Lý Dạ Như lập thân thời gian bên ngoài, đại thủ bạch phá vĩnh hằng, lại một bàn tay phiến tại La Minh trên mặt.
Ba ba ba.
Hiện trường xuất hiện đặc sắc một màn. Lý Dạ xuất thủ như điện, bật thai to đánh cho văn rội, quất đến La Minh không ngừng lùi lại. Hắn gương mặt vỡ tan, khoe miệng thổ huyết, răng bay tứ tung. Khoe mắt, ánh mắt, hai thai, lỗ mũi các loại huyết dịch chảy ngang, phát quan chốc ra, tóc hai bù sù. Nơi nào còn có vừa rồi không ai bị nổi dáng vẻ. Trong nháy mắt chịu không xuống 99 cái tát, chật vật và phần. Đáng giận a, ta muốn ngươi chết. La Minh kêu to, trước nay chưa có khuất đục tràn ngập trong lòng, kích phát tiềm năng. Tu La huyết mạch tuôn ra, đúng là phát huy ra so vừa rồi còn phải nhanh nửa lần tốc độ ánh sáng tốc độ, vung mạnh quyền đánh tới hướng Lý Dạ diện cửa. Kết quả bị Lý Dạ chặn đứng, bắt lấy cổ tay. Dùng sức bóp. Phu một tiếng, La Minh cổ tay vỡ nát. Đau đến hắn muốn rách cả mí mắt, cọng tóc đều muốn đứng lên. Quỳ xuống. Lý Dạ quát lớn, một cước đá vào hắn đầu gối. Xương bánh trẻ vỡ nát. La Minh phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, quỳ một chân trên đất. Một cái chân khác làm sao cũng không chịu vô lượng. Lý Dạ nhíu mày, đạp nát hắn một cái khác xương bánh trẻ, gây răng xương vỡ âm thanh nghe được không ít người tê cả da đầu, thẳng niết miệng. La Minh đau đến chán nổi gân xanh lên, hai đầu gối quỳ xuống đất. Trong lòng khuất nhục càng sâu. Giờ khắc này hắn hận không thể đi chết. Tám lần tốc độ ánh sáng, làm sao có thể? Làm sao có thể a? La Minh trong lòng hò hét. Đây chính là đế tư thực lực a, đây chính là tinh không bảng đem hắn liệt vào đứng đầu bảng nguyên nhân a, nguyên lai mình cùng hắn ở giữa kém nhiều như vậy. Nghĩ đến vừa rồi khiêu khích, tính toán, La Minh hối hận không thôi. Hắn đau đến liếc mắt, trực tiếp đã bất tỉnh, ngửa đầu ngã xuống đất. Cái này choáng, xem ra tâm trí không tiền, đạo tâm yếu ớt người là ngươi. Lý Dạ rất không hài lòng, nhìn về phía trên bảo tọa thiên mẫu, sư phụ, ta có thể giết hắn sao? Sau đó Lý Dạ dư quang liếc về bất tỉnh đi La Minh, con mắt phút chốc mở ra một đường nhỏ, thân thể siết chặt. Thiên mẫu thản nhiên nói, đại chiến sắp đến, chính là lúc dùng người. Nơi đây cũng không phải đạo tràng của ta, ngươi liền cho vạn hoa tiền bối ba phần mặt mũi, đem hắn binh khí thu, tha thứ nhất mệnh đi. Thiên mẫu đối với Lý Dạ biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao ngay cả lãnh thú cùng mặt lệnh hai huynh đệ đều chết tại trong tay hắn. Đạt được thiên mẫu cho phép sau, Lý Dạ phi thường dứt khoát quả quyết, một cước dâm đến La Minh lồng ngực nổ tung, xương cốt sụp đổ, rung ra mạng lớn đủ mọi màu sắc binh khí. Trong đó một thanh huyết sắc tu la kiếm đáng giá chú ý, mặc dù chỉ là đạo khí cấp bậc, nhưng xen lẫn không ít hoàng huyết tiên kim, hẳn là nó bản mệnh binh khí. Ngoài ra còn có một tòa tử kim tháp, chính là hạ phẩm tinh khí. Ngao! La Minh đau đến phản xạ có điều kiện giống như đứng dậy, mặt mày méo mó, liếc mắt, trong miệng phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, phịch một tiếng đổ trở về. Hẳn là thật choáng, thật là xấu a, lấy binh khí cần khí lực lớn như vậy. Hắn đây là biết La Minh giả vờ ngất, cố ý hạ tử thủ. Mọi người khỏe miệng co giật. Đối với đôi thầy trò này thủ đoạn ác nghiệt không rét mà run. Đến mai, Tu La tộc tộc trưởng là cái thân thể khôi ngô hơn 50 tuổi nam tử, tu vi thánh nhân cửu trọng thiên. Hắn tóc đỏ phiêu động, muốn rách cả mí mắt. Từ trên chỗ ngồi bật lên. Lý Dạ ngay tại thu lấy La Minh binh khí, đại thủ nắm lấy, trên binh khí La Minh lưu lại hết thảy vết tích bị hắn trong nháy mắt xóa đi. Bao quát nó bản mệnh Tu La kiếm. Bản mệnh binh khí bị đoạn, trong hôn mê La Minh gặp phản vệ, trong miệng huyết dịch ào ra. Chỉ có món kia hạ phẩm tinh khí tương đối khó giải quyết. Lý Dạ âm thầm thôi động đế kiếm thể, chấn nhiếp bên trong khí hồn. Dừng tay. Tu La tộc lao tộc trưởng quát lớn, đang muốn xông ra, phịch một tiếng bị một cỗ khí tức vô hình đè ép trở về. Toàn thân rạn nứt, trong miệng thổ huyết. Hắn một mặt hoảng sợ nhìn về phía trên bảo tọa Thiên Mẫu. Chỉ nghe Thiên Mẫu nhàn nhạt nói ra, ngươi dám làm trái ta ý chí. Tu La tộc lao tộc trưởng sắc mặt đại biến. Thiên Mẫu lại nói đang muốn khiêu chiến đệ tử ta, lại đối hắn đưa ra như vậy điều kiện hà khắc. Thua ha có không trả giá đắt lý lẽ. Ngươi không chỉ có không biết đội ơn, còn muốn xuất thủ ra hại, cho là ta không dám giết ngươi à? Tu La tộc lão tổ tông vạn phần hoảng sợ, vãn bối nhất thời hồ đồ. Tiểu tiền bối tha mạng, đây cũng là một loại thượng cổ thánh nhân, tuổi tác chưa hẳn so thiên mẫu nhỏ, nhưng đây là thực lực vi tôn thế giới, không vào tinh thánh, liền muốn biệt khuất tôn xưng một tiếng tiền bối. Thiên mẫu hừ lạnh một tiếng, chưa cùng đối phương so đo. Nàng gặp Lý Dạ phí sức thu lấy món kia tinh tháp, mênh mông thần niệm quét tới, tinh tháp ấn ký trong nháy mắt sụp đổ. Lý Dạ là người, đội vàng in dấu xuống chính mình ấn ký. Đa tạ sư tôn. Hắn nhếch miệng cười, có chỗ dựa cảm giác chính là tốt. Mặc dù chỗ dựa này là quả bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể lấy tính mạng mình. Chương 694, khiêu chiến tinh không thánh nhân bảng. Chương 694, khiêu chiến tinh không thánh nhân bảng. Lý Dạ nhận chủ cái này hạ phẩm tinh tháp trong nháy mắt, biết năng lực của nó. Khốn địch. Tinh tháp ngăn cách chư thiên đại đạo, bên trong tự thành không gian. Thánh nhân có được vô hạn trùng sinh năng lực, loại năng lực này xây dựng ở thánh vực cơ sở phía trên. Thánh vực thì xây dựng ở cảm ứng thiên đạo cơ sở phía trên. Một khi bị cái này tinh tháp vây khốn, thiên đạo không thể nào cảm ứng tình huống dưới. Thánh nhân cũng liền đã mất đi trùng sinh năng lực, giết em không cần tốn nhiều sức. Bảo bối tốt. Lý Dạ trong lòng khẽ lớn. Tu La tộc lao tộc trưởng bị Thiên Mẫu một phen chấn nhiếp, đợi tại chỗ ngồi phía trên không dám động. Tuy ý Lý Dạ tại hắn hậu nhân trên thân vơ vét. Lý Dạ nguyên bản định buông tha La Minh, đung nhiên giới diệt chi nhãn trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, phát giác được La Minh thể nội chỗ sâu rụt lại một kiện xích hồng áo giáp. Áo giáp phát sáng, chạy xuôi cổ lao ý vị. Tại hấp thu La Minh khí huyết tẩm bổ thần tính, đồng thời tràn ra thần tính tẩm bổ La Minh. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phi thường bất phàm, bị phát hiện, Tu La tộc lão tộc trưởng Động Dung, không cần. Hắn kêu to. Phanh. Lý Dạ Lý đều không có để ý, đại thủ móc tiến La Minh lồng ngực, đem món kia áo giáp bắt đi ra. Nó vẫn còn khôi phục giai đoạn. Ngao. La Minh đau đến tỉnh lại, trong mắt hơi kém chừng nước, đau đến không muốn sống. Ngay sau đó nghiêng đầu một cái, lại lần nữa hôn mê. Như một đầu như chó chết nằm ở nơi đó. Chỗ nào còn có thể nhìn thấy vừa rồi không ai bị nổi. Phản phất tưởng như hai người. Tu La giáp. Đám người kinh hô, trong mắt hơi kém chừng ra ngoài. Bởi vì cái này thật sự là một kiện hiếm thấy bảo bối. Tu La tộc đi ra thiên vương, đứng hàng 13 ngày vương thứ 8. Trước khi vẫn lạc, lưu lại một kiện vương giáp. Hẳn là đây chính là món kia tiên vương giáp. Bạch Hổ Tinh Hổ Thánh Mạnh Bình nói ra. Nghe đồn này tiên giáp có được hấp thu địch nhân huyết dịch lớn mạnh bản thân năng lực. Nó đã từng hấp thu qua chư thiên cường giả chi huyết, Tu La vương trước khi vẫn lạc, cái này tiên giáp bị đánh thành vô số mảnh vỡ, linh tính bất diệt, toàn bộ bay trở về Tu La tộc, không nghĩ tới gây dựng lại. Lại một vị tinh cầu người đại biểu nói. Lý Dạ không nghĩ tới bộ chiến giáp này lai lịch lớn như vậy, là một kiện tiên vương giáp. Mặc dù ở vào khôi phục giai đoạn, không còn năm đó uy lực. Thiên Mẫu cũng là đờ ra một lúc. Chính mình tên đệ tử này cơ duyên đúng là thâm hậu như thế, chỉ là một trận quyết đấu mà thôi, liền để hắn đạt được một kiện tiên vương giáp. Nô, tiên vương ấn ký không có ở đây, chỉ còn một đạo tiên vương cấp thuần túy bản nguyên. Yên tâm đi, từ nay về sau đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi một lần nữa đi hướng đỉnh phong. Lý Dạ hùng tâm vạn trượng đối với Tu La giáp nói ra. Thần niệm quét tới, đem La Minh lưu ở phía trên ấn ký bỏ đi sạch sẽ, in dấu lên chính mình ấn ký. Mọi người nhao nhao im lặng. Nói thật giống như ngươi là Tu La tộc người một dạng. Bọn hắn không có đoán sai, La Minh hẳn là cũng nói qua lời tương tự. Đáng giận a. Tu La tộc lao tộc trưởng nội tâm gào thét. Nhưng Thiên Mẫu ngồi ngay ngắn nơi đó, lại không dám lô mãng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Dạ đem Tu La giáp lấy đi. Nhưng mà, hắn phát hiện tiểu tử kia vẫn như cũ không chịu thu tay lại. Ánh mắt liếc nhìn La Minh thân thể. Không có. Tiểu bối, ngươi đã đạt được khoáng thế cơ duyên, có thể dừng ở đây rồi. Tu La tộc lao tộc trưởng nói. Lồng ngực bị dẫm sập, bụng bị móc mở. Còn có thể có cái gì? Thế mà còn không chịu dừng tay. Tu La tộc lao tộc trưởng phát hiện Lý Dạ ánh mắt rời xuống, dừng lại tại La Minh hạ bộ, ánh mắt sáng chói. Lúc này không bình tĩnh. Lý Dạ nhìn ra La Minh quần là thánh tơ tam diệt thành, mà cựu sắc huyền giáp công chính cần đại lượng thánh tơ tam. Hắn lúc này lột xuống tới. Sau đó phát hiện đối phương bên trong quần lót xem thánh tơ tam diệt thành, mà lại là thánh kim tơ tam, đây chính là so với bình thường thánh tơ tam càng thêm chân quý, phẩm chất tốt hơn. Thuộc về tầm trong tộc vương giả cấp huyết mạch phun ra kia. Lúc này liền muốn ra tay. Táng ất. Mọi người không nghĩ tới Lý Dạ sẽ vơ vét như thế triệt để. Ngay cả một kiện đồ lót đều không có ý định cho La Minh lưu. Tiểu bối, đừng quá phận. Tu La tộc lao tộc trưởng nhìn không được, lên tiếng quát lớn. Thiên Mẫu nhìn thấy Lý Dạ cử động sau, cái chán hiện hiện từng đầu hắc tuyến, có chút nhìn không được, Dạ Nhi, đủ. Lý Dạ thở dài, hắn cũng cảm thấy trước mắt bao người đoạt La Minh đồ lót có chút quá phận. Chỉ có thể coi như thôi. Đến mai, Tu La tộc lao tộc trưởng đằng đằng sát khí bọc tới, nhìn xem bị Lý Dạ quất đến không thành nhân dạng mà, thẳng không nỡ nhìn hậu nhân đau lòng như góc. Đây là Tu La tộc tương lai hy vọng A bị bại thảm như vậy. Bại một lần này cũng không biết về sau có thể hay không khôi phục hùng tâm trang trí. Thất bại không đáng sợ là không gượng dậy nổi. Dù sao La Minh cùng nhau đi tới đầu ngọn gió quá thịnh, quá mạnh. Lão gia hỏa hùng tận liếc mắt Lý Dạ một chút, mang theo La Minh trở lại trên chỗ ngồi. Lý Dạ đang muốn trở lại Thiên Mẫu bên người, một tên cô gái mặc áo lam đứng dậy chỉ trích, ngươi quá phận, tâm thuật bất chính, ngay cả một đầu đồ lót cũng không tính cho La Minh lưu. Không xứng là tinh thánh đệ tử. Hoa tinh Trần Dung tiên tử. Mọi người có chút kinh ngạc. Lý Dạ nhíu mày, vị đạo hữu này đang chất vấn sư tôn ta quyết định, hay là nói ngươi cũng muốn hướng Lý Mỗ chỉ giáo một hai? Trần Dung nhìn một chút trên người mình thủy tinh thánh y liễu, ngân tơ tầm bớ, vân vân gió dày, thánh vũ ti vải vóc quần các loại, lại liên tưởng đến La Minh vừa rồi hạ tràng, không khỏi không rét mà run, gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Mặc dù nàng có nhất định lòng tin, làm thế nào cũng không dám ứng nói. Ha ha, khi dễ một cái nữ lưu tính chuyện gì xảy ra? Ta nhớ không lầm, các hạ trên tay nắm giữ một viên vạn hoa tinh làm cho, là một viên tinh cầu người đại biểu. Ngươi đã có thực lực như thế cùng thân phận, tại hạ hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu như thế nào? Có người cười hắc hắc nói. Mọi người nhận ra, đối phương là Ilya Lan Tinh Doanh Kiếm. Tinh không thánh nhân bảng 72, khí lượng không lớn. Chính âm u mà nhìn chằm chằm vào Lý Dạ. Không ít người nhãn tình sáng lên, tất cả đều tinh thần tỉnh táo. Quả nhiên như trước đó sở liệu bình thường, một khi Lý Dạ đón lấy La Minh khiêu chiến, liền sẽ cho những người khác lưu lại lấy cớ. Đến tiếp sau sẽ có quần quận không dứt người hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Thiên Mẫu khẽ nhíu mày, nàng liệu đến loại tình huống này, lại không nghĩ rằng đi lên liền có tinh không thánh nhân bảng tiên tài khiêu chiến Lý Dạ. Tinh không thánh nhân bảng top 100, mỗi cái cơ hồ đều có được không yếu hơn thánh nhân cựu trọng thiên thực lực. Dạ Nhi mặc dù giết qua lạnh thú cùng mặt lạnh, nhưng này hai người khoảng cách tinh không thánh nhân bảng còn kém không ít. Dạ Nhi chỉ sợ không phải cái này Doãn Kiếm đối thủ. Thiên Mẫu nghĩ thầm, chỉ nghe Doãn Kiếm nói, ngươi chỉ cần tiếp ta một kiếm không chết liền có thể. Nếu không liền giao ra vạn hoa tinh làm cho, do ta vì ngươi chấn thủ tổ tinh. Hắn lấy dạng này lấy cớ hướng Lý Dạ nổi lên, chất vấn hắn chấn thủ tiên linh tinh thực lực, muốn hay vào đó. Toàn trường xôn xao, nô, chân chính trò hay tới. Đây là một cái hắn không cách nào lý do cự tuyệt, tránh cũng không thể tránh. Cái này Doãn Kiếm thật sự là ác độc a. Để mắt tới ta vạn hoa tinh làm cho. Lý Dạ u u nhìn chằm chằm đối phương, nói các hạ có lòng, không cần một kiếm, ngươi toàn lực xuất thủ liền có thể. để cho ta nhìn xem ngươi là có hay không có được thay ta trấn thủ tổ tinh thực lực. Hiện trường yên tĩnh im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Doãn Kiếm ngốc tại chỗ, hoài nghi mình nghe lầm. Hắn nói cái gì, muốn chính mình toàn lực xuất thủ? Tiểu tử này điên rồi phải không? Ta không nghe lầm chứ, Niết Bàn bảng đứng đầu bảng muốn vượt qua Như Lai bảng khiêu chiến Tinh Không Thánh Nhân trên bảng thiên tài. Quá cuồng vọng, cứng quá dễ gãy. Hắn chỉ sợ còn không biết Tinh Không Thánh Nhân bảng hàm kim lượng, chỉ là 8 lần tốc độ ánh sáng thực lực ngay cả cho những yêu nghiệt kia sách giày tư cách đều không có. Để cho ta xem hắn bị bại có bao nhiêu thảm đi. Hiện trường bàn tán sôi nổi như nước thủy triều. Chương 695, Kỷ Hiện Kinh 4 tòa chương 695, Kỷ Hiện Kinh 4 tòa Doãn Kiếm, Hữu Hàn Tinh Kiếm đạo tuyệt thế thiên tài. Lấy nước nhập đạo, công thủ gồm nhiều mặt, bại địch vô số. Thượng cổ lúc liền lấy kiếm đạo chứng được thánh nhân vô thượng chính quả, là Hàn Tinh thế hệ tuổi trẻ kiếm thứ nhất thánh. Vạn năm qua, kiếm đạo viên nhuận vô hạn, tuế nguyệt bất xâm. Càng lăng lệ. Vâng. Tại từng tiếng kinh hô bên trong, Doãn Kiếm trên thân bộc phát ra không gì sánh được khí thế bén nhọn. Tu vi, thánh nhân lục trọng thiên cảnh. Kiếm khí của hắn tựa như biển cả, nhất ba ba từ trong thân thể xung ra, hàng ngàn hàng vạn, thủy triều giống như phóng tới Lý Dạng. Mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều không yếu hơn thánh nhân cựu trọng thiên. Chỉ một thoáng vạn hoa tinh thánh vạn tinh trong điện kiếm khí đầy trời, huyền như ngân hà. Lý Dạ thông dong lạnh nhạt, tùy ý những kiếm khí này rơi vào trên người, chợt liền bị hắn huyết đục phía dưới sen lẫn chí tôn kiếm vực chấn vỡ mất rồi. Đang ngồi tất cả mọi người trừng to mắt, ta không nhìn lầm đi. Hàng ngàn hàng vạn không yếu hơn thánh nhân cựu trọng thiên kiếm khí bị hắn tiếp nhận. Doãn Kiếm cũng là người, trên mặt lộ ra một chút ngưng trọng, không nghĩ tới phòng ngự của ngươi so công kích càng mạnh, ngăn trở trong cơ thể ta dâng trào ra kiếm tức. Đúng vậy, vừa rồi vậy được trên vạn kiếm khí, lại chỉ là Doãn Kiếm thể nội thả ra kiếm đạo khí tức, đều không được sừng chân chính kiếm khí. Có thể bọn chúng rõ ràng bén nhọn như vậy, có thể so với thánh nhân cựu trọng thiên chém ra kiếm khí. Kiếm của ngươi hơi thở cũng mạnh như vậy, gãi ngơ ngứa cường độ đều nhẹ. Tiếp ta một kích đi. Lý Dạ hét lớn, hai con ngươi như hai vòng mặt trời nhỏ giống như lực, chập ngón tay như kiếm. Oanh! Chói mắt hoàng kim kiếm cương lập lòe, cả sảnh đường sinh huy, đinh một tiếng chém về phía Doãn Kiếm thân thể. Kiếm cương sát hư không đúng là phát ra giống như kim ngọc đánh giống như âm thanh thanh thúy, đồng thời hùng vĩ khí thế bộc phát. Lăng lệ, bá đạo, tựa như vương giả uy nghiêm, hình thành phong bạo. Cơn gió lốc này vô hình, trực tiếp tàn phá bừa bãi tại mọi người tâm linh, đặc biệt tu luyện kiếm đạo người cảm xúc khắc sâu nhất. Không ít người tại thời khắc này lại cảm giác mình kiếm đạo có chút run rẩy. Đây là kiếm đạo gì? Doãn Kiếm càng là đứng mũi chịu sào, trong lòng không hiểu xuất hiện một vòng sợ hãi. Nhưng chợt liền bị hắn kiên cố đạo tâm ép xuống. Hắn phản ứng cực nhanh, bản mệnh thánh kiếm xuất hiện ở trong tay, tật chạm bài kiếm. Trước người sát na có ba đạo sóng nước tuần tự khuyết tán ra, ba quang gậy cho sương, sóng xanh biết mấy liệt, như ba tòa vô biên đại dương mênh mông nhập ra, vô cùng mênh mông. Hán Hải kiếm bực. Phốc phốc phốc. Làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, Lý Dạ hoàng kim kiếm cương loẹt loẹt lóa mắt, liên tiếp xuyên qua đối phương tam trọng kiếm bực. Xuất hiện tại Doãn Kiếm trước mặt. Giờ khắc này thời gian phảng phất đứng im, mỗi người há to mồm. Bọn hắn trong tầm mắt Lý Dạ hoàng kim kiếm cương xẹt qua Doãn Kiếm thân thể, người sau hóa thành hai nửa, chậm rãi tách rời. Cho đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng, mới có mảng lớn huyết thủy phun ra ngoài. Cái gì? Người người rung động. Bao quát tinh thánh. Thiên Mẫu vẻ mặt hốt hoảng, nàng biết mình tên đệ tử này có lẽ sẽ rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới mạnh như vậy. Một đạo chỉ kiếm chém giết Tinh Không Thánh Nhân bảng 72 Doãn Kiếm. Nàng lúc này nhìn Lý Dạ thấy thế nào làm sao hài lòng, trong mắt cương triều quang mang không che giấu được tràn trôi mà ra. Vạn Hoa Tinh Thánh đuổi đều muốn nện gãy mất, cho đến lúc này hắn mới rõ ràng chính mình bỏ qua như thế nào một vị ưu tú truyền nhân. Tinh Không Niết Bàn bảng đứng đầu bảng đánh vào Tinh Không Thánh Nhân bảng. Ta không nhìn lầm đi. Có người kinh hô. Đây chính là Tinh Không bảng kiểm tra đo lường ra đế tư người a giờ khắc này, Lý Dạ thần vòng ra thân, quang mang vạn trượng, phong thái tuyệt luân. Hắn thành toàn trường duy nhất. Làm sao có thể? Doãn Kiếm kêu to, thanh âm dữ tợn. Miệng vết thương của hắn phát sáng, muốn dán vào đến cùng một chỗ, chữa trị vết thương. Phanh. Một cái hoàng kim đại thủ xuất hiện, một quyền chấn vỡ hắn thân thể tàn phế. Rầm rầm. Mười mấy món thánh khí rơi ra, đều là thanh kiếm. Sau đó những này thánh kiếm cùng nhau phát sáng, phong mang chói mắt. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, lại gào thét lên hướng Lý Dạ đâm tới. Nhìn kỹ, bị Lý Dạ chấn nát Doãn Kiếm mỗi một giọt máu đều đang phát ra ánh sáng chói mắt. Đã sớm biết ngươi muốn thù ta binh khí. Cái này 18 chuôi thánh kiếm bị ta tế luyện nhiều năm, há lại ngươi có thể nhúng chạm. Đi chết đi. Doãn Kiếm ức vạn giọt huyết dịch cùng chấn động động, phát ra thanh âm của hắn. Biến cố tới quá đột ngột. Người người động dung. Dạ Nhi coi chừng. Thiên Mẫu đều không bình tĩnh, lên tiếng nhắc nhở. Xoẹt. Doãn Kiếm 18 chuôi thánh kiếm sắc bén đâm về Lý Dạ, mỗi một chuôi đều là cực phẩm cấp bậc. Tốc độ gấp 10 lần tốc độ ánh sáng. Muốn mạng chính là Lý Dạ cùng hắn 18 thanh kiếm cách rất gần. Như vậy khoảng cách, tốc độ như vậy, đổi lại Tinh Không bảng top 10 thậm chí đứng đầu bảng cũng không tránh thoát. Đây là Doãn Kiếm tuyệt sắc kỹ. Lý Dạ nhưng căn bản không có ý định tránh, thôn kim luyện thể quyết. Vâng. Hắn vận chuyển thần công, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, đúng là há miệng đem Doãn Kiếm 18 thanh kiếm nuốt vào. Sau đó hắn thân thể bộc phát ra hào quang chói mắt, khí tức đúng là lấy mắt thường có thể thấy được trình độ tăng lên rất nhiều. Tất cả mọi người nẹn họng nhìn chân chối, cái cằm chấn kinh một chỗ. Cái này, Thiên Mẫu xuất thần mà, làm tinh thánh nàng đều không cách nào bảo trì trấn định. Nàng nghĩ tới 100 loại lý dạ hóa giải 18 thanh kiếm phương pháp, duy chỉ có không nghĩ tới Lý Dạ sẽ chọn bá khí đem tất cả kiếm ăn hết. Vạn Hoa Tinh Thánh hối hận muốn phiến miệng mình còn. Vừa rồi vì sao không thể kiên trì một hai, hoặc là ra tốt hơn điều kiện thu Lý Dạ nhập môn? Tiêu Nha Đầu đây là thu cái gì yêu nghiệt ta, trong truyền thuyết đế tư nghịch thiên đến loại trình độ này a, kiếm của ta. Doãn Kiếm thân thể tại gây dựng lại, vừa phục sinh cũng cảm giác được mình cùng 18 thanh kiếm đã mất đi cảm ứng. Tiếp lấy lọt vào phản vệ. Phốc phốc phốc. Trong miệng hắn huyết dịch cuồn cuộn, không nổi lùi lại. Bèn, trái lại Lý Dạng, toàn thân quang mang bạo thịnh, nhục thân như rồng, khuyết tán ra trận trận khí tức hung ác. Phản phất một tôn tuyệt thế chiến thần, làm cho cả tòa vạn tinh điện đều tại rung động. Nô, tầm bổ đến không sai, thần tính sung túc. Lý Dạ lời bình nói. Sau đó bước nhanh đến phía trước, một bàn tay chụp về phía Doãn Kiếm. Người sau sợ hãi, đưa tay đón đỡ, xương cánh tay trực tiếp bị Lý Dạ đập nát mất rồi, nhuốm máu xương vụn văng từ phía. Đau đến đối phương trong mắt hơi kém trừng nước, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Cọng tóc đều đang bốc lên hơi lạnh. Loại thực lực này cũng không nhọc đến phiền các hạ thay ta trấn thủ tổ tinh. Lý Dạ nói ra, ánh mắt hung hực, một quyền nện vào đối phương lồng ngực, nắm đấm từ phía sau lưng bắt ra. A a a. Doãn Kiếm kêu to, nghe Lý Dạ chà phúng, nghĩ đến chính mình vừa rồi lời nói hùng hồn, vừa thẹn vừa giận, xấu hổ vô cùng. Lại cho ta chết một lần đi. Lý Dạ quá khẽ, cánh tay chấn động mạnh một cái. Phu một tiếng, Doãn Kiếm thân thể chia năm xẻ bảy. Vừa rồi hắn có ước vạn giọt huyết dịch may mắn còn sống sót, song lần này chỉ có một giọt. Còn lại đều bị Lý Dạ quyền quang chôn vùi mất rồi. Thánh nhân sinh cơ thịnh vượng, ném đi thánh vực vô hạn trùng sinh năng lực, cũng là có thể làm được tích huyết trùng sinh. Cuối cùng Doãn Kiếm giọt máu này gian nan trùng sinh, hắn có thể giết chết ta. Tại ta không vận dụng thánh vực tình huống dưới, hắn có thể một quyền đem ta hoành sát. Doãn Kiếm thất hồn lạc phách thầm nghĩ. Hắn cũng không cho rằng Lý Dạ không cách nào ma diệt chính mình còn sót lại một giọt máu. Đối phương xem ở Vạn Hoa Tinh Thánh trên mặt mũi hạ thủ lưu tình, không có mở sát giới mà thôi. Lý Dạ lập thân nguyên địa, sợi tóc bay lên, áo bào phần phật, như một tôn bất hủ chiến thần giống như siêu nhiên. Tuần tự hai trận chiến tích kinh hãi tất cả mọi người. Rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập nồng đậm kính sợ. Tốt tốt tốt, tiểu bối, ngươi vậy mà có thực lực như thế. Lão phu xuất thủ cũng không tính nhỉ lớn hiếp nhỏ, mặc dù xem ở Vạn Hoa tiền bối trên mặt mũi sẽ không giết ngươi, hôm nay ta cũng muốn thu mấy phần lợi tức. Bạch Mi lao quái thét dài, toàn thân sát ý tràn ngập, chấn động vạn tinh điện. Chương 696, nghiền ép mày trắng. Chương 696, nghiền ép mày trắng. Lý Dạ giết mặt lạnh cùng Giang Tuyết, cùng Bạch Mi lão quái ở giữa cừu hận sâu hơn biển. Đối với hắn xuất thủ, mọi người đã kinh lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Mày trắng a, lão gia hỏa này cũng không tốt đối phó. Bạch Mi lão quái Á Tiên Thánh vực không chỉ là một loại thánh vực, mà lại cùng một môn trận pháp hoàn mỹ dung hợp, lực sát thương ở trong đồng bậc cổ kim hiếm thấy. Đế tư có phiền toái. Mọi người nghị luận. Một số người lộ ra khẩn trương thần sắc, cũng có một bộ phận người thì là một bộ xem kịch vui biểu lộ. Hai người đại đệ tử một cái cho hắn cái kia đến đây xâm lược ta tổ tinh huynh đệ báo thủ, một cái vì ngươi một đệ tử khác báo thủ, giết ta rất nhiều chiến tướng, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi cố chấp như thế vì hắn bọn họ báo thủ, ta liền thành toàn ngươi. Lý Dạ nói ra, trực tiếp ứng chiến. Hưu. Bạch Mi lão quái hóa quang vào tới, tốc độ gấp 12 lần tốc độ ánh sáng. Trình độ như vậy đã là siêu việt đại bộ phận tinh không thánh nhân bảng thiên tài, nếu là tinh không thánh nhân bảng không có tuổi tác trạng thái hạn chế, lấy Bạch Mi lão quái thực lực đứng hàng 5 vị trí đầu thậm chí 3 vị trí đầu cũng không phải là không thể. Hiện trường kinh hô liên tục, đều là bị Bạch Mi lão quái thực lực khiếp sợ đến. Bớt nói nhiều lời, giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Lão phu hôm nay ít nhất phải ngược sát ngươi 10 lần. Bạch Mi lão quái sắc mặt âm trầm đáng sợ, mắt đầy giết sạch, lạnh lẽo như rắn. Bèn, hắn lấy gấp 12 lần tốc độ ánh sáng phóng tới Lý Dạ, cao thâm tu vi ở nửa đường đột phát, như trận trận hồng đảo quét sạch, mỗi một tia không gì sánh được tinh thuần. Có thể nói đem thánh nhân cảnh tu luyện đến cực hạn. Trùng kích tinh thánh ở trong tầm tay. Hắn bóp ứng trảo, năm ngón tay như sắt, thẳng bắt Lý Dạ thiên linh đóng. Nhìn kỹ, Bạch Mi lão quái năm ngón tay đầu ngón tay phân biệt quanh quẩn một cái luồng khí xoáy, đúng là muốn đem Lý Dạ Thiên Linh đóng xuyên thủng đồng thời, đem hắn tủy não hút ra đến. Cái này âm hiểm bá đạo thủ đoạn đem tất cả mọi người kinh hãi. Cũng ngay, Lý Dạ quát lớn, tay nắm quyền ấn, lấy biến nhẹ thành nặng quyền pháp đánh ra, nhẹ nhàng một quyền rơi vào đối phương lòng bàn tay, bình một tiếng bộc phát ra thế xét đánh lôi đỉnh, nhục thân chi lực cùng tu vi như núi lửa bình thường đồng thời bộc phát mà ra. Đúng là phát sau mà đến trước. Tốc độ 13 lần tốc độ ánh sáng. So Bạch Mi lão quái nhanh hơn gấp đôi tốc độ ánh sáng. Huyết quang bắn ra, Bạch Mi lão quái trực giác một cô bá đạo lực lượng vô địch truyền lại mà đến, toàn bộ cánh tay đều tê. Lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược hướng thương cùng, lòng bàn tay đã máu thịt bé bét. Xương bàn tay truyền đến ghê răng giống như tiếng vỡ vụn, làm hắn trong lòng hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy ầm ầm. Lý Dạ cũng không cùng đối phương quá nhiều nói nhảm, vang một tiếng, bay trên thiên thần ma chi lực vận chuyển toàn thân, lấy gấp 15 lần tốc độ ánh sáng phóng lên tận trời. Đuổi kịp Bạch Mi lão quái. Đây là gấp bao nhiêu lần tốc độ ánh sáng? Bạch Mi lão quái có chỗ phát giác, trong lòng sợ hãi và phẫn. Lý Dạ thanh âm vang vọng náo hải, cùng ta cận chiến, là ngươi sai lầm lớn nhất. Ầm ầm. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, hắn một bàn tay vỗ hướng Bạch Mi lão quái. Đại thủ như trời, thế đại lực trầm, bàn tay phía trên đáng sợ lôi điện thần ma chi lực mãnh liệt, một chút cũng không có lưu thủ. Ngươi dám? Bạch Mi lão quái sợ hãi. Hắn tuổi đã cao, không dám tưởng tượng bị Lý Dạ nhất bàn tay quất vào trên mặt loại kia xỉ nhục. Kết quả là, Bạch Mi lão quái kiệt lực trốn tránh, nhưng mà tốc độ chênh lệch để hắn hữu tâm vô lực. Đùng. Lý Dạ nhất bàn tay hung hăng phiến tại đối phương gò má trái, trận trận lôi quang nổ tung. Quất đến lao ra hỏa ra chóp thịt bong, giọt máu nước bắn. A, Bạch Mi lão quái kêu to. Trước nay chưa có cảm giác nhục nhã hiện trong lòng, làm hắn phát điên. Phanh phanh phanh. Lý Dạ thể hiện ra bộ phận thực lực, lấy gấp 15 lần tốc độ ánh sáng du tẩu Bạch Mi lão quái bên người, làm hắn làm sao đều không thể thoát khỏi. Trên trăm cái quất vào trên mặt đối phương, điện mang bắn ra bốn phía. Quất đến Bạch Mi lão quái đầu lúc la lúc lắc, lão bị chằng già, già thịt khét lẹt, quọng tóc đứng lên, khuôn mắt trợn trắng. A a a. Hắn trong tiếng kêu thảm, lại bị Lý Dạ nhất chân đá vào trên bụng, đau đến hắn phát ra như rết heo thanh âm. Cho đến lúc này, mọi người mới phản ứng được, nhao nhao đứng dậy. Nhìn xem bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ Bạch Mi lão quái, vô số người lộ ra rung động biểu lộ, khóe miệng chỉ run rẩy. Gấp 15 lần tốc độ ánh sáng. Cái này sao có thể? Tinh không thánh nhân bảng đứng đầu bảng đều không có thực lực này đi. Đế tư đây là lấy niết bàn bảng đứng đầu bảng quét ngang thánh nhân bảng. Thường viên tinh cầu người đại biểu hít khí lạnh, cả người đều không bình tĩnh. Các thiên bá, áo lục hai đại tinh cầu người đại biểu ánh mắt lộ ra nồng đậm phức tạp. Thiên ngoại lúc, Lý Dạ đối mặt Bạch Mi lão quái nổi lên chủ động cùng hai người kết minh, bọn hắn còn tưởng rằng đối phương đùa nghịch tiểu thông minh. Lục Bao Lý đều không có để ý, các thiên bá thì là đưa ra Lý Dạ tiếp Bạch Mi lão quái mấy chiêu không chết liền có tư cách cùng chính mình liên thủ. Hiện tại mới biết chính mình lúc đương thời nhiều buồn cười. Nguyên lai like đây chẳng qua là hắn nhất thời cao hứng trêu tức đề nghị mà thôi. Các thiên bá cười khổ, minh bạch chính mình đã mất đi một cái cùng bực này vô thượng tồn tại kết giao cơ hội. Đâu chỉ bọn hắn, ngũ đại tinh thánh đô kìm lòng không được đứng dậy, một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Đố nhi này của ta càng như thế kinh diễm. Thiên mẫu xuất thần mà. Vạn hoa tinh thánh đoán hận đến muốn tự sát. Phanh. Bạch Mi lão quái hung hăng nện ở mặt đất, cả người giống như chó chết ngã trồng vó, nằm ở nơi đó. Toàn thân cháy đen, máu chảy đầy đất, chật vật không chịu nổi. Hắn cảm giác xương cốt của mình đều là sốt giòn, bị Lý Dạ lôi điện chi lực xuyên thấu. Trong lúc nhất thời lại không làm gì được. Ầm ầm. Một cái chân to từ trên trời giáng xuống, hung hăng giẫm tại Bạch Mi lão quái ngực. Ngược sát ta 10 lần. Ngươi trước chết đi cho ta. Lý Dạ lạnh lùng nói ra, chân to dùng sức, thần tốc thông lực lượng đột nhiên một phát. Phu một tiếng, đem Bạch Mi lão quái kiên cố thánh khu giẫm đến chia 5 x 7. A a. Hắn kêu to, khuất nhục vẫn lạc. Huyết dịch bốn chỗ tung bay tung tóe. Nhưng hắn dù sao cũng là thánh nhân đại viên mãn cảnh cường giả, đã mắt chủ sinh. Mà lại nghĩ đến đối phó Lý Dạ biện pháp. Tiểu bối, ngươi dám dạng này nhục ta. Lão phu không tin ngươi thần niệm cũng sánh vai thánh nhân đại viên mãn. Chết cho ta. Bạch Mi lão quái gào thét. Vâng. Hắn mênh mông thần niệm một phát, vậy mà đạt đến kinh người 6,8 tỷ bên trong. Cô đọc như thiên đao, bổ về phía Lý Dạ. Thần niệm quyết đấu. Mọi người chấn động trong lòng. Đúng vậy à, đế tư mặc dù như là chiến thần giống như của mãnh, thế không thể đỡ, nhưng dù sao chỉ có niết bàn cảnh. Nguyên thần chính là hắn thiếu khuyết. Đối mặt Bạch Mi lão quái thần niệm công kích, trừ phi có được đẳng cấp cực cao hồn khí, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ đại tinh thánh cũng nghĩ đến. Thần niệm a, ngươi sẽ chết đến càng nhanh. Lý Dạ quá khẽ. Tại trận trận trong tiếng kinh hô, hắn quét ra một đầu so Bạch Mi lão quái thần niệm càng thêm cô đọng, càng thêm kinh người thần niệm. Quy mô 8 tỷ bên trong trở lên. Phu một tiếng, đem Bạch Mi lão quái thần niệm chấn vỡ, xuyên thấu ý thức hải của hắn, diệt sát nguyên thần. Làm sao có thể? Bạch Mi lão quái kinh hãi muốn tuyệt. Ngay sau đó cũng cảm giác ý thức yên lặng, ầm vang ngã xuống đất. Chỉ có bộ phận tán toái nguyên thần còn sót lại thân thể ở trong, mà bộ phận này mảnh vỡ nguyên thần đủ để cho hắn loại này thánh nhân đại viên mãn cấp cường giả phục hoạt chủ sinh. Chẳng mấy chốc, một cái hô hấp sau Bạch Mi lão quái lại lần nữa mở mắt, chỉ là khí tức có chỗ hạ xuống. Hắn hô hấp kịch liệt mà thô trọng, ngươi chỉ là niết bàn cảnh, không có tu ra thánh vực. Lĩnh vực so đấu tất nhiên không bằng lão phu. Đi chết đi cho ta. Á tiên thánh vực. Chương 697, tinh thánh lĩnh vực phía dưới thứ nhất, 1, chương 697, tinh thánh lĩnh vực phía dưới thứ nhất, 1. Oeng. Bạch Mi lão quái hai tay chấn động, bên người đột nhiên hiện hiện một tòa mênh mông thánh vực. Từ mặt đỏ tươi trận kỳ cũng từ nó thể nội bay ra, dung nhập thánh vực. Trong chốc lát hắn thánh vực chất biến, sát khí sôi trào, uy lực tăng gọn. Đây cũng không phải là thánh vực, mà là một tòa sát đạo lĩnh vực. Sắc bén khí tức tại Vạn Hoa Tinh Thánh Tiên khí Vạn Tinh trong điện bay thẳng tầng tầng tinh vân, cả tòa Vạn Tinh điện đều tại rất nhỏ run rẩy. Bạch Mi lão quái giết vực cường đại, đơn giản muốn bổ diệt cổ kim tương lai giống như khủng bố. Đã sớm nghe nói mày trắng tiền bối thánh vực cử thế vô song, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Tương truyền mày trắng tiền bối đạt được cổ kim thập đại sát trận một trong chư thiên sát trận một góc, dung nhập thánh vực, mở ra lối riêng, khiến cho thánh vực thoát thai hoàn cốt, công kích vô song. Đặc thù nhất thánh vực, sát phạt lực so kiếm vực đều muốn khủng bố, quả thật bản tọa bình sinh ít thấy, mặc dù mày trắng đạo hữu tu luyện chính là kiếm đạo. Các đại tinh cầu người đại biểu không bình tĩnh, trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng biểu lộ. Cho dù lại cao minh cấp bá chủ nhân vật, kiến thức đến Bạch Mi lão quái thánh vực sau, cũng không dám lộ ra mảy may cuồng ngạo cùng kinh thường. Thánh nhân cảnh nội không ai dám coi nhẹ. Dù là như các thiên bá, áo lục, mọi người cảm giác Lý Dạ muốn nguy hiểm. Dù sao chỉ là niết bàn cảnh a, lại nghịch thiên cũng không có khả năng chân chính sánh vai thánh nhân đại viên mãn. Có nhân vật thế hệ trước nói ra, cho là Lý Dạ không có khả năng lại biểu hiện như vậy thong dong cùng cường thế. Tất cả mọi người lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Tiểu xuất sinh, đi chết đi. Bạch Mi lão quái nghe răng cười. Rầm rầm rầm. Một màn kinh khủng xuất hiện, Bạch Mi lão quái song trưởng quét ngang, thánh vực hướng về phía trước quyết tán. Biên biên rắc rắc giật tràn ra sắc bén khí tức phảng phất thiên kiếm bình thường đem Vạn Tinh Điện không gian cắt chém đến vỡ nát, không ít người nô ra thần niệm thăm dò Bạch Mi lão quái thần niệm ảo diệu, thần niệm vừa chạm đến chính là nhao nhao sụp đổ. Mặc kệ thực lực mạnh yếu, đơn giản đã vạn pháp bất xâm. Thánh vực đảo mắt quyết tán đến Lý Dạ trước mặt, bị một trận kim quang chói mắt ngăn trở. Oeng. Tại tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ, Lý Dạ trên thân bộc phát tuyệt thế sắc bén khí tức, một thanh kiếm ảnh màu vàng nổi lên, tràn ra phong mang làm cho Bạch Mi lão quái thánh vực không thể tới gần. Rầm rầm rầm. Kiếm ảnh màu vàng trước hết thể trong nháy mắt hóa thành hỗn độn hạt, xuất hiện một mảnh khu vực chân không, như vũ trụ sơ khai, hỗn độn khí lưu bốc lên. Đế kiếm thể. Thương thương thương. Hiện trường vang vọng vô số tiếng kiếm reo, không ít người bản mệnh thánh kiếm không bị khống chế xông ra bên ngoài cơ thể, lấp lóe quang mang như từng đầu sán lạn tinh hà sen lẫn vạn tinh trong điện, khiến cho vạn tinh trong điện không gian càng mỹ lệ, muôn hình vạn trạng. Đồng thời những kiếm tu này, kiếm thánh trong lòng không hiểu dâng lên đại khủng bố. Cảm thụ được Lý Dạ trên người tán phát ra khí tức, giống như chí cao vô thượng, xa không thể chạm, để cho người ta nhịn không được muốn thăm viếng. Giống như tại đối mặt một tôn trong kiếm đế hoàng. Bạch Mi lão quái càng là đứng mũi chịu sào, thánh vực trước tiên tại Lý Dạ đế kiếm thể trước mặt vỡ nát mất rồi, hóa thành từng đầu hỗn độn khí lưu. Bạch bạch bạch. Bạch Mi lão quái nội tâm bị chấn, cấp tốc lui lại, trên thân huyết khí táo bạo, sắc mặt tường hồng, hoa một tiếng đúng là phun ra một ngụm máu lớn dịch. Xem ra ngươi thánh vực bất quá cũng như vậy. Lý Dạ nhàn nhạt nói ra. Vâng. Đỉnh đầu hắn kiếm ảnh màu vàng chém ra một mảnh vĩnh hằng thiên địa, phù một tiếng rơi vào Bạch Mi lão quái trước mặt, đem hắn chém thành hai đoạn. Không. Bạch Mi lão quái kêu to. Nó thể nội kiếm đạo, kiếm văn đều vỡ nát, huyết dịch bốc hơi thành cho tàn, từng khúc phiêu tán. Cuối cùng chỉ có một giọt máu lưu lại. Theo Bạch Mi lão quái thân thể vỡ nát, mảng lớn binh khí rơi xuống. Lý Dạ tế ra tinh tháp, đều trấn áp xuống tới. Cũng không biết bên trong đều có chút vật gì tốt. Lẽ nào lại như vậy, lão phu đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Một vị tinh cầu người đại biểu quát lớn. Hắn đến từ Khổng Tức Tinh, người xưng Phích Lịch kiếm thánh. Kiệt lực khống chế chính mình bản mệnh thánh kiếm mới không có để nó xông ra bên ngoài cơ thể, Phích Lịch kiếm thánh cảm giác mình nhận lấy khiêu khích, vỗ bàn một cái, lúc này bật lên. Không phục cùng lên đi. Lý Dạ cường thế nói, hai mắt rực rỡ như liệt nhật, chiến ý hùng hực. Toàn thân huyết khí điên cuồng bạo dũng. Đế kiếm thể lực lượng tại tiến một bước quyết tán, tràn ra càng thêm hùng vĩ cùng sắc bén khí tức. Đột nhiên mạnh lên uy áp làm cho vọt tới Phích Lịch kiếm thánh thân thể giữa không trùng trì trệ, cưỡng ép đè xuống bản mệnh thánh kiếm lần nữa không bị khống chế đứng lên. Mặt khác hắn còn phát hiện kiếm đạo của mình đang run sợ, sợ hãi của nội tâm làm sao đều vung đi không được. Hảo tiểu tử, dám như thế cùng chúng ta nói chuyện. Một tên áo bào đen kiếm thánh lệ uống. Sau đó càng nhiều cường giả xuất thủ. Tu vi đều là thánh nhân cựu trọng thiên trung kỳ trở lên. Người xuất thủ nhiều đến hơn 10 người. Trong đó cũng có đao đạo, thương đạo các cường giả, không nhận Lý Dạ đế kiếm thể áp chế. Nhưng lại bị nó mạnh mẽ khí tức làm cho khó mà tới gần. Kết quả là nhao nhao tế ra chính mình thánh vực. Ha ha ha. Lý Dạ cười to, không những không sợ, ngược lại kích động lên, hôm nay liền để ta giết thống khoái tốt. Phúc. Trong tay hắn hiện hiện một thanh vân văn thanh kim kiếm, thân thể nhoáng một cái, huy kiếm vạch ra một mảnh vĩnh hằng thiên địa, đem Phích Lịch kiếm thánh nghiêng vai chém giết thành hai đoạn, thánh vực sụp đổ. Kiếm mang mở ra vĩnh hằng thiên địa phảng phất tại dâng lên thế giới chi lực, nằm ngang ở Phích Lịch kiếm thánh hai nửa thân thể ở giữa, làm hắn hai nửa thân thể trong nháy mắt vỡ nát, chỉ có một giọt máu tràn ra. Hắn lại cùng một vị khác kiếm thánh giao thoa mà qua, vân văn thanh kim kiếm cắt ra đối phương thánh vực đồng thời, chém ra đầu lâu. A, tôn này kiếm thánh tiêu thảm, mà Lý Dạ đã xuất hiện tại sau lưng của hắn.